Chương 1089, không đi không được. Không giống nhau lắm chương 1089, không đi không được. Không giống nhau lắm không chỉ như vậy, đều đã nhiều năm như vậy, Tiểu Lý vẫn là ban đầu dáng vẻ, một điểm biến hóa đều không có. Hắn sẽ ngăn cản người khác, cho người khác muốn rất nhiều đồ vật. Hắn vẫn luôn đang khi dễ người, ta cũng lo lắng sẽ có người bức nhi tử ta theo gót, mới cuối cùng quyết định muốn làm chuyện như vậy. Xa nhà luật sư nhìn về phía Lão Hàn, cười khổ một tiếng. Lão Hàn, cảm ơn ngươi lựa chọn kiên định đứng ở ta bên này, ta đến cùng để ngươi thất vọng. Lão Hàn cũng không có cho ra đáp lại. Liền hắn cũng không quá rõ ràng, xa nhà luật sư đối với hắn tốt như vậy, có phải hay không đang lợi dụng hắn? Nếu không phải La Phi phát giác được chỗ không đúng, Lão Hàn là sẽ không tin tưởng xa nhà luật sư làm ra chuyện xấu như vậy. Tiểu Lý là không đáng tha thứ, có thể xa nhà luật sư xử lý như vậy chuyện phương thức, cuối cùng cũng sẽ để hắn vạn kiếp bất phục. Hai người kia ở giữa đánh cược, cuối cùng vẫn lưỡng bại câu thương. Đợi đến những người này đều đi, Lão Hàn còn đợi tại cục cảnh sát, tựa hồ cũng không tính ra ngoài. Hắn đứng ở trước cửa sổ, nhìn qua người bên ngoài người tới hướng, tâm tình phi thường phức tạp. Tô Kiến Phàm hiểu được trận tướng, thử lạnh một tiếng. Chắc không được cái này Tiểu Lý dám đem đến nơi đó, trở thành xà nhà luật sư hàng xóm, hắn không có cái gì hối cải chi ý, cũng không phải vì đền bù xà nhà luật sư. Chỉ là quên đi năm đó làm sai sự tình, còn một mực dạng này sai đi xuống. Bất quá tổ trưởng, Lão Hàn thực sẽ không có chuyện gì sao? La Phi nhẹ gật đầu, không có chút do dự nào. Kinh lịch chuyện lần này, sẽ chỉ làm hắn càng thêm tỉnh táo. Mỗi người đều có chính mình kiếp số, ngươi cũng có thể đem cái này xem như là Lão Hàn kiếp số đi. Theo La Phi, xà nhà luật sư cũng không phải là hoàn toàn ở lợi dụng Lão Hàn. Hai người bọn họ ở giữa ở chung là mang theo thành ý đến trình độ này, rất nhiều chuyện đã nói không rõ ràng. Lúc này, Lão Hàn xoay người lại, trên mặt đã nhìn không ra bi thương, tựa như là những chuyện này cho tới bây giờ đều không có ảnh hưởng đến hắn. Tốt rồi tổ trưởng, Tô Kiến Phàm, tất cả mọi người đi, chúng ta cũng đi thôi. Ta biết gần nhất có một nhà tiệm mới khai trương, chúng ta liền đi nơi đó ăn cơm đi. Không thể không nói, Lão Hàn sự biến hóa này thật sự là quá nhanh. Tô Kiến Phàm còn không có kịp phản ứng. La Phi cười nói ra, tốt, ngươi dẫn đường đi. Ân, đi thôi. Tô Kiến Phàm là một người thông minh, cũng sẽ không tiếp tục lấy liên quan tới xà nhà luật sư sự tình. Mấy ngày về sau, có hay không tính sai a, tại sao lại muốn để chúng ta đi bảo hộ người khác? Lần trước tại đoàn làm phim bên kia liền phát sinh không tốt sự tình, lần này sẽ không vẫn là một dạng a. Tô Kiến Phàm ngược lại là hy vọng có thể cự tuyệt, có thể đây là nhiệm vụ cho bọn họ. Là có hay không sẽ đi qua, cái này đều muốn xem La Phi làm sao quyết định. Lý Dục có chút tức giận. Tô Kiến Phàm, ngươi liền không thể nói tốt hơn nghe mà nói sao? Chúng ta cái này còn không có xuất phát đâu, ngươi liền khẳng định sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Ngươi nếu là không nguyện ý đi, ngươi liền dứt khoát nói thẳng đi. Tô Kiến Phàm theo bản năng nhìn về phía La Phi. Tổ trưởng, ý của ngươi thế nào? La Phi lấy lại tinh thần, không có chút gì do dự. Đương nhiên muốn đi, chúng ta hiện tại liền đi gặp một chút cái kia người phải bảo vệ đi. Rơi vào đường cùng, Tô Kiến Phàm cũng chỉ có thể nói ra, vậy được rồi. Kỳ thật, đối với muốn bảo vệ người kia, La Phi vẫn hơi hiểu biết. Tên của hắn là Cao Chết Biển, phụ thân là một cái cảnh sát. Mấy năm trước, Cao Chết Biển kém một chút liền có thể trở thành cùng phụ thân một dạng người, nhưng chính là bởi vì gặp lưu manh, vì bảo hộ người khác nhận lấy nghiêm trọng tổn thương. Qua một hồi, Cao Chết Biển là có thể chiếu cố chính mình, nhìn bề ngoài cùng người bình thường không có khác gì. Trên thực tế, hắn cũng không thể khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Chính là bởi vì dạng này, hắn mới không có biện pháp có thể trở thành cảnh sát. Đây cũng là hắn tiếc nuối lớn nhất. Biết Cao Chết Biển sự tình, Tô Kiến Phàm có chút hối hận. Nguyên lai là dạng này, hắn thật là cái không tầm thường người trẻ tuổi. La Phi trên mặt mang theo ý cười. Đúng vậy à, hắn năm đó bảo vệ người khác, lần này cũng hẳn là để chúng ta đến bảo hộ hắn. Đúng là dạng này. Tô Kiến Phàm không còn có ý kiến, cũng sẽ không lại nói phản bác. Rất nhanh, bọn hắn liền gặp được Cao Chết Biển. La cảnh quan, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Cao Chết Biển nhìn qua rất dễ thân cận, cả người đều rất rực rỡ. La Phi trên mặt ý cười không giảm. Ngươi theo chúng ta cũng không nên khách khí, ngươi chừng nào thì đi? Ý định đi bao lâu đâu? Cao Chết Biển nhìn xem một cái đồng hồ. Đại khái lại có một giờ đi, hôm nay đi qua, hai ngày nữa mới có thể trở về, các ngươi bên này không có vấn đề à? Sẽ có hay không có cái gì chỗ không thích hợp? La Phi khoát tay áo. Sẽ không, những thời giờ này đủ chúng ta đi thu thập một chút. Cao Chết Biển cười nói ra, tốt, các ngươi bình thường khổ cực như vậy, vừa vặn thừa dịp cơ hội như vậy nghỉ ngơi thật tốt một cái. Chỗ ở, còn có ăn cơm cái gì, liền đều để ta đến an bài đi, những này đều tính cho ta. Cao Chết Biển cực kỳ hào phóng, giữa bọn hắn ở chung, liền xem như quen biết thật lâu bằng hữu. Cho tới bây giờ, Tô Kiến Phàm còn không biết sẽ đi ở đâu. Có Cao Chết Biển những lời này, cũng sẽ không cần quá lo lắng. Thấy thế nào, cái này Cao Chết Biển đều dựa vào phổ nhiều. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến có người kêu to âm thanh. La Phi bọn hắn cũng không có lo ngại, hướng thẳng đến cái hướng kia chạy tới. Chỉ gặp một cái trung niên nữ nhân ngồi trên mặt đất, bộ dáng vô cùng chật vật. Nàng khóc nói ra, "Van cầu các ngươi, nhất định phải ngăn lại tên trộm kia, trong bọc của ta có vật rất quan trọng, tuyệt đối không thể ném đi." La Phi bọn hắn nhìn về phía đi xa thân ảnh. Cao Chết Biển trước hết nhất kịp phản ứng, nhặt lên trên đất một khối đá, hung hăng hướng phía người kia phương hướng ném đi. Cùng lúc đó, hắn cũng chạy tới. Lưu Manh bị đập trúng, đơn giản chính là giận không kèm được. Dù sao cũng là trốn không thoát, hắn lấy ra một khẩu súng, nhắm ngay Cao Chết Biển. Thấy thế, Cao Chết Hải nhãn trong mắt tràn đầy e ngại. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, La Phi vọt tới Lưu Manh bên người, đã hướng về phía tay của người kia. Cây thương kia ứng thanh mà rơi, Lưu Manh cũng thống khổ ngã trên mặt đất. Lão Hàn cùng Lý Dục đi tới Lưu Manh bên người, cho nó mang lên trên cổ tay. "Tiểu tử, theo chúng ta đi đi." Nhìn thấy màn này, Cao Chết Biện tràn đầy hối nãy chi ý, cười khổ một tiếng. "La cảnh quan, thật sự là thật có lỗi, cho các ngươi mang đến bối rối. La Phi lại sẽ không cho rằng như vậy. Xem như cảnh sát, gặp được chuyện như vậy, nguyên bản nên muốn xen vào đến cùng. Nói đến, ta còn hẳn là muốn cảm tạ ngươi." Cao Chết Biện hơi sững sờ. "Ta cũng không có giúp đỡ được gì, tại sao muốn cảm tạ ta đây?" La Phi tiếp lời nói ra, "Nếu không phải ngươi phản ứng rất nhanh, có thể ngăn cản cái này Lưu Manh đường đi, chúng ta chưa hẳn có thể để cho hắn dừng lại. Ngươi cẩn thận nhìn một chút nơi này, xe không có cách nào có thể lái qua đến, xem ra cái này Lưu Manh là có kế hoạch." Cao Chết Biện lúc này mới kịp phản ứng, đối với La Phi càng thêm bội phục. Trên thực tế, La Phi chính là bởi vì thấy được Cao Chết Biện biểu hiện, mới có thể cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Nếu là hai người bọn họ ở giữa có thể trở thành đồng sự, vậy liền có thể có càng nhiều ăn ý bất quá, Cao Chết Biện ngược lại là có nguyện vọng này, lại mãi mãi cũng không có cách nào có thể thực hiện. Cũng không biết chuyện năm đó, hắn sẽ hối hận hay không. Trung niên nữ nhân chạy tới nơi này, nhận lấy La Phi trong tay bao, đội vàng cảm tạ. "Đa tạ ngươi, cảnh sát." La Phi lúc này mới nói ra, "Lại tỷ, ngươi muốn cảm tạ, vậy liền cảm tạ người trẻ tuổi này đi." Nữ nhân đem Cao Chết Biện cho đánh giá một phen, cười nói ra, "Người trẻ tuổi, ngươi về sau nhất định phải trở thành cảnh sát, ngươi nhất định có thể làm được rất tốt." Nói xong những lời này, nữ nhân liền rời đi nơi này. Cao Chết trên mặt biển ý cười ngưng kết, cũng không trả lời cái gì, có thể trong đôi mắt có thể rõ ràng nhìn ra thất lạc. La Phi đã nhận ra đối phương dị dạng. "Cao Chết Biện, một hồi chúng ta còn ở lại chỗ này cái địa phương gặp mặt đi, ta cùng các đồng nghiệp quay về thu thập một chút." "Được." La Phi hướng phía Lưu Manh vừa rồi đợi qua địa phương đi đến, trên mặt đất nhưng không có phát hiện cây súng lục kia. "Kỳ quái, là để người nào lấy mất sao?" La Phi dám khẳng định, hắn là tuyệt đối không thể lại nhìn lầm. Vừa rồi nam nhân kia đúng là lấy ra một cây súng lục, cái kia lại sẽ tới chỗ nào đâu? Cũng không biết vì cái gì, La Phi trong lòng có chút bất an. Trên đường, Cao Chết Biện, sự tình vừa rồi ta nghe nói, ngươi thực rất lợi hại a. Nói lời này không phải người khác, chính là Cao Chết Biện đồng học Hạ Vũ Hạo, cũng là lần này muốn đi tụ hội người. Cao Chết Biện có chút xấu hổ. "Ngươi cũng không cần khen ta, ta là dạng gì năng lực, ngươi còn không rõ ràng làm sao? Một hồi muốn đi, ngươi cũng chuẩn bị xong chưa?" Hạ Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói ra, "Đúng vậy à, công ty bên này không có chuyện gì, ta vừa vặn có thể đi qua, ngươi phải sớm điểm tới." "Được." Một giờ về sau, La Phi bọn hắn đơn giản mang theo một vài thứ liền đến tìm Cao Chết Biện. Bọn hắn lần này đi địa phương có chút xa, người cũng có chút nhiều, liền đi ngồi lên xe lửa. Nơi này phong cảnh thật sự không tệ, bình thường chúng ta cũng muốn đi thêm du lịch mới được. Đối với Tô Kiến Phàm nói mà nói, Lý Dục cũng không dám tán đồng. "Ngươi còn chưa có tỉnh ngủ sao? Làm sao bây giờ còn đang nói chuyện hoang đường? Chúng ta bình thường thật sự có nhiều thời giờ như vậy, có thể đi đến không giống chỗ chơi sao?" Nghe xong lời này, Tô Kiến Phàm thu liễm trên mặt ý cười, ngược lại có chút tức giận. "Ngươi không thấy được ta hiện tại thật cao hứng sao? Tại sao phải nói những này? Chỉ ít giờ khắc này là nhẹ nhõm, cái này không được sao? Chớ nhìn bọn họ bình thường cuối cùng sẽ dạng này, có thể đã sớm đem đối phương xem như người một nhà." La Phi cùng những người khác đều rất có ăn ý, thậm chí không cần nói câu nào, chỉ cần một ánh mắt, liền biết đối phương ý tứ. Dạng này ở chung phương thức, ngược lại để Cao Chết Biện có chút hâm mộ. Tô Kiến Phàm cảm nhận được rất nghi hoặc. "Cao Chết Biện, ta có một vấn đề, không biết có thể hỏi hay không?" Cao Chết Biện cười nói ra, "Không có chuyện gì, ngươi có điều gì cứ nói đi. Nhưng Phàm là ta biết, khẳng định sẽ như thực tương cáo." Tô Kiến Phàm do dự một lát. "Ngươi rất có bản sự, vì cái gì phụ thân của ngươi còn muốn cho chúng ta tới bảo hộ ngươi đây? Chẳng lẽ nói, trận này đồng học lại có cái gì cảm bấy sao?" Lời này vừa nói ra, đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Trước tiên nếu là gặp chuyện như vậy, bọn hắn sẽ chỉ làm chính mình chuyện nên làm đã làm, chắc chắn sẽ không hỏi nhiều một câu. Kia là Cao Chết Biện sự tình, cùng bọn hắn cũng là không quan hệ. Dù sao chỉ cần là trở về, vậy sau này nói không chừng liền không có cơ hội gặp mặt. Nhưng lần này không giống, Tô Kiến Phàm chính là hy vọng có thể biết đáp án. Một cái để Cao Chết Biện bà ba đều có chút lo lắng đồng học lại, vì cái gì Cao Chết Biện không đi không được. Rơi vào đường cùng, Cao Chết Biện túi lầu xuống. "Hiện tại liền để ta đem cái này xem như bí mật đi, ta đáp ứng ngươi, liền khẳng định sẽ đem chân tướng nói ra. Đợi đến hai ngày nữa trở về, ta sẽ nói cho các ngươi biết nguyên nhân." Nhìn xem Cao Chết Biện dáng vẻ, Tô Kiến Phàm cũng không tiện tiếp tục hỏi tới. Lão Hàn để ý lại là một chuyện khác. "Tổ trưởng, cho tới bây giờ mới thôi, vẫn không có người nào tìm tới cái kia một cây súng lục. Cục cảnh sát bên kia không có cái mới tin tức, cũng không có liên quan tới cái kia một khẩu súng vụ án." La Phi trầm giọng nói ra, "Yên tâm đi, dù sao vẫn là sẽ tìm được. Cục cảnh sát người tuyệt đối sẽ không tùy ý vật như vậy ở bên ngoài xuất hiện, khẳng định vẫn là sẽ tìm trở về. Bây giờ còn chưa có manh mối, vậy cũng chỉ có thể cứ chờ một chút." Khách sạn. "Ha ha, Cao Chết Biện, ngươi thực trở nên cùng trước kia có chút không giống nhau lắm." "Đừng nói là ta, ngươi cũng là a. Chúng ta đều đã 6 năm không gặp mặt, về sau phàm là nếu là có thời gian, thực hẳn là tụ họp một chút mới tốt." "Nói cũng đúng. Cứ việc những người tuổi trẻ này đều thật lâu không có gặp mặt, nhưng bọn hắn đối với lẫn nhau ấn tượng còn dừng lại tại lúc trước, hoàn toàn cũng sẽ không cảm nhận được lạ lẫm." An Lịch Hiền nhìn thấy một bên La Phi bọn hắn, rất hiếu kỳ mà hỏi, "Chết Biện, những người này đều là ngươi bằng hữu sao?" Cao Chết Biện nói ra, "Đúng vậy a, mọi người cùng nhau đến mới náo nhiệt." "Nói cũng đúng, vậy liền cùng chúng ta giới thiệu một chút đi." "Tốt, đây là La Phi, Tô Kiến Phàm, Lý Dục cùng Lão Hàn." Những người khác cũng nhao nhao giới thiệu chính mình. Hạ Vũ Hạ mặc dù tuổi còn rất trẻ, đã là một công ty lão bản. An Lịch Hiền chẳng mấy chốc sẽ đi cục cảnh sát, trở thành một cái cảnh sát. Lưu Ngự Hiên là Giang Tấm Ảnh nhỏ bạn trai, hai người bọn họ đều cùng một chỗ 3 năm. Đến mức cái kia mang theo kính mắt nam nhân, tên của hắn là Sở Văn Phú, là một cái lao sư. Hạ Vũ Hạm lần này tới còn mang theo trước kia eo bung ảnh. Mọi người mau đến xem xét, tất cả mọi người có thay đổi gì. Tốt. Cao Chiết Biển lấy ra một tấm hình, đưa cho La Phi. La Phi, ngươi nhìn, đây là chúng ta cầu lông thời điểm tranh tài lấy được thưởng. Tại trong tấm ảnh, An Lịch Hiền cùng Hạ Vũ Hạm khoảng cách gần nhất. Tô Kiến Phạm lúc này mới nói ra, nguyên lai An Lịch Hiền là Hạ Vũ Hạm bạn trai a. Lúc này, An Lịch Hiền cùng Hạ Vũ Hạm trên mặt rất khó coi, cũng không có phản bác. Cao Chiết Biển lại nói ra, dĩ nhiên không phải, hai người bọn họ chỉ là bạn rất thân. Năm đó Hạ Vũ Hạm thế nhưng là rất nổi danh, có rất nhiều người đều đang đuổi nàng. Bất quá, thành tích của nàng rất tốt, mà lại rất sớm đã bắt đầu chuẩn bị muốn đi hướng ba ba của nàng công ty, bởi vậy không có đáp ứng bất luận người nào truy cầu. Lời tuy như thế, La Phi có thể rất rõ ràng chú ý tới, Hạ Vũ Hạm cùng An Lịch Hiền đều rất khẩn trương. Dưới tình huống bình thường, chuyện như vậy không phải cái kia chính bọn hắn đi phản bác sao? Chương 1090, An nói khéo léo. Trong kế hoạch chương 1090, An nói khéo léo. Trong kế hoạch làm sao hai người kia thoạt nhìn chỉ là có chút xấu hổ, nhưng không có một người sẽ đứng ra giải thích đâu. Đây không phải quá kỳ quái sao? An Lịch Hiền là một cái sắp thành vì cảnh sát người, Hạ Vũ Hạm là công ty lão bản. Hai người kia khẳng định phi thường cẩn thận, mặc kệ gặp tình huống như thế nào đều có thể rất tỉnh táo, vì sao lại là như vậy biểu hiện? Một trận nhìn như bình thường tụ hội, mỗi người đều có mình tâm tư. La Phi chỉ hy vọng nơi này mỗi người đều có thể bình an vô sự quay về, tuyệt đối không nên có cái gì chuyện không tốt phát sinh. An Lịch Hiền nhìn về phía Hạ Vũ Hạm, không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này, Hạ Vũ Hạm dùng đến nói đùa ngữ khí, nói ra, mọi người cũng không cần đoán, công việc của ta bận rộn như vậy, hiện tại vẫn là một người đâu. Các ngươi khả năng cũng đều không biết ta. An Lịch Hiền đã có bạn gái. Tất cả mọi người rất kinh ngạc, năm đó An Lịch Hiền cũng đã có nói, sẽ mãi mãi cũng chờ lấy Hạ Vũ Hạm. Làm sao hiện tại Hạ Vũ Hạm còn chưa có bạn trai, hắn liền đã thay đổi đâu. An Lịch Hiền có chút xấu hổ. Không sai, là cái dạng này. Sở Văn Phú cố ý biểu hiện ra mất hứng. An Lịch Hiền, ngươi cũng quá không có suy nghĩ, hẳn là muốn dẫn lấy bạn gái để chúng ta nhìn một chút. Đúng vậy a. An Lịch Hiền chỉ có thể nói ra, chờ đến lần sau đi. Cái kia nói tốt rồi. Được. Đây cũng không phải là bí mật gì, có thể An Lịch Hiền càng ngày càng khẩn trương, tựa hồ chỉ là tại qua loa, cũng không có thật sự có tính toán như vậy. Hạ Vũ Hạm thở dài một cái. Biến hóa của chúng ta thực rất lớn, các ngươi mỗi người đều có rất tốt công việc, hay là bên người có thể làm bạn mình người. Nhìn lại ta, nói là công ty gì lão bản, trên thực tế gần nhất tình huống cũng không tốt lắm, không biết lúc nào liền sẽ sập tiệm. Mỗi ngày đều có lớn như vậy gánh vác, nếu là có một ngày thực hoàn toàn biến mất, đôi kia ta mà nói mới xem như một chuyện tốt. Đám người nhìn về phía Hạ Vũ Hạm, trong lúc nhất thời bầu không khí cũng biến thành xấu hổ. Cao Chiết Biển hoảng vội và nói, Hạ Vũ Hạm, tại chúng ta những bạn học này bên trong, ngươi là phi thường lợi hại người, ngươi cũng không thể có ý nghĩ như vậy. Hạ Vũ Hạm lúc này mới kịp phản ứng, cười khổ một tiếng. Mọi người không nên hiểu lầm, ta cũng bất quá chính là chỉ đùa một chút, các ngươi tuyệt đối không nên coi là thật. Cao Chiết Biển có chút oán trách. Cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười, ngươi về sau đừng nói nữa. Ta đã biết. Hạ Vũ Hạm nhìn về phía Sở Văn Phú. Sở Văn Phú, ngươi không phải cũng là một người sao? Nếu là ngươi không chê, vậy chúng ta cùng một chỗ được rồi. Sở Văn Phú không phải một cái ăn nói khéo léo người, cũng không biết làm như thế nào đáp lại. Vì có thể không cho bầu không khí càng thêm xấu hổ, Hạ Vũ Hạm đành phải nói ra, không có chuyện gì, đây cũng là trò đùa, ngươi hoàn toàn không cần để ý. Nghe nói như thế, Sở Văn Phú mới xem như thở dài một hơi. Mọi người cười lên ha ha. Dạng này trò đùa cũng coi là đi qua. An Lịch Hiền đối nơi này rất quen thuộc, nói là tới này cái khách sạn cũng đều là hắn cho an bài. Đúng rồi, nơi này có thể đánh cầu lông, không bằng một hồi chúng ta đều đi qua. Đi qua nhiều năm, xem mọi người phải chăng bước lui. Hạ Vũ Hạm hơi sững sờ, trong đôi mắt mang theo không vui. Giang Tấm Ảnh nhỏ hơi nghi hoặc một chút. Trước khi tới đây, chúng ta liền đã nói tốt rồi, ban đêm muốn đi ra ngoài nhìn một chút. Không phải nói còn có rất tốt biểu diễn sao? Có thể ngàn bạn không thể bỏ qua. Lưu Ngự Hiên lúc này mới nói ra, đó là đương nhiên là chuyện rất trọng yếu. Nhưng bây giờ không có chút nào sốt ruột. Hiện tại thời gian còn sớm, còn có mấy giờ đâu. Hạ Vũ Hạm có chút tức giận. Được rồi, các ngươi đi thôi, không có chuyện gì đừng tới tìm ta. Nhìn xem Hạ Vũ Hạm rời đi thân ảnh, Cao Chiết Biển có chút bất đắc dĩ. Đều đi qua lâu như vậy, Hạ Vũ Hạm làm sao một điểm biến hóa đều không có. Nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không đi quản người khác, cũng chỉ là để ý chính mình. Sở Văn Phú giải thích nói, không có chuyện gì, nàng cùng chúng ta không giống, nó thế nhưng một lão bản, mỗi ngày nhất định đều sẽ rất mệt mỏi, chính chúng ta đi qua liền tốt rồi. Sở Văn Phú mãi mãi cũng là như thế này, cuối cùng sẽ vì người khác tìm một chút lấy cớ, cũng sẽ đi vì người khác cân nhắc. Cao Chiết Biển lấy lại tinh thần, cười nói ra, La Phi, chúng ta đều đi qua đi. Được. Đi đến gian phòng kia, mọi người liền bắt đầu đánh cầu lông. Một giờ trôi qua, Sở Văn Phú đứng lên. An Lịch Hiền hỏi, người đi nơi nào? Rơi vào đường cùng, Sở Văn Phú chỉ có thể nói ra, đi nhà vệ sinh, yên tâm đi, chẳng mấy chốc sẽ trở về, sẽ không làm trễ nải chuyện của người khác tỉnh. Ân, tốt. Tô Kiến Phàm chỉ là như vậy nhìn xem, cảm nhận được có chút nhàm chán. Cho tới bây giờ mới thôi, ngoại trừ Cao Chiết Hải Chi bên ngoài, những người khác không biết bọn hắn chân thực thân phận. An Lịch Hiền đến cùng còn không có đi đến cục cảnh sát, tự nhiên cũng liền không biết bọn hắn. Có thể cứ việc mọi người cũng sẽ để bọn hắn đi đánh cầu lông, La Phi bọn hắn vẫn là đều cự tuyệt. Mặc kệ tại dạng gì dưới tình huống, bọn hắn cũng đều sẽ nhớ kỹ, chính mình đi vào nơi này nhiệm vụ là cái gì. Tô Kiến Phàm đi tới An Lịch Hiền bên này, trên mặt mang theo ý cười. An Lịch Hiền, ngươi thực rất lợi hại, đem những này đều cho an bài rất tốt. Vừa rồi thấy được ngươi đánh cầu lông, ngươi khẳng định thành công rất nhiều lần a. An Lịch Hiền thoải mái nói ra, có thể nói như vậy, tại chúng ta những người này bên trong, làm chuyện này người tốt nhất không phải ta. Hắn mới là người có năng lực nhất, bất quá người kia đối với mấy cái này không có cái gì chấp nhất, ngược lại đối một chuyện khác chấp nhất. Chỉ mới nói nửa câu, An Lịch Hiền đột nhiên không nói. Phản phất đây là cái gì bí mật không thể nói. Tô Kiến Phàm lại hỏi, ngươi nói người kia là ai a? An Lịch Hiền cười khổ một tiếng. Nói lên người kia, các ngươi cũng không lạ lắm. Còn không đợi An Lịch Hiền nói xong, Sở Văn Phú mở ra cửa phòng, trong đôi mắt tràn đầy e ngại, tựa như là gặp được cái gì để cho người ta sợ sệt đổ vật. An Lịch Hiền rất lo lắng. Sở Văn Phú, thế nào? Ngươi là gặp vấn đề nan giải gì sao? Ngươi tuyệt đối không nên ẩn giấu cái gì, chúng ta đều sẽ giúp đỡ ngươi. Sở Văn Phú vẫn là cúi đầu, cuốn bít khoát tay áo. Không có chuyện gì. Lưu Ngự Hiên nhìn đồng hồ, bộ dáng cũng rất bối rối. Không xong, vừa rồi chỉ là ở chỗ này đánh cầu lông, đều quên nhìn thời gian, biểu diễn sắp bắt đầu. Vậy chúng ta chạy nhanh đi. Ân. Mọi người liền đồ vật đều chưa kịp thu thập, liền vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Bọn hắn chọn đi tới nơi này tụ hội nguyên nhân rất đơn giản, chính là vì xem cái kia một trận biểu diễn. Nếu là thật bỏ qua, đó mới là đáng tiếc. La Phi nhìn xem An Lịch Hiền tại thu thập những vật này, nhắc nhở, đây là tại khách sạn, hẳn là sẽ có người tới thu thập, ngươi không nóng nảy ra ngoài sao? An Lịch Hiền có chút xấu hổ. Đồ vật đến cùng là ta mượn tới, nếu là trực tiếp ném tại đây bên trong, thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Ta đều tới qua nơi này rất nhiều lần, không nguyện ý mang đến cho người khác bối rối. Các ngươi không cần quản ta, vẫn là đi trước xem biểu diễn đi. Vậy được rồi. La Phi vẫn cảm thấy có chút không thích hợp. Bọn hắn là nơi này khách nhân, mặc kệ An Lịch Hiền đến nơi này bao nhiêu lần, cũng không nên do hắn tới thu thập. Trừ phi, hắn còn có sự tình khác muốn đi làm. Bất quá, An Lịch Hiền đã cũng không nguyện ý đem lời nói thật nói ra, vậy thì do lấy hắn đi. Mỗi người đều có bí mật của mình, cần gì phải khó xử người khác đâu. Đi đến bên bờ, Cao Chiết Biển nhìn quanh bốn phía, cũng không có phát hiện Hạ Vũ Hạm thân ảnh. Cái này Hạ Vũ Hạm thật là, đều đến thời khắc này, làm sao còn trốn tránh căn phòng đâu. Không được, ta vẫn còn muốn quay về tìm nàng. La Phi cũng nói ra, ta đi theo ngươi cùng đi. Được. Gặp được Cao Chiết Biển hướng phía khách sạn phương hướng chạy tới, Lý Dục có chút bất đắc dĩ. Dù sao cũng sẽ không có chuyện gì, chúng ta liền không thể nhìn biểu diễn lại trở về sao? Hạ Vũ Hạm sẽ hay không bỏ lỡ biểu diễn, đây đều là chính nàng lựa chọn a. Theo Lý Dục, một cái công ty lão bản, nhất định có thể an bài tốt mọi chuyện cần thiết. Nếu là thật bỏ qua, vậy cũng chỉ có thể nói rõ, Hạ Vũ Hạm nguyên bản liền không có muốn nhìn biểu diễn ý tứ. Đối với người khác mà nói, đây có lẽ là thực rất có ý tứ. Có thể Hạ Vũ Hạm dạng gì chàng diện chưa từng gặp qua, làm sao lại để ý những này? Cho phép, nàng chỉ đem cái này xem như là một chuyện nhỏ. Nàng đi tới nơi này mục đích, chỉ là cùng mọi người gặp một lần đâu. Về tới khách sạn, Cao Chiết Biển đang định muốn gõ cửa. An Lịch Hiền xuất hiện tại hành lang, rất kinh ngạc nói ra, các ngươi không phải đều đã xem biểu diễn sao? Làm sao sẽ còn trở về đâu? Tô Kiến Phàm lúc này mới hỏi, ngươi đây, ngươi không nóng nảy đi qua sao? An Lịch Hiền giải thích nói, ta đi tới nơi này rất nhiều lần, đã nhìn qua biểu diễn, cho nên cũng không sốt ruột. Ta vừa mới đem cầu lông cho trả lại, đang định muốn rời khỏi đâu. Lúc này, Giang Tấm Ảnh nhỏ cùng Lưu Ngự Hiên cũng từ căn phòng đi ra. An Lịch Hiền hơi sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới còn sẽ có người ở chỗ này. Các ngươi cũng không có đi a? Lưu Ngự Hiên cười nói ra, đúng vậy a, hiện tại có thể đi. Trên đường, Giang Tấm Ảnh nhỏ nhắc nhở, Cao Chiết Biển, ngươi không biết, Hạ Vũ Hạm không nguyện ý nhất đang nghỉ ngơi thời gian để cho người ta cho quấy rầy, các ngươi không cần quay về cũng là có thể. Chỉ có chờ lấy chính nàng tỉnh lại, cái kia mới sẽ không đi đối với người khác phát cáu. Bên bờ có rất nhiều người đang nhìn biểu diễn, không thể không nói, thật là rất đặc sắc. Tô Kiến Phàm tâm tình rất tốt. Nói là công việc, nhưng có người an bài tốt rồi hết thảy, còn có thể nơi này xem một trận biểu diễn, thật là chuyến đi này không tệ. Đúng rồi, vừa rồi An Lịch Hiền không phải còn ở nơi này sao? Hắn tại sao lại đi rồi? Cao Chiết Biển đi nhanh một chút, quay người không có phát hiện An Lịch Hiền theo ở phía sau, cảm nhận được rất nghi hoặc. Lão Hàn lúc này mới nói ra, nhiều người ở đây, chúng ta trước xem biểu diễn đi. Nói cũng đúng. Tại trong những người này, nhất làm cho người yên tâm cũng chính là An Lịch Hiền. Hắn đối nơi này rất quen thuộc, không có sự tình gì phát sinh. Sở Văn Phú vẫn còn có chút lo lắng, cũng không cùng Cao Chiết Biển đợi tại một chỗ xem biểu diễn. 2 giờ về sau, biểu diễn kết thúc, mọi người mới trở lại khách sạn. Cao Chiết Biển có chút oán trách. Mọi người rõ ràng đều là cùng đi đến, tại sao không có cùng một chỗ xem biểu diễn đâu? An Lịch Hiền có chút ngượng ngùng nói ra, đã có thể tại thời gian này trở về, khẳng định đều là nhìn biểu diễn, cái này cũng không có bỏ qua cái gì. Mỗi người đều có sắp xếp của mình, có thể tập hợp một chỗ liền rất không dễ dàng. La Phi nhắc nhở, Hạ Vũ Hạm không có đi xem biểu diễn coi như xong, cái này đều muốn ăn cơm, cũng nên đi tìm nàng đi. An Lịch Hiền trực tiếp đứng lên. Đi thôi, chúng ta cùng đi, dạng này nàng liền không thể phát cáo đi. Nói cũng đúng. Tất cả mọi người cảm thấy An Lịch Hiền nói rất đúng. Nếu thật là để ai đi tìm Hạ Vũ Hạm, vẫn còn có chút e ngại. Nhất là bây giờ tâm tình của mọi người đều rất tốt, cái này nếu như bị mắng, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Mọi người đi tới cửa gian phòng, gõ cửa một cái, cũng không có người mở cửa. Giang Tấm Ảnh nhỏ có chút không vui. tốt rồi, đã đều đã ra, vậy liền cao hứng một điểm, không cần trốn trong phòng. Nếu là ngươi vẫn luôn ở cái địa phương này, không phải quá không nể mặt chúng ta sao? Mở ra căn phòng đèn, mọi người thấy trước mắt một màn, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Giang Tấm Ảnh nhỏ theo bản năng hướng về sau lùi lại mấy bước, căn bản cũng không dám đi xem. Tại sao có thể như vậy? Chắc không được thời gian lâu như vậy, Hạ Vũ Hạm đều không có từ trong phòng ra ngoài. Nàng không biết từ lúc nào, liền đã ngã trên mặt đất. Lão Hàn đang định muốn đi lên tiền đến, An Lịch Hiền hoảng đội bằng nói, những người khác không muốn đi qua, để cho ta tới trước nhìn một cái đi. Nếu là hiện trường bị phá hư, vậy thì tìm không đến hung thủ thật sự. Tại mọi người xem ra, An Lịch Hiền đúng là có dạng này tư cách. La Phi không do dự, trực tiếp lấy ra giấy chứng nhận. Chúng ta là cảnh sát, những người khác tại bên ngoài phòng chờ lấy. An Lịch Hiền giơ lên đôi mắt, nhìn về phía La Phi ánh mắt hơi khác thường. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Cao Chết Biển những người bạn này lại là cảnh sát. Việc đã đến nước này, hắn cũng không có cách nào có thể đi ngăn cản. Lão Hàn kiểm tra một chút, thật sâu cau mày. Nàng xác thực đã tử vong, trên đầu có nổ súng vết tích, tay trái lại cầm một khẩu súng, thoạt nhìn như là tự vận. Làm Lão Hàn thấy được thương dáng vẻ, quả thực giật nảy cả mình. Bọn hắn ban ngày tìm không thấy cây thương kia, đúng lúc là xuất hiện ở đây. Nói cách khác, Hạ Vũ Hạm chết cũng sớm đã tại trong kế hoạch. Chẳng lẽ nói, chúng ta tìm không thấy vật này là Hạ Vũ Hạm trò nhà sao? Thế nhưng là, ai có thể chứng minh nàng ở chỗ đó xuất hiện qua đâu? Cao Chết Biển rất khó tiếp nhận sự thực như vậy, thế nhưng sẽ không đi nói dối. Ta ở chỗ đó phụ cận gặp qua nàng, còn nói với nàng mấy câu, nàng là tại cái kia thời gian nhặt đi sao? La Phi trầm giọng nói ra, còn chưa nhất định, trước muốn tìm tới chứng cứ mới có thể biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Xác thực như thế, La Phi luôn cảm thấy chuyện này phát sinh thật sự là quá kỳ hoặc. Coi như Hạ Vũ Hạm thật sự có tính toán như vậy, vậy tại sao nhất định phải đáp ứng tới đây đâu? Nhặt vật này về sau, tùy thời cũng có thể kết thúc hết thảy. Nàng có thể đến, đã nói lên nơi này có đáng giá tới lý do. Hiện tại, Hạ Vũ Hạm cứ như vậy mang theo vô tận tiếc nuối rời đi, thật sự là quá không nên cái kia. Khách sạn bên ngoài rơi ra mưa to, cục cảnh sát đồng sự còn muốn một giờ mới có thể tới. Đi thôi, chúng ta lại đi nhìn một chút. Chương 1091, tưởng như hai người. Không thể giải thích chương 1091, tưởng như hai người. Không thể giải thích được. La Phi nhìn xem đi theo sau lưng An Lịch Hiền, trầm giọng nói ra, An Lịch Hiền, ngươi cũng không có nhiều như vậy kinh nghiệm, coi như qua cũng giúp không được gấp cái gì. An Lịch Hiền thở dài một cái. Ta biết chính mình không có năng lực như vậy, có thể ta rất nhanh cũng sẽ trở thành cảnh sát, mời ngươi để cho ta đi theo ngươi cùng đi đi. Mà lại, Hạ Vũ Hạm là bạn học của ta, nàng phát sinh chuyện như vậy, ta sao có thể mặc kệ đâu. An Lịch Hiền nhìn như là mang theo cực lớn thành ý, trên thực tế nhưng lại có mình tâm tư. La Phi thấy qua nhiều người như vậy nói dối, đây đều là không gạt được hắn. Lúc này, La Phi nhìn về phía Cao Chết Biển, hỏi, ngươi là có hay không cũng muốn tới. Cao Chết Biển cảm nhận được khó có thể tin, vẫn gật đầu. Được. Cũng chính là La Phi nguyện ý cho nó cơ hội như vậy, nếu không mãi mãi cũng không thể lại trở thành cảnh sát Cao Chết Biển, là không có dạng này tư cách. La Phi đối với Cao Chết Biển cùng An Lịch Hiền thái độ, đơn giản chính là tưởng như hai người. Những người khác chỉ cho là, La Phi là Cao Chết Biển bằng hữu, mới có chênh lệch lớn như vậy. Tô Kiến Phàm bọn hắn cũng rất rõ ràng, La Phi đây là tại hoài nghi An Lịch Hiền. An Lịch Hiền cũng sẽ không để ý những này, cho Hạ Vũ Hạm kiểm tra về sau, trầm giọng nói ra, nàng tử vong thời gian, tối thiểu nhất cũng có mấy cái giờ. Cứ việc hiện trường thực rất như là Hạ Vũ Hạm tự vận, nhưng vẫn là có rất nhiều địa phương cũng không thể giải thích. Hạ Vũ Hạm mặc cái này y phục, rất rõ ràng so trước đó lớn rất nhiều. Nói cách khác, đây không phải chính nàng. Mặc dù Hạ Vũ Hạm tay trái là cầm thương, bất quá cầm địa phương đã cứng ngắt lại, vậy thì càng là nói rõ, là có người cố ý bố trí như vậy. Còn có cái kia vết thương, căn bản cũng không phải là tự vận lưu lại. La Phi giơ lên đôi mắt, hỏi, Cao Chết Biển, ngươi nhìn ra cái gì rồi? Cao Chết Biển đứng lên, phi thường khẳng định nói ra, ta có thể xác định, Hạ Vũ Hạm không phải tự vận, mà là nhân sát. Đối với dạng này đáp án, La Phi cảm nhận được rất hài lòng. La Phi liền biết, Cao Chết Biển từ nhỏ nguyện vọng chính là có thể trở thành cảnh sát, cũng nhận cha của hắn rất nhiều ảnh hưởng, đây đều là không làm khó được hắn. Lời này vừa nói ra, đám người xôn xao. An Lịch Hiền trên mặt có chút xấu hổ. Ta không phải mới vừa đều nói qua sao? Hạ Vũ Hạm tử vong thời gian, hẳn là cự tuyệt chúng ta đánh tennis, chính nàng về tới căn phòng thời điểm. Các ngươi có phải hay không đều quên, Hạ Vũ Hạm thế nhưng là mình nói qua, cảm nhận được gánh vác rất lớn, hy vọng có thể bệnh viện biến mất, cái này còn không thể đi nói rõ hết tại sao. Nhìn xem An Lịch Hiền dáng vẻ khẩn trương, La Phi liền càng thêm xác định hung thủ là ai. Bất quá, tại không có hoàn toàn chứng cứ trước đó, tuyệt đối không thể đi đánh cỏ động rắn. Cao Chết Biển không dung tha. An Lịch Hiền, ngươi nhưng khi nhìn rõ rồi chứ, nàng nếu là thật tự vận, vậy tại sao vết thương sẽ là cái dạng này đâu? Đây rõ ràng chính là có người làm. Bây giờ nhìn lại, ngược lại là Cao Chết Biển so An Lịch Hiền càng giống là một cái cảnh sát. An Lịch Hiền cúi đầu xuống, chỉ có thể nói ra, ngươi nói không sai, đó chính là mang ý nghĩa, ở chỗ này mỗi người đều là có hiểm nghi. Mặc cho bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chỉ là tới tham gia một trận học lớp, làm sao lại biến thành người hiểm nghi. Lưu Ngự Yên hoảng đội bằng nói, ta cùng Tấm Ảnh nhỏ là từ khách sạn đi ra trễ một chút, có thể cái này cũng không thể nói chính là chúng ta làm a. An Lịch Hiền nhẹ nhàng cau mày. Lưu Ngự Yên, ngươi không nên nói bậy, chúng ta đoạn thời gian kia đều đang đánh cầu lông, hung thủ kia liền sẽ không là chúng ta. Đám người kịp phản ứng, nhao nhao nhìn về phía Sở Văn Phú. Đoạn thời gian đó, những người khác đều đợi tại trong phòng, chỉ có hắn đi ra một lần. Nói là đi nhà vệ sinh, nhưng đến đây đi địa phương nào, vậy thì chỉ có chính hắn biết. La Phi trầm giọng nói ra, không phải là Sở Văn Phú, hắn rời đi thời gian rất ngắn, không kịp làm chuyện này, mà lại nổ súng sẽ có thanh âm rất lớn, mọi người có thể không có cái gì nghe được. Lão Hàn đi tới bên cửa sổ, rất khẳng định nói ra, mọi người nhìn một chút, nơi này có thể đi đến bất kỳ địa phương, chúng ta tới thời điểm, gian phòng này môn là không có khóa lấy. Nói cách khác, phàm là đến nơi này người đều có khả năng, liền liền nhìn biểu diễn những người kia cũng giống vậy. Cứ như vậy mấy câu, để cái này vụ án càng thêm khó giải quyết. Lý Dục cũng nói ra, tổ trưởng, chúng ta hẳn là đem lão bản của nơi này tìm cho ra một cái, hỏi một chút phải chăng gặp được cái gì người khả nghi. Hạ Vũ Hạm đến cùng là tại quán rượu này xảy ra chuyện, lão bản cũng nên biết xảy ra chuyện gì. La Phi nhẹ gật đầu. Tốt, ngươi đi đi. Ân. Mọi người đi tới khách sạn đại sảnh, Lý Dục hỏi, lão bản, bên ngoài biểu diễn đoạn thời gian kia, ngươi thấy có ai đi vào sao? Lão bản cẩn thận nhớ lại một cái, nhìn về phía Cao Chiết Biển cùng La Phi bọn hắn. Ngươi cái này thật là kỳ quái, các ngươi liền trở lại qua, làm sao sẽ còn hỏi ra vấn đề này? Lời này vừa nói ra, mọi người tình cảnh đều trở nên có chút xấu hổ. Đúng vậy à, không chỉ là người nơi này có hiểm nghi, liền liền La Phi bọn hắn cũng giống như nhau. Tô Kiến Phàm cười khổ một tiếng. Chúng ta sẽ trở về, là vì muốn để Hạ Vũ Hạm ra ngoài xem biểu diễn. Sở Văn Phú từ khi trở về, vẫn đều cúi đầu, không có đi nói thêm cái gì. Đến mức người khác nói những lời kia, hắn cũng không có nghe đi bảo. Giang Tấm Ảnh nhỏ rất khó chịu, khóc nói ra, đều tại ta không tốt, nếu có thể sớm một chút để Hạ Vũ Hạm ra, nhiều nói với nàng nói chuyện, có lẽ nàng liền sẽ không đi con đường như vậy. Lưu Ngự Hiên thật sâu thở dài một hơi. Ngươi không cần tự trách, chuyện này cũng không thể trách ngươi. Ai cũng không nghĩ tới, Hạ Vũ Hạm có thể như vậy đi làm. La Phi nhìn ra Sở Văn Phú không thích hợp, lạnh giọng nói ra, Sở Văn Phú, ngươi khẳng định biết chút ít cái gì, ngươi vẫn là đem lời nói thật đều nói ra đi. Cứ việc La Phi là nói qua, Sở Văn Phú tuyệt đối không thể lại là hung thủ. Có thể đây cũng không có nghĩa là hắn cái gì cũng không biết. Sở Văn Phú hoảng đội và nói, La Cảnh Quan, ta cái gì cũng không biết. Sở Văn Phú biểu hiện rất khẩn trương, La Phi cũng không tin tưởng hắn nói. Sở Văn Phú, Hạ Vũ Hạm là bạn học của ngươi, ngươi thật có thể nhìn xem nàng cứ như vậy rời đi, lại không hề làm gì sao. Ngươi cho ra một điểm manh mối, rất có thể liền sẽ để chân tướng rõ ràng. Nếu như nếu là không đem ngươi biết đến sự tình đều nói ra, ngươi thật có thể an tâm sao? La Phi cũng không phải là muốn làm khó Sở Văn Phú. Dù sao, liền xem như Sở Văn Phú cái gì cũng không nói, La Phi bọn hắn cũng có thể tìm tới mới chứng cứ, bất quá chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Thế nhưng là, một khi Sở Văn muốn có chỗ ẩn giấu, hắn liền sẽ vĩnh viễn mang theo ấy náy đi sinh hoạt. Chuyện này với hắn mà nói quá không công bằng. La Phi có thể như vậy đi làm, cũng là vì giúp đỡ hắn. Rơi vào đường cùng, Sở Văn Phú chỉ có thể nói ra, dựa theo đạo lý mà nói, ta không nên vào lúc đó thấy được nàng. An Lịch Hiền đều nói qua, đây là tại chúng ta đi đánh cầu lông thời gian phát sinh. Ta lúc ấy đi nhà vệ sinh, ở bên ngoài thấy được Hạ Vũ Hạm liền đứng ở bên cửa sổ, trong đôi mắt mang theo ngân lệ, vẫn luôn đang nhìn chúng ta cái phương hướng này. Ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua Hạ Vũ Hạm cái dạng kia, trong lòng cảm thấy có chút sợ sệt, mới không dám nói ra được. Cái gì? Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Sao lại có thể như thế đây? Đây là tuyệt đối không thể lại phát sinh sự tình. Lưu Ngự Hiên đi tới Sở Văn Phú bên người, nói ra, Sở Văn Phú, ngươi nhất định là nhìn lầm. Sở Văn Phú chỉ có thể nói ra, có lẽ vậy. Không có so với đây càng giải thích hợp lý. La Phi cho rằng chuyện này không có đơn giản như vậy. Có lẽ, Sở Văn Phú cũng không phải là nhìn lầm, đó chính là chân chính Hạ Vũ Hạm. Cái kia thời gian, Hạ Vũ Hạm còn chưa chết, mà là mang theo vô tận oán hận, đang chờ đợi một đáp án. Lão bản cảm nhận được không hiểu đấu. Đến cùng là thế nào? Các ngươi vì sao lại dạng này? Tô Kiến Phàm đành phải nói ra, tại trong một cái phòng, có một nữ nhân chết rồi. Cái gì? Lão bản lộ ra hoảng hốt lo sợ, không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Cao Chiết Biển do dự một lát, thở dài một cái. Xem ra, khẳng định là người bên ngoài đi bảo, mới có thể để nàng qua đời. Ta đi ra ngoài trước một cái, xem có thể hay không tìm tới mới chứng cứ. Lúc này Cao Chiết Biển đã đem mình làm là một cái cảnh sát. Hắn hy vọng có thể tìm ra chân tướng. Mặc kệ đây rốt cuộc có nhiều khó, hắn đều muốn làm được. Dạng này mới có thể còn Hạ Vũ Hạm một cái công đạo. La Phi đi theo Cao Chiết Biển đi ra, trầm giọng nói ra, Cao Chiết Biển, ngươi sao có thể xác định nhất định là người bên ngoài làm đây này? Cao Chiết Biển rất phẫn nộ, không có bất kỳ cái gì che giấu. La Cảnh Quan, ta vừa rồi cũng bất quá chính là cố ý nói ra những lời kia, mặc dù ta không nguyện ý tiếp nhận sự thực như vậy, có thể đây đều là thực. Ta rất rõ ràng, hung thủ chính là ta đồng học, đây tuyệt đối không có sai. Nếu như sát hại Hạ Vũ Hạm chính là người xa lạ, hoàn toàn không cần thiết đem hiện trường bố trí thành cái dạng kia. Cũng không cần thiết để người khác coi là Hạ Vũ Hạm là tự vận. Cho tới bây giờ, Cao Chiết Biển còn không có thể tìm tới chứng cứ, cũng không biết ai mới là hung thủ. Càng không biết đối phương đến tột cùng dùng phương thức gì mới có thể man thiên quá hải. Bất quá, hắn ở trong lòng âm thầm thề, nhất định phải đem người kia tìm cho ra, làm cho đối phương trả giá đắt. Lưu Ngự Hiên bởi vì lo lắng Cao Chiết Biển, cũng từ bên trong đi ra, cũng không nhỏ tâm ngã một phát. Nghe được thanh âm này, Cao Chiết Biển nhìn về phía Lưu Ngự Hiên, trực tiếp chạy tới. Lưu Ngự Hiên, ngươi làm sao không cẩn thận như vậy đâu? Lưu Ngự Hiên có chút ngượng ngùng nói ra, thật xin lỗi à, ta thật không phải là cố ý, ta chỉ là ra nhìn một chút, có thể hay không giúp ngươi cái gì? Lưu Ngự Hiên cũng không phải là như thế không biết lượng sức người, nếu như chuyện này chỉ có La Phi một người đi làm, hắn khẳng định sẽ ở bên trong chờ lấy. Đã Cao Chiết Biển đều đi ra, hắn cũng hy vọng có thể làm chút gì. Nhìn thấy màn này, La Phi đột nhiên ý thức được, hắn quên đi một kiện chuyện quan trọng nhất. Nguyên lai, hung thủ sẽ vì Hạ Vũ Hạm đổi lại y phục, đây mới là chân tướng. Hiện tại, La Phi đã biết hết thảy, thế là liền nói ra, Cao Chiết Biển, Lưu Ngự Hiên, chúng ta đều trở về đi, ta đã biết hung thủ đến cùng là ai. Cao Chiết Biển cùng Lưu Ngự Hiên cảm nhận được vô cùng kinh ngạc, mới thời gian ngắn như vậy, La Phi liền biết hết thảy. Đối với La Phi năng lực, Cao Chiết Biển cho tới bây giờ đều không có bất kỳ hoài nghi gì, ngược lại càng thêm kính nể. Trong đại sảnh, Hạ Vũ Hạm mặc dù tính tình không tốt, vẫn luôn rất cao ngạo, cũng sẽ không có dạng này cựu nhân a. Hung thủ để Hạ Vũ Hạm bỏ ra dạng này lớn đại giới, đây rốt cuộc là bởi vì cái gì? Giang Tấm Ảnh nhỏ vẫn là không thể tiếp nhận. An Lịch Hiền chỉ có thể nói ra, Hạ Vũ Hạm hiện tại thế nhưng là công ty lão bản, nói không chừng chính là có người biết nàng thân phận, đi tới trong phòng trộm đồ. Không nghĩ tới, Hạ Vũ Hạm vừa vặn đi vào. Vì có thể mau chóng đào tẩu, mới có thể làm ra chuyện như vậy a. An Lịch Hiền nói những lời này, căn bản cũng không có bất cứ chứng cứ gì. Mà lại, liền xem như thực đi vào kẻ trộm, để mọi người cho dẫn tới cục cảnh sát, cũng không cần thiết như vậy đi. Hạ Vũ Hạm đã chết, cái kia hung thủ cũng sẽ vạn kiếp bất phục, hà tất phải như vậy đâu. Giang Tấm Ảnh nhỏ nhẹ nhàng cau mày. Người kia thế nhưng là dùng súng, nếu là thật có âm thanh, chúng ta không có khả năng một chút cũng nghe không được. Hung thủ rất thông minh, cố ý chế tạo không ở tại chỗ chứng minh. Lưu Ngự Hiên nhắc nhở, tất cả mọi người không muốn đoán, La cảnh quan đã biết ai là hung thủ. Mọi người nhao nhao nhìn về phía La Phi. La Phi lại nói ra, Cao Chiết Biển, kỳ thật ngươi cũng biết người kia là ai, mặc kệ nói có phải hay không là đúng, ngươi nói ngay đi. Rất rõ ràng, La Phi đây là muốn cho Cao Chiết Biển một cái cơ hội, có thể để cho hắn dùng phương thức như vậy đi làm một lần cảnh sát. Đây cũng là tròn Cao Chiết Biển một giấc mộng. Nghe nói như thế, Cao Chiết Biển rộng lớn lấy lá gan đi ra. An Lịch Hiền, ngươi cũng không cần che giấu, ta đã tìm được rất nhiều chứng cứ, đều có thể chứng minh chuyện này là ngươi làm. Đám người cảm nhận được khó có thể tin. An Lịch Hiền tại sao phải làm như vậy đâu? Tiếp qua không được bao lâu, An Lịch Hiền liền sẽ trở thành một cái cảnh sát. Hắn biết rất rõ ràng làm như vậy ý vị như thế nào, chẳng lẽ không phải Cao Chiết Biển tính sai sao? An Lịch Hiền hơi sững sờ, chờ đến kịp phản ứng, chỉ có thể đi làm ra giải thích. Cao Chiết Biển, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Cái kia thời gian ta căn bản cũng không có thể sẽ rời đi, ta đang đánh cầu lông, tất cả mọi người là có thể chứng minh. Cao Chiết Biển hừ lạnh một tiếng. Ngươi đã nói rất nhiều lần, chính là vì muốn nói cho mọi người, Hạ Vũ Hạm tử vong thời gian. Ngươi làm như vậy, chính là vì muốn cho mọi người một sai lầm phương hướng. Trên thực tế, Hạ Vũ Hạm cái kia thời gian chỉ là trong phòng, còn không có xảy ra chuyện. Ngươi nói cái kia thời gian cũng có đạo lý, bởi vì nàng đánh với ngươi cầu lông. Dưới tình huống như vậy, liền sẽ tử vong thời gian thoạt nhìn sớm hơn một chút. Ta không biết ngươi cùng Hạ Vũ Hạm ở giữa đến cùng là chuyện gì xảy ra, có thể ngươi khẳng định là nói với nàng tốt rồi. Nguyên bản mọi người cùng một chỗ vẫn là vừa nói vừa cười, chính là làm ngươi nói ra muốn đi đánh cầu lông, Hạ Vũ Hạm mới có thể biểu hiện ra bộ dáng rất tức giận. Đây chính là bởi vì nàng có một ít nói muốn đơn độc nói cho ngươi, có thể ngươi không nguyện ý cho nàng cơ hội này, nàng mới có thể giận đùng đùng rời đi. Sở Văn Phú nhìn thấy cái kia sinh khí Hạ Vũ Hạm, đây cũng là thực. Nàng đang chờ đợi cơ hội, nhìn cái gì thời gian có thể cùng ngươi gặp mặt. Ngươi một thời kỳ nào đó trở về sau cầu lông vì lấy cớ, cố ý lưu tại khách sạn, chính là vì muốn cùng với nàng gặp mặt. Chương 1092, không biết lượng sức. Tin là thật chương 1092, không biết lượng sức. Tin là thật các ngươi muốn nói chuyện kia, Hạ Vũ Hạm cuối cùng vẫn không có đáp ứng. Ngươi lấy ra cây thương kia, mới có thể để nàng bỏ ra dạng này lớn đại giới. Kỳ thật, ngươi cũng sớm đã có tính toán như vậy, nhặt thương người không phải Hạ Vũ Hạm, mà là ngươi. Cao Chiết Biển có thể như vậy nói, cũng đều là có chứng cứ. Đối với Hạ Vũ Hạm đánh cầu lông thói quen, Cao Chiết Biển là biết đến. Làm mọi người phát hiện Hạ Vũ Hạm xảy ra chuyện về sau, tay trái của nàng là cầm thương, có thể cái dạng kia rõ ràng chính là vừa mới đánh cầu lông. An Lịch Hiền thật sâu cau mày. Ngươi cứ như vậy mấy câu, liền nói ta là hung thủ. Ngươi đang nói đùa gì vậy, ta là sẽ không thừa nhận. Cao Chiết Biển không chút hoang mang. Ngươi là có hay không thừa nhận đều vô sự, đây chính là sự thật. Bên ngoài có biểu diễn, thanh âm như vậy xuất hiện, mọi người liền sẽ không nghe được tiếng súng. Ngươi làm xong những chuyện này, vì không cho mọi người phát hiện Hạ Vũ Hạm tử vong chân chính thời gian, mới có thể cho nàng đổi quần áo. Tô Kiến Phàm lúc này mới xem như bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được chúng ta cái kia thời gian trở về, ngươi lại đột nhiên xuất hiện, chính là lo lắng sẽ để cho chúng ta sớm thấy được Hạ Vũ Hạm xảy ra chuyện. Liên liên ngươi đang nhìn biểu diễn, có một đoạn thời gian không biết đi đến vị trí nào, cũng là muốn đem những này đều cho hoàn thành. Dạng này lý do thoái thác, nghe đúng là có đạo lý. Thế nhưng là, vẫn là không có biện pháp có thể hoàn toàn chứng minh, Cao Chiết Biển suy đoán đều là đúng. Nhất là Cao Chiết mặt biển đúng vẫn là An Lịch Hiền. Hai người kia ở giữa nói mà nói, mọi người sẽ lại càng dễ tin tưởng An Lịch Hiền. An Lịch Hiền nghiêm nghị nói ra, Cao Chiết Biển, thiệt thòi ta đem ngươi cho trở thành bằng hữu, ngươi thế mà dạng này hoài nghi ta. Phương thức như vậy đúng là rất lợi hại, thế nhưng không ngừng ta một người hiểu được. Ngươi, La cảnh quan, Tô cảnh sát, Lý cảnh quan, còn có Lao Hàn cảnh sát, tất cả mọi người là hiểu được những này, ngươi làm sao lại không nghi ngờ bọn hắn đâu? Liên chính ngươi đều có hiểm nghi, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta? An Lịch Hiền dưới tình huống như vậy, thế mà còn có thể dạng này tỉnh táo, đúng là có chút bản sự. Trong lúc nhất thời, Cao Chiết Biển không biết nên làm sao đi phản bác. Đúng vậy à, vẹn vẹn chỉ là dựa vào những này, còn không có biện pháp có thể hoàn toàn chứng minh An Lịch Hiền chính là hung thủ. Cao Chiết Biển phi thường hối hận, biết rất rõ ràng hung thủ là An Lịch Hiền, nhưng không có đầy đủ chứng cứ. La Phi đi lên phía trước, trong lời nói mang theo trầm trọng. An Lịch Hiền, mọi người đi tới nơi này tìm Hạ Vũ Hạm, ngươi là thế nào lập tức liền nhìn ra Hạ Vũ Hạm đã tử vong đây? Lúc này, An Lịch Hiền không còn có biện pháp có thể đi rào biện. La Phi nói không có sai, mọi người là cùng đi, coi như thấy được ngã trên mặt đất Hạ Vũ Hạm, phản ứng đầu tiên khẳng định là muốn giúp lấy Hạ Vũ Hạm. Cũng phải nhìn Hạ Vũ Hạm thương thế thế nào. An Lịch Hiền dùng lo lắng sẽ phá hư hiện trường vì lý do, không cho mọi người đi vào trong phòng kia, đây chính là không đánh đã khai. Sở Văn Phú quả thực là giận không kèm được. An Lịch Hiền, ngươi đến cùng tại sao phải làm như vậy? Cái này thật sự là quá phận, tất cả mọi người là bằng hữu, có lời gì là không thể thật tốt nói. An Lịch Hiền trong lòng rất rõ ràng, hiện tại liền xem như không thừa nhận, mọi người cũng sẽ không tin tưởng hắn. Rơi vào đường cùng, An Lịch Hiền chỉ có thể nói ra, chuyện này căn bản cũng không có thể trách ta, các ngươi cũng không biết ta cùng với nàng nhiều năm như vậy. Phàm là nàng có thể làm ra một điểm lộ bộ, cũng không khả năng sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Nghe nói như thế, Lưu Ngự Yên không thể nhịn được nữa. Hạ Vũ Hạm nói qua, ngươi bây giờ có bạn gái, ngươi là lo lắng để nữ nhân kia biết, mới có thể đối xử với Hạ Vũ như thế hạm. An Lịch Hiền thật sâu thở dài một hơi. Các ngươi đều hiểu lầm, ta là hy vọng có thể cùng Hạ Vũ Hạm cùng một chỗ, có thể nàng tại mấy tháng trước đề cập với ta ra chia tay. Không có cách nào, ta cũng chỉ có thể tiếp nhận. Về sau, ta lại có bạn gái, Hạ Vũ Hạm biết về sau, vô cùng không cam tâm, nàng nói vô luận như thế nào cũng tuyệt đối không thể lại buông tha ta. Từ đó về sau, Hạ Vũ Hạm sẽ thường xuyên cho ta bạn gái gọi điện thoại, nói rồi rất nhiều để cho người ta sợ sệt mà nói, còn nói muốn nói cho ta biết bạn gái mọi chuyện cần thiết. Ta cùng Hạ Vũ Hạm ở giữa, vẫn có một ít ảnh chụp. Ta không thể để cho Hạ Vũ Hạm tiếp tục như vậy nữa, cũng chỉ có thể mượn lần tụ hội này, nói muốn cùng với nàng thật tốt trò chuyện chút. Thế nhưng là, nàng vẫn là không có cho ta bất kỳ cơ hội nào. Nói đến, An Lịch Hiền đích thật là một kẻ đáng thương. Hắn cùng Hạ Vũ Hạm cùng một chỗ rất nhiều năm, những người bạn này thế mà cũng không biết. Đây cũng không phải là An Lịch Hiền ý tứ, mà là Hạ Vũ Hạm ý tứ. Đã sớm tại rất nhiều năm trước, Hạ Vũ Hạm liền đã từng nói, nàng muốn liều sự nghiệp, tuyệt đối sẽ không cùng bất luận kẻ nào cùng một chỗ. Mọi người tin là thật, nhưng không có nghĩ đến Hạ Vũ Hạm đã sớm lặng lẽ trở thành An Lịch Hiền bạn gái. Cùng dạng này người cùng một chỗ, An Lịch Hiền ăn thật nhiều khổ. Mới vừa cùng Hạ Vũ Hạm chia tay về sau, An Lịch Hiền cũng rất thống khổ. Làm bằng hưu nói muốn cho hắn giới thiệu bạn gái thời điểm, An Lịch Hiền cũng là cự tuyệt. Về sau cũng là cùng nữ nhân kia ở chung được về sau, An Lịch Hiền tái quyết định muốn cùng đối phương cùng một chỗ. An Lịch Hiền chỉ hy vọng có thể quang minh chính đại đứng ở trước mặt mọi người, làm sao lại khó như vậy đâu. Cao Chiết Biển tâm tình rất phức tạp. Ngươi lấy đi thương vào cái ngày đó, ngươi cùng Hạ Vũ Hạm cùng lúc xuất hiện, đây cũng không phải là trùng hợp a. An Lịch Hiền nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, là nàng muốn gặp ta. Ngươi nhìn, coi như chúng ta cùng lúc xuất hiện, ta cũng chỉ có thể trốn đi, ngươi chỉ có thấy được nàng, cũng không có thấy ta. Nhiều năm như vậy, ta đều là dạng này tới. Nàng mãi mãi cũng là dưới ánh mặt trời cái kia để cho người ta hâm mộ lão bản, ta chỉ có thể núp ở xó xỉnh bên trong, yên lặng thừa nhận hết thảy. Cao Chiết Hải nhãn trong mắt tràn đầy ngoan lệ. Ngươi còn có rất nhiều phương thức, có thể đem những chuyện này cho xử lý tốt, có thể ngươi hết lần này tới lần khác lựa chọn muốn như vậy làm. Người như ngươi, là sẽ không được tha thứ. Lúc này, Cao Chiết Biển đã sẽ không đem An Lịch Hiền cho xem như là bằng hữu, chỉ là xem như hung thủ. Mặc kệ đến cùng có dạng gì nan ngôn chi ẩn, An Lịch Hiền đều không nên dạng này đi làm. An Lịch Hiền nghiêm nghị nói ra, ta đều đã nói rồi nhiều như vậy, đến bây giờ ngươi còn tưởng rằng ta làm chính là sai. Ngươi không thể lý giải tình cảnh của ta, ngươi mới là tồi tệ nhất người. Cao Chiết Biển đi tới An Lịch Hiền trước mặt, chỉ là dùng một chiêu, liền để hắn té ngã trên đất. Hai người bọn họ ở giữa chênh lệch, cho tới bây giờ đều là như thế lớn. Không thể không nói, Cao Chiết Biển so An Lịch Hiền càng thích hợp trở thành cảnh sát. Cũng chính là giờ khắc này, Tô Kiến Phạm cuối cùng có thể hiểu rõ ra. Mọi người đang nhìn ảnh chụp thời điểm nói cái kia người rất lợi hại, nguyên lai chính là Cao Chiết Biển. Cao Chiết Biển là nhận qua trọng thương, cũng không có hoàn toàn khôi phục. Dù vậy, An Lịch Hiền vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn. An Lịch Hiền miễn cưỡng mang theo ý cười. Cao Chiết Biển, ta không nên xem thường ngươi. Cao Chiết Biển không có trả lời, những này đối với nó mà nói đều đã không trọng yếu. Trên đường trở về, Cao Chiết Biển vẫn luôn không nói gì, cực kỳ giống trước đó lão Hàn. Tô Kiến Phàm thấp giọng nói ra, "La tổ trưởng, chúng ta lần này đi theo Cao Chiết Biển tới, kỳ thật cũng không phải là vì muốn bảo vệ hắn, mà là vì muốn để hắn một lần nữa tìm về hy vọng đi." Tô Kiến Phàm là một người thông minh, cũng đều xem hiểu Cao Chiết Biển ba dụng tâm lương khổ. Dựa vào Cao Chiết Biển bản sự, liền xem như thật sự có người muốn gây bất lợi cho hắn, hắn hoàn toàn có thể tự mình giải quyết, hoàn toàn không cần nhiều người như vậy bảo hộ. Như thế, Cao Chiết Biển ba lựa chọn dạng này đi làm, chính là muốn để Cao Chiết Biển một lần nữa có lòng tin. La Phi trên mặt mang theo ý cười. Đúng vậy a, chính là cái này bộ dáng. Kinh lịch chuyện như vậy, Cao Chiết Biển cũng rõ ràng một cái đạo lý. Coi như hắn mãi mãi cũng không thể trở thành cảnh sát, nhưng là muốn giúp đỡ người khác, dùng thân phận bây giờ cũng là có thể. Hắn rất cảm tạ La Phi cho một cái cơ hội như vậy, cũng biết về sau đường đến cùng làm như thế nào đi. Ban đêm, Lý Dục có chút không vừa ý nói ra, Tô Kiến Phàm, ngươi lần này tìm địa phương chẳng ra sao cả, thức ăn nơi này không thể ăn à. Tô Kiến Phàm trong lời nói mang theo ấy nấy, nói ra, ta cũng là nghe người khác nói, lần sau không đến liền tốt rồi. Bọn hắn thật là có chút không rõ, nhà này trong tiệm cơm có nhiều như vậy khách nhân, dựa theo đạo lý mà nói, nơi này hương vị hẳn là rất tốt mới đúng. Bất quá, vẫn là để bọn hắn thất vọng. Đi ra tiệm cơm, lão Hàn nhìn về phía đối diện nhà kia khách sạn, cố ý vui đùa. Tô Kiến Phàm, như vậy đi, vì đền bù chúng ta, lần sau ngay ở chỗ này ăn cơm đi. Tô Kiến Phàm nhìn về phía cái hướng kia, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Lão Hàn, ngươi thật đúng là sẽ nói đùa, ngươi làm sao không mời khách nha? Cái chỗ kia đắt như vậy, ta mới sẽ không đi đâu. Bình thường Tô Kiến Phàm biểu hiện vẫn là rất hào phóng, có thể hắn cũng sẽ tính sổ sách, biết đi chỗ nào ăn cơm thích hợp nhất. Trừ phi là có người mời khách, bằng không hắn mới không muốn đi đến nhà kia khách sạn. Trong lúc nói chuyện, chỉ gặp có một người trung niên nam nhân từ bên trong đi ra. Hoan nghênh lần nữa Quang Lâm. Cổng phục vụ viên thái độ phi thường tốt. Đi theo nam nhân sau lưng trợ lý trên mặt có chút lo lắng, nhắc nhở, lão bản, đến uống thuốc thời gian, ngươi có thể tuyệt đối không nên quên đi. Nguyên bản trung niên nam nhân tâm tình còn rất tốt, nghe được trợ lý nói mà nói, thu liễm trên mặt ý cười, nghiêm nghị nói ra, ta đã biết, không cần đến ngươi mỗi lần đều nhắc nhở. Thoại âm rơi xuống, trung niên nam nhân từ miệng túi lấy ra một cái bình nhỏ, mở ra cái nắp, cũng uống thuốc. Đối với cái này, trợ lý cảm nhận được rất bất đắc dĩ. Đây vốn chính là công tác của hắn, hắn khẳng định vẫn là phải được thường nhắc nhở. Chính là cái này lão bản tính tình không tốt lắm, sẽ còn hướng về phía hắn nổi giận. Xe đứng tại cổng, tài xế trẻ tuổi xuống xe, mở cửa xe ra, rất cung kính làm ra một cái mời dáng vẻ. Tô Kiến Phàm thở dài một cái, nhìn xem người ta, chỗ như vậy hẳn là thường xuyên đến đi. Xem ra, đây cũng là một công ty lão bản. Lý Dục đành phải nói ra, không cần như thế hâm mộ, nói không chừng người ta còn hâm mộ ngươi đây. Lý Dục tâm thái rất tốt, những lời này cũng không phải cố ý muốn nói cho Tô Kiến Phàm nghe, mà là hắn chính là như vậy cho rằng. Mỗi người đều có cuộc đời mình phương thức, tựa như là người lão bản này, vì có thể để cho làm ăn càng tốt hơn, khẳng định cũng sẽ đi nói rất thật tốt lời nói, đi làm rất nhiều chuyện. Hắn còn tại uống thuốc, lại không thể hoàn toàn được tự do. Chỉ gặp lão bản hoàn toàn chính là cao cao tại thượng thái độ, theo bản năng nhìn về phía tài xế trẻ tuổi. Hôm nay làm ăn rất thuận lợi, nếu thật là nói đến, đó cũng là có người từ bỏ một cái cơ hội, vậy nhưng thật sự là một cái người ngu xuẩn. Rất rõ ràng, lão bản nói chính là cái này tài xế. Ngồi xe thời điểm, lão bản cái bình không cẩn thận rơi ra. Tô Kiến Phàm tay mắt lênh lẹ, đi ra phía trước, đem cái này cái bình cho nhặt lên. Tiên sinh, đây là ngươi đồ vật. Tô Kiến Phàm trong lòng rất rõ ràng, giống như là trung niên nam nhân dạng này người, có thể tùy thời mang theo dạng này cái bình, chuyện này với hắn mà nói khẳng định là rất trọng yếu. Nam nhân trẻ tuổi trên mặt mang theo ý cười. Thật là đa tạ ngươi. Thái độ của hắn cũng không tệ, có thể xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía lái xe về sau, thái độ của hắn lập tức liền phát sinh cải biến. Tiểu Trình, ngươi cái này hôn trướng, nếu không phải cái này một vị tiên sinh, cái bình này coi như mất đi, cái này đều tại ngươi. Tiểu Trình trên mặt rất khó coi, hoảng hốt vội nói xin lỗi. Vương lão bản, đây đều là lỗi của ta, về sau ta nhất định sẽ chú ý. Biết liền tốt. Nhìn xem xe cứ như vậy rời đi, Tô Kiến Phàm tâm tình cũng rất hỏng bét. Người tài xế kia đến cùng làm sai chuyện gì, vì cái gì Vương lão bản thái độ đối với hắn như thế không tốt? Hai người bọn họ ở giữa, là có cái gì ân oán sao? Lão Hàn lại nói ra, kia là người khác sự tình, chúng ta cũng không cần để ý. Tiểu Trình đã còn nguyện ý lưu lại, đã nói lên đây là lựa chọn của hắn. Ngươi không phải đều thấy được sao? Vương lão bản đối trợ lý thái độ cũng giống như nhau. Nói thì nói thế, có thể Tô Kiến Phàm vẫn cảm thấy có chút không thích hợp. Vương lão bản là tính tình không tốt, đối trợ lý rất không khách khí. Nhưng là, hắn những lời kia rõ ràng chính là cố ý nói cho lái xe nghe. Chẳng lẽ nói, Tiểu Trình trước kia cũng là hắn đối thủ sao? Thoạt nhìn không hề giống. Vương lão bản rất đắc ý nói ra, ta ngóng nhìn một ngày này đã có thời gian một năm, hôm nay thế nhưng là thật cao hơn à. Được, Vương lão bản. Tiểu Trình trong đôi mắt tràn đầy vẻ phẫn hận, cũng chính là tại Vương lão bản không thấy được thời điểm, mới dám có biểu hiện như vậy. Một năm trước hắn đúng là cùng đường mặt lộ, có thể đây đều là bái Vương lão bản ban tặng. Vì có thể để cho Tiểu Trình dạng này người có năng lực lưu lại, không còn trở thành hắn đối thủ. Vương lão bản mời Tiểu Trình đến công ty của hắn đi làm, nhưng không có rất tốt đối lại hắn, ngược lại để hắn trở thành lái xe. Không chỉ như vậy, Vương lão bản đối Tiểu Trình thái độ vẫn luôn là dạng này, cho tới bây giờ đều không có thay đổi. Tiểu Trình cũng từng thử nghiệm muốn đi ra ngoài tìm việc làm, có thể chỉ cần là nghe nói tên của hắn, những cái kia công ty người đều sẽ để cho hắn đi qua. Tiểu Trình trong lòng rất rõ ràng, đây chính là Vương lão bản cùng những cái kia công ty lão bản nói tốt rồi, đây là cố ý muốn để hắn đi qua. Rơi vào đường cùng, Tiểu Trình cũng chỉ có thể dựa theo Vương lão bản ý tứ đi làm. Đêm khuya, trong biệt thự, trong phòng nhiệt độ lên cao không ngừng, trong lúc ngủ mơ Vương lão bản có chút khó chịu. Sáng sớm, La Phi nhận được báo án, Vương lão bản tại hôm qua đêm khuya chết bởi nhà của mình. Tô Kiến Phàm, Lý Dục, lão Hàn, chúng ta đi qua đi. Được. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có kiểm nghiệm khoa đồng sự cũng cùng theo đi qua. Chương 1093, có chỗ ẩn dấu. Kiến thức rộng rãi chương 1093, có chỗ ẩn dấu. Kiến thức rộng rãi cửa biệt thự. Tô Kiến Phàm hơi nghi hoặc một chút. Kỳ quái, Vương lão bản ra môn cùng người khác không giống, đây rốt cuộc muốn làm sao mở ra? Lúc này, Vương lão bản trợ lý chạy tới nơi này, biểu hiện ra phi thường khổ sở dáng vẻ. "Lão bản, ngươi làm sao lại có thể xảy ra chuyện đây? Đây rốt cuộc là người nào làm?" Hắn vội vàng hấp tấp chạy tới cổng, rất dễ dàng liền mở ra biệt thự cửa lớn. Tô Kiến Phàm đi ra phía trước, hỏi, "Cũng không có gặp ngươi cầm chìa khóa, ngươi mới vừa rồi làm mở thế nào cái cửa này?" Trợ lý biết mấy người này là cảnh sát, đương nhiên sẽ không có chỗ ẩn giấu. Cái cửa này ở bên ngoài có thể dùng vân tay mở ra, không chỉ như vậy, liền liền bên trong đồ điện gia dụng cũng đều là dạng này. La Phi như có điều suy nghĩ, đây chính là mang ý nghĩa nếu là có quen thuộc người muốn đưa Vương lão bản vào chỗ chết, thậm chí có thể không cần tới đến nơi này, cũng có thể làm được như vậy một kiện sự tình. Cứ việc Vương lão bản đêm qua là ở nhà một mình, thoạt nhìn tựa hồ là một trận ngoài ý muốn. La Phi trực giác nói cho hắn biết, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Đi tới phòng khách, lão Hàn cảm nhận được có chút lạnh. Nơi này làm sao lại như thế lạnh? Máy điều hòa không khí nhiệt độ là điều chỉnh qua sao? Trợ lý nhẹ nhàng cau mày. Không nên a, bình thường nhiệt độ sẽ không như thế thấp. Liên trợ lý đều không làm rõ được, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn là Vương lão bản trợ lý không sai, cũng đều vì Vương lão bản an bài đã khá nhiều sự tình. Có thể liên quan tới sao có thể dùng máy tính đến thao tác những này đồ điện gia dụng, hắn cũng không biết, đây đều là Tiểu Trình phụ trách. Tiểu Trình đã sớm tại chỗ này chờ đợi, gặp được đám người đi đến, hoàn toàn không có hốt hoảng bộ dáng, liền một điểm bi thương đều không có. Cảnh sát, các ngươi đã tới, mời đi theo ta tới đi, Vương lão bản ngay tại bên này trong phòng. Tại gặp được La Phi bọn hắn một khắc này, Tiểu Trình đúng là cảm nhận được rất kinh ngạc. Bọn hắn đêm qua thấy qua một mặt, còn nói. Ngay lúc đó Tiểu Trình cũng không biết, mấy vị này thế mà chính là cảnh sát. La Phi trầm giọng nói ra, Tiểu Trình, là ngươi phát hiện ra trước Vương lão bản xảy ra chuyện sao? Tiểu Trình nhẹ gật đầu. Đúng vậy à, ta là lái xe, mỗi ngày 8 điểm trước đó đều muốn đi tới nơi này tiếp Vương lão bản. Bình thường hắn sẽ không chạy đến, hôm nay đều qua 10 phút còn không có ra. Ta lúc này mới đi đến, liền phát hiện hắn đã không có hít thở. La Phi cẩn thận nhớ lại đêm qua gặp được Vương lão bản chẳng cảnh, lại hỏi, hắn bình thường ăn chính là dạng gì dược? Lần này xảy ra chuyện phải chăng cùng bệnh tình có quan hệ? Tiểu Trình không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là do dự một lát. Ta không phải bác sĩ, không biết Vương lão bản xảy ra chuyện phải chăng cùng bệnh tình có quan hệ. Bất quá, hắn thường xuyên muốn đi xem bác sĩ cũng đúng là nhắc nhở qua hắn. Ngàn bạn không thể đi uống quá nhiều rượu, cái này rất dễ dàng để bệnh tình tăng thêm. Tiểu Trình lần này giải thích, chính là nói cho đám người, cái này có lẽ chính là cùng hôm qua Vương lão bản uống quá nhiều rượu có quan hệ. Cụ thể nguyên nhân cái chết là cái gì, còn phải đợi đến kiểm nghiệm khoa đồng sự cho ra đáp án mới được. Trợ lý thật sâu thở dài một hơi. Ta hôm qua cũng thuyết phục qua lão bản, cho dù có một món làm ăn lớn, cũng không thể đi uống nhiều như vậy rượu, hắn trước kia không phải cái dạng này. Thế nhưng là, lão bản sẽ không đi nghe ta, còn nói rất nhiều khó nghe. Ta chỉ là trợ lý, cũng không phải người nhà của hắn, căn bản cũng không dám nói thêm cái gì. Tiểu Trình cũng nói ra, là như vậy, ta hôm qua là hắn gặp người cuối cùng. Hắn liền ra ở nơi nào cũng không biết, cái gì đều không rõ ràng. Ta thật sự là có chút không yên lòng, lúc này mới bị lão bản đi tới căn phòng, tiếp đó mới quay về. Bọn hắn lời nói, đều là không có bất cứ vấn đề gì. Nói cách khác, tại Vương lão bản xảy ra chuyện thời điểm, hai người kia đều có không ở tại chỗ chứng minh. Như thế, cái này thực sẽ là một trận ngoài ý muốn sao? Cũng không lâu lắm, kiểm nghiệm khoa đồng sự liền đã xác định Vương lão bản chân chính tử vong thời gian. La tổ trưởng, người chết tử vong thời gian ước chừng chính là tại 3 giờ sáng trái phải. Nghe nói như thế, La Phi vừa nhìn về phía Tiểu Trình. Ngươi là đêm qua cuối cùng rời đi căn biệt thự này người, vậy thời gian này ngươi ở đâu? Phải chăng có người có thể chứng minh? Tiểu Trình lập tức nói ra, ta đêm qua cơ hồ liền không có ăn cái gì, bởi vì muốn tại cửa ra vào một mực chờ lấy Vương lão bản ra, còn phải đưa hắn về nhà. Ta rời đi biệt thự thời gian, đại khái là chừng 2 giờ. Lúc ấy ta đã rất đói bụng, không có trực tiếp về đến nhà, mà là tại bên ngoài ăn chút gì. Nhà kia tiệm cơm cách nơi này không xa, lão bản của chỗ đó cùng phục vụ thành viên đều có thể vì ta chứng minh. Trong lúc nói chuyện, một con mèo nhỏ đi tới Tiểu Trình bên người. Thấy được mèo con, Tiểu Trình có chút ngượng ngùng nói ra, thật sự là thật có lỗi, mấy vị cảnh sát, nó hẳn là cũng có thật lâu không có ăn cái gì. Ta ngay ở chỗ này không đi, có thể hay không để cho ta trước chiếu cố nó đâu. Xem ra, mèo con cũng rất tín nhiệm Tiểu Trình, điều này nói rõ bọn hắn bình thường chung đụng rất tốt. La Phi nhẹ gật đầu. Tốt, ngươi đi trước đi, nếu là có vấn đề gì, ta còn là sẽ tìm ngươi. Tốt, tùy thời đều có thể tìm ta. Tiểu Trình không có biểu hiện ra một điểm dáng vẻ khẩn trương, cũng sẽ không cảm nhận được chỗ dạng, phản phất Vương lão bản xảy ra chuyện thực không có quan hệ gì với hắn. Thế nhưng là, xem như đêm qua cuối cùng rời đi biệt thự người, thấy thế nào đều là hắn hiểm nghi lớn nhất. Đi tới nơi này có 10 phút, La Phi bọn hắn còn không có đi xem qua Vương lão bản. Lúc này, bọn hắn đi vào căn phòng. Nhìn xem Vương lão bản dáng vẻ, La Phi nhíu mày. Không đúng, coi như hắn là bệnh tình tăng thêm, mới có thể đột nhiên xảy ra chuyện, cũng không nên có nhiều như vậy mồ hôi mới đúng. Trải qua La Phi nhắc nhở, tất cả mọi người mới ý thức tới, Vương lão bản chăn mền cùng ga giường cơ hồ đều đã ướt. Lão Hàn lúc này mới nói ra, đúng à, Vương lão bản là nghỉ ngơi, có thể chỉ cần là đem máy điều hòa không khí nhiệt độ cho điều chỉnh tốt rồi, vậy liền không nên là như thế này mới đúng. Trừ phi là nhiệt độ của nơi này đột nhiên lên cao, sẽ là dạng này sao? Tại không có tìm được chứng cứ trước đó, những này đều chỉ là suy đoán của bọn hắn. Đi ra khỏi phòng, La Phi đi tới trong phòng khách, thấy được trên bàn hoa tươi đã triệt để khô héo. Hắn đem trong thùng rác đồ vật đều cho ngã trên mặt đất, ở chỗ này tìm được cái này một bó hoa tin tức. Cái này rõ ràng chính là hôm qua mới thay đổi hoa tươi, dựa theo đạo lý mà nói, không nên là nhanh như vậy cứ như vậy mới đúng. La Phi giơ lên đôi mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ Tiểu Trình. Trợ lý đi tới nơi này, đang định muốn đem hoa ném ra. La Phi trên mặt mang theo ý cười. Đúng rồi, Tiểu Trình còn trẻ như vậy, liền có thể lưu tại Vương lão bản bên người, trở thành hắn lái xe, chắc hẳn Vương lão bản rất coi trọng hắn a. Trợ lý cười khổ một tiếng. Cũng không phải là cái dạng này, Tiểu Trình ban đầu là tại lão bản công ty đi làm công việc chính là trên máy vi tính chương trình. Về sau hắn không nguyện ý lưu lại, liền theo một người bằng hữu của hắn, ở bên ngoài bắt đầu lập nghiệp. Có thể là không có kinh nghiệm đi, chỉ có thời gian nửa năm, nhà kia công ty nhỏ liền ngã đóng. Lão bản biết tin tức này liền cho Tiểu Trình gọi điện thoại, nói là muốn để Tiểu Trình tới làm lái xe. Ngay từ đầu Tiểu Trình là cự tuyệt, nhưng không biết vì cái gì. Chỉ qua mấy ngày, Tiểu Trình liền đến Vương lão bản nơi này trở thành tài xế. Ở trong đó sự tình, trợ lý biết đến cũng chỉ có nhiều như vậy. Hắn cũng từng hỏi qua Tiểu Trình, có phải hay không gặp khó khăn gì. Tiểu Trình trong công ty, cùng mọi người chung đụng đều rất tốt, trợ lý cũng nguyện ý giúp đỡ hắn. Có thể Tiểu Trình chỉ nói vì cảm kích Vương lão bản, nhất định sẽ làm tốt người tài xế này. Về sau, cũng không có người nhắc lên chuyện này, nhưng vẫn là sẽ có người vì Tiểu Trình cảm nhận được đáng tiếc. Như thế một cái người có năng lực, không thể làm công việc cũ, thật sự là có chút tiếc nuối. Bất quá, Vương lão bản chọn dạng này đi làm, mọi người cũng không phải không thể lý giải. Tiểu Trình rời đi công ty một lần, không biết lúc nào còn sẽ rời đi công ty lần thứ hai. Chờ đến khi đó, có lẽ hắn đã tìm được càng nhiều liên quan tới trong công ty bí mật, cái kia Vương lão bản còn thế nào đi tín nhiệm hắn. Tô Kiến Phàm đi tới nơi này, cũng nghe đến hai người kia nói. La Phi cẩn thận châm trước một phen, làm ra một cái quyết định. Ngươi vẫn là về tới công ty, đi cùng những người khác nói rõ chuyện này a. Trợ lý có chút bất đắc dĩ. Đúng vậy a, đây là công việc của ta. La Phi tiếp lời nói ra, tốt, vậy ngươi có thể rời đi. Được. Trợ lý biết lưu lại cũng không có cái gì ý nghĩa, công ty bên kia được tin tức, còn không biết sẽ trở thành bộ dáng gì. Thế nhưng là, cái này cũng nên hắn đối mặt. Trợ lý rời đi về sau, Tô Kiến Phàm hỏi, tổ trưởng, ngươi thật tin tưởng Vương lão bản là như thế một cái người thiện lương sao? La Phi hồi đáp, khác không rõ lắm, có thể hắn tuyệt đối không phải là vì Tiểu Trình tốt, mới có thể lựa chọn muốn để hắn lưu tại công ty của mình. Tiểu Trình đã từng cự tuyệt qua trở về, cuối cùng vẫn là trở về, vậy liền mang ý nghĩa tạm thời không thể đi làm công việc khác, vậy khẳng định là cùng Vương lão bản có quan hệ. Còn có, ngươi đêm qua không phải cũng nhìn thấy sao? Vương lão bản đối với Tiểu Trình thái độ phi thường không tốt, tại mặt của nhiều người như vậy trước, một chút cũng không có cho nó mặt mũi. Một người như vậy, làm sao lại đối Tiểu Trình có thiện ý? Thoại âm rơi xuống, Lý Dục liền từ bên ngoài đi ra. Lão Hàn còn tại Vương lão bản trong phòng, vì chính là muốn ở nơi đó tìm manh mối. Lý Dục đi đến Tiểu Trình bên người, chính là muốn từ chỗ của hắn tìm tới chứng cứ. Lý Dục, thế nào? Có hay không hỏi ra cái gì? Lý Dục thở dài một cái. Không có cái gì hỏi ra, mặc kệ ta hỏi dạng gì vấn đề, Tiểu Trình trả lời đều là giọt nước không lọt. Ta bên này cơ hội chính là không thu hoạch được gì. Bất quá, hắn thật là một cái kiến thức rộng rãi người, ngược lại để ta đã biết một kiện rất có ý tứ sự tình, hắn chiếu cố con mèo kia là sợ nhất nhiệt độ cao. Một khi nếu là nhiệt độ lên cao, con mèo kia liền sẽ không chịu nổi. Cái này nhìn như là không có ích lợi gì, lại làm cho La Phi đã nhận ra không thích hợp. Vừa rồi xem người chết bộ dáng, có thể nhìn ra đêm qua nhất định là nhiệt độ đột nhiên lên cao, mới có thể biến thành hiện tại cái dạng này. Nhưng nếu là dựa theo Tiểu Trình nói như vậy, mèo con ở cái địa phương này cũng sẽ không chịu nổi, vì cái gì không có một chút dị dạng đâu. La Phi đi ra ngoài, đi tới Tiểu Trình trước mặt. Tiểu Trình, liên quan tới ngươi sự tình, ta cũng nghe trợ lý nói rồi. Ngươi thực rất lợi hại, thế mà còn có thể cùng bằng hữu cùng đi mở công ty. Tiểu Trình cười khổ một tiếng. Cái này không có gì, cũng đều là quá trẻ tuổi, rất nhiều đạo lý không hiểu được, đem một vài sự tình cho cân nhắc quá đơn giản, cuối cùng mới có thể thất bại. Nghe Tiểu Trình nói lời này ý tứ, hắn sẽ không hối hận làm chuyện như vậy. Hắn nói không phải rất nhiều chuyện không có học hội, mà là một chút đạo lý không có hiểu. Đây chính là mang ý nghĩa, Tiểu Trình nhà kia công ty nhỏ sập tiệm, khẳng định còn có nguyên nhân khác. La Phi trên mặt ý cười không giảm. Cái này cũng không dễ dàng, bằng không nhà kia công ty nhỏ, làm sao lại chỉ mở ra ngắn như vậy thời gian liền ngã đóng đâu. Nhớ lại những ngày chuyện cũ, Tiểu Trình trên mặt ý cười ngưng kết, trong đôi mắt tràn đầy ngon lệ. Ta cùng bằng hữu là làm tốt rồi vạn toàn chuẩn bị, mới có thể cùng một chỗ mở công ty. Ban đầu đúng là rất tốt, không qua bao lâu, liền bắt đầu có người cố ý khó xử chúng ta. Công ty sập tiệm về sau, bằng hữu của ta quá mức tuyệt vọng, thật sự là không chịu nổi kết quả như vậy, cuối cùng lựa chọn tự vận. La Phi cố ý thử dò xét nói, làm khó dễ các ngươi người chính là Vương lão bản a. Nghe xong lời này, Tiểu Trình hơi sững sờ, trong đôi mắt lóe lên dị dạng. Cũng chính là một cái mắt, nét mặt của hắn lại khôi phục như thường. Ta mới vừa nói cũng chính là chính mình sự tình, cùng người khác đều là không quan hệ. Bên kia còn có một ít chuyện muốn làm, ta chưa hết đi qua. Tiểu Trình lựa chọn trốn tránh, không nguyện ý nói tiếp. Bất quá, hắn vừa rồi biểu hiện, đúng là đối với Vương lão bản phẫn hận, La Phi là tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Cứ như vậy, cái kia Tiểu Trình làm chuyện này, liền có động cơ gây án. Vì muốn cho bằng hữu báo thù, hắn sẽ đối xử với Vương lão bản như thế, cái này cũng liền nói đến thông. Hiện tại trọng yếu nhất chính là muốn tìm được chân chính chứng cứ. Nếu không, Tiểu Trình là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Về tới cục cảnh sát, Tô Kiến Phàm có chút bất đắc dĩ. Cái này hoàn toàn chính là không có đầu mối, xem ra thực chính là một trận ngoài ý muốn, có thể ta luôn cảm thấy là địa phương nào không thích hợp. Tô Kiến Phàm không có cân nhắc đến nhiều như vậy, cũng không có giống La Phi như thế đi dò xét qua Tiểu Trình, đương nhiên sẽ không biết càng nhiều chân tướng. Bất quá làm một cảnh sát, hắn đến cùng kiến thức qua rất nhiều người xấu, cũng có được xuất phát từ trên chức nghiệp trực giác, từ đầu đến cuối cũng không quá nguyện ý đi tin tưởng, đây chính là ngoài ý muốn. La Phi rất là nghi hoặc. Nếu là ở bên ngoài trên máy vi tính, phải chăng có thể thay thế một chút chương trình? Suy tư hồi lâu, La Phi cho rằng đây là Tiểu Trình có khả năng nhất dùng phương thức. Lý Dục như có điều suy nghĩ. Nếu là cái này thực rất có năng lực, hẳn là có thể làm được chuyện này. Tổ trưởng, ý của ngươi là đang hoài nghi Tiểu Trình sao? La Phi không có trực tiếp trả lời, mà là cúi đầu xuống. Không có chứng cứ trước đó, những này cũng chưa chắc chính là thực. Lúc này, kiểm nghiệm khoa đồng sự từ bên ngoài đi vào. Bên ngoài thật là nhiệt a, vẫn là nơi này mở ra điều hòa không khí mát mẻ một chút. Cũng chính là may mắn chúng ta còn rất trẻ, có thể đi chịu được lấy những này nhiệt độ biến hóa. Cái này nếu là lớn tuổi một chút người, hay là có chút bệnh tình người, coi như không thể dạng này. Chương 1094, mới nan đề. Không tìm ra chương 1094, mới nan đề. Không tìm ra lão Hàn nhẹ gật đầu, cười nói ra, đúng vậy à, nếu là người lớn tuổi, vẫn là máy điều hòa không khí nhiệt độ khác biệt nhỏ một chút tốt. Có ít người rất có thể lại bởi vì bên ngoài nhiệt độ cao, đi tới trong phòng. Kết quả trong phòng nhiệt độ quá thấp, lập tức liền tăng thêm bệnh tình. La Phi không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, rốt cuộc hiểu rõ Tiểu Trình là dùng phương thức gì để Vương lão bản trả giá thật lớn. Tựa như là lão Hàn nói như vậy, Vương lão bản nguyên bản liền có trái tim bệnh, đối với mấy cái này nhiệt độ yêu cầu so với người bình thường cao hơn. Nếu như trong phòng máy điều hòa không khí nhiệt độ quá cao, lập tức lại thấp xuống không ít, hắn rất có thể liền sẽ không chịu nổi. Hiện tại chỉ cần là tìm được cái kia tư liệu, liền có thể chứng minh đây chính là Tiểu Trình làm. Thế nhưng là, phát sinh chuyện như vậy, Tiểu Trình thực sẽ còn đem vật kia cho giữ lại sao? Không được, ta nhất định phải mau sớm đi xem một cái, có lẽ hết thảy cũng còn tới kịp. La Phi không có chút gì do dự, trực tiếp đứng lên, hướng phía bên ngoài đi đến. Tô Kiến Phàm cuống quýt đuổi tới. "Tổ trưởng, ngươi đây là muốn đi nơi nào?" La Phi khoát tay áo. "Ta có một chuyện rất trọng yếu muốn đi làm, các ngươi ai cũng không muốn theo tới." Rơi vào đường cùng, Tô Kiến Phàm cũng chỉ có thể đứng ở nguyên địa. Kỳ quái, tổ trưởng có rất ít thời điểm như vậy, hắn đến cùng là thế nào? Chẳng lẽ là ta nói sai lời gì? Lý Dục dùng đến nói đùa ngữ khí, nói ra, "Được rồi, ngươi cũng không cần đoán, chờ đến tổ trưởng trở về, ngươi hỏi một chút hắn là được rồi." Hắn hiện tại không muốn nói, đến lúc đó liền nguyện ý nói rồi. Dù sao tổ trưởng sẽ làm như vậy, nhất định là có nguyên nhân. Lý Dục đối với La Phi hiểu rất rõ, mới có thể nói ra lời nói này. La Phi làm sự tình chính là như vậy, hắn khẳng định là nghĩ đến cái gì, mới có thể gấp gáp như vậy ra ngoài. Nếu là chậm trễ thời gian, rất có thể liền sẽ là công dã tràng. Đi tới Tiểu Trình trong nhà, Tiểu Trình là rất kinh ngạc, nhưng vẫn là đối với La Phi đến biểu thị ra hoan nghênh. "Tiểu Trình, trong máy vi tính của ngươi khẳng định có rất nhiều lợi hại đồ vật, luôn có một ngày như vậy, ngươi nhất định có thể lại mở một công ty. Có trước đó thất bại kinh nghiệm, lần sau nhất định sẽ thành công." Tiểu Trình trên mặt mang theo ý cười, đối với cái này cũng cảm nhận được rất có lòng tin. "Đúng vậy a, khẳng định sẽ thành công." La Phi càng thêm có thể xác định, Tiểu Trình có thể như vậy cho rằng, đó là bởi vì sẽ làm khó hắn Vương lão bản đã không có ở đây. Đến mức có thể hay không gặp mới nan đề, vậy thì không được biết rồi. Xem ra đều đi qua lâu như vậy thời gian, Tiểu Trình vẫn là không có có thể từ bỏ ước mơ như vậy. Vương lão bản biết rõ đây đối với Tiểu Trình trọng yếu bao nhiêu, hết lần này tới lần khác còn làm cho đối phương bước lên con đường cùng, nhưng không có nghĩ đến cuối cùng sẽ để cho chính mình bỏ ra lớn như vậy đại giới. Đúng lúc này, Tiểu Trình nhận được một chiếc điện thoại, nói là có người muốn gặp hắn, để hắn đi ra ngoài trước một lượt. Đương nhiên, đây cũng là La Phi cố ý an bài. "La cảnh quan, thật sự là thật có lỗi, ta phải đi ra ngoài trước một cái." "Tốt, ngươi trước bận điệu." "Ừm, vậy liền mời ngươi trước tiên ở nơi này chờ đợi một cái đi." "Có thể." Tiểu Trình không có bất kỳ hoài nghi gì, cứ như vậy rời khỏi nhà. Dù sao chẳng mấy chốc sẽ trở về, hắn không tin La Phi có thể tại mấy phút đã tìm được chứng cứ. Mà lại, ngoại trừ hắn đã rời đi bằng hữu bên ngoài, La Phi là lần đầu tiên sẽ cổ vũ hắn người, đây đối với Tiểu Trình mà nói vô cùng trọng yếu. "Tại sao không có người đâu?" Tiểu Trình thấy mặt ngoài không có người đang chờ, đột nhiên ý thức được không tốt, cuống quýt chạy trở về trong nhà. La Phi là mở ra Tiểu Trình máy tính, có thể thời gian ngắn như vậy, hắn căn bản là tìm không thấy những tài liệu kia, chỉ có thể làm bộ là đang chơi trò chơi. Nhìn thấy màn này, Tiểu Trình mới xem như thở dài một hơi. "La Phi cảnh sát, ngươi đây là?" La Phi cười nói ra, "Ngươi nơi này trò chơi thật sự chính là đặc biệt a." "Đúng vậy a, đây là chính ta." Tiểu Trình lúc này mới ý thức được, hắn có chút thảo mộc giai minh. Đến cùng cũng là làm chuyện xấu, mặc dù hắn sẽ không hối hận, nhưng vẫn là có chút lo lắng. Lại thêm La Phi thân phận đến cùng là cảnh sát, Tiểu Trình không dám kinh thường. Về tới cục cảnh sát, La Phi có vẻ hơi mất hứng. Tô Kiến Phàm đi lên phía trước, trên mặt mang theo ý cười. "Tổ trưởng, ngươi bây giờ có phải hay không có thể nói cho ta, ngươi phát hiện cái gì?" Tô Kiến Phàm để ý, cũng chỉ là cùng bản án có liên quan sự tình. Đến mức cái khác, đúng là không có quan hệ gì với hắn. La Phi thở dài một cái. "Ta hoài nghi Vương lão bản sự tình cùng Tiểu Trình có quan hệ, có thể coi là nhìn qua hắn máy tính, cũng không có phát hiện có cái gì không đúng kinh địa phương." Tô Kiến Phàm lúc này mới nói ra, "Có lẽ hắn không phải hung thủ, cũng có thể là hắn đã sớm đem chứng cứ bức, chúng ta lại có thể đi chỗ nào tìm đâu." Nói thì nói như thế, có thể La Phi có thể nhìn ra, Tiểu Trình đối những vật kia cảm nhận được phi thường kiêu ngạo. Một người như vậy, thực sẽ tùy ý liền vứt bỏ những tài liệu kia sao? Lão Hàn thấy được La Phi trên quần áo có cái gì, thế là liền nói ra, "Tổ trưởng, đây là mèo lông, ngươi đây là từ chỗ nào làm?" "Tại Vương lão bản trong nhà, ngươi không có đi mèo con bên người, cũng không có chiếu cố nó a." La Phi lúc này mới phản ứng lại, đây không phải tại Vương lão bản trong nhà thu được, mà là tại Tiểu Trình nơi đó. Nói cách khác, đêm qua Tiểu Trình vì không cho mèo con bị thương tổn, cũng vì không cho bọn hắn tìm tới sơ hở, mới có thể đem mèo con mang về trong nhà mình. Đây chính là tốt nhất chứng cứ. Nguyên lai là dạng này, ta rốt cuộc biết đây là có chuyện gì, chúng ta hiện tại có thể đi Tiểu Trình trong nhà, hắn quả nhiên chính là hung thủ. Tô Kiến Phàm rất là kinh ngạc. "Tổ trưởng, ngươi không phải mới từ nơi đó trở về sao?" La Phi lúc này mới nói ra, "Đúng vậy a, đi thôi." "Được." Nghe được tiếng đập cửa, Tiểu Trình thấy được nhiều người như vậy đến, vẫn còn có chút khẩn trương. Đây chính là vì cái gì, vừa rồi La Phi chọn một người đến nơi này đến rồi. Mặc kệ sẽ hỏi xảy ra vấn đề gì, hoặc là muốn làm gì sự tình, chỉ cần là một mình hắn tới, Tiểu Trình liền sẽ không có nhiều như vậy phòng bị. Cứ như vậy, cũng liền lại càng dễ sẽ tìm được sơ hở. "La cảnh quan, là các ngươi a, xin hỏi có chuyện gì không?" La Phi cười lạnh một tiếng. "Đương nhiên, đi vào nói đi." "Được." Mọi người ngồi ở trên ghế salon, La Phi cũng liền không có ý định nói nhiều như vậy nhiều lời. "Tiểu Trình, ngươi rất có bản sự, muốn lợi dụng máy vi tính của ngươi, đi để Vương lão bản trong nhà điều hòa không khí nhiệt độ phát sinh biến hóa, điểm này đều không khó." Tiểu Trình nghe được La Phi ý tứ trong lời nói, đây là hoài nghi Vương lão bản sự tình là hắn làm. Nếu là hắn thừa nhận, vậy coi như nói không rõ ràng. "La cảnh quan, ngươi nói như vậy có cái gì chứng cứ sao?" La Phi đoán được Tiểu Trình sẽ là cái phản ứng này, lại nói ra, "Vậy ta thay cái vấn đề, ngươi đêm qua không phải một người rời đi à? Ngươi còn mang theo mèo con về tới nơi này, phải không?" Tiểu Trình có chút khẩn trương, không biết vì cái gì La Phi có thể như vậy nói. Mặc dù hắn là như thế này làm, mà cái tiểu khu này bên trong cũng là có giám sát, có thể hắn muốn để những này đều cho cải biến, cũng là rất dễ dàng. "Dĩ nhiên không phải, cái kia cũng không phải nhà ta mèo, ta tại sao phải làm như vậy đâu?" La Phi tiếp lấy nói ra, "Vậy tại sao y phục của ngươi bên trên có mèo lông đâu?" Tiểu Trình rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể cấp ra giải thích. "Ta lúc ban ngày chiếu cô qua nó, các ngươi không phải đều biết sao?" La Phi lạnh giọng nói ra, "Việc đã đến nước này, ngươi hay là không muốn thừa nhận a? Vậy cái này địa phương cũng có, cái kia lại làm như thế nào giải thích đâu? Ngươi mang theo nó trở về, một mặt là vì muốn bảo vệ nó, một mặt khác là vì muốn che giấu chân tướng, ta nói không có sai à?" "Đương nhiên, ngươi liền xem như không thừa nhận cũng không có việc gì, chứng cứ đều đã có, rất nhiều chuyện cũng sẽ không cần nhiều lời." La Phi lần này đến đây, cũng không phải là muốn nghe Tiểu Trình giải thích, mà là hy vọng hắn có thể đem chân tướng nói ra. Tô Kiến Phàm bọn hắn cũng tới, chính là muốn đem Tiểu Trình cho dẫn tới cục cảnh sát. Sự tình đã chân tướng rõ ràng, Tiểu Trình sẽ hay không thừa nhận, những này cũng đều không trọng yếu. Nhìn xem Tiểu Trình túi lầu xuống, cũng không nói gì, La Phi cảm nhận được rất thất vọng. Hắn đứng lên, thở dài một cái. "Tiểu Trình, ta vừa rồi sẽ đến nơi này, còn có trước đó nói với ngươi những lời kia, cũng không phải là toàn bộ đều đang thử thăm dò ngươi, mà là thực rất tán thành năng lực của ngươi. Ta tin tưởng ngươi khẳng định là nếm qua rất nhiều khổ, mới có thể đi mở một công ty nhỏ. Cái này trong máy vi tính, khẳng định có lấy rất nhiều chính ngươi đồ vật. Cái này cũng có thể nói là bằng hữu của ngươi, nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác lợi dụng nó làm chuyện xấu, thực sẽ không cảm thấy hay nay sao?" Giờ này khắc này, Tiểu Trình cũng nhịn không được nữa rơi xuống nước mắt. "La Phi, ta rất cảm tạ ngươi, từ khi bằng hữu của ta rời đi, ta liền rốt cuộc không có nghe tới dạng này tán thành mà nói, ta là thật rất hy vọng đem ngươi cho xem như bằng hữu. Thế nhưng là, ta biết chính mình không có dạng này tư cách." Tiểu Trình đứng lên, từ trong một chiếc hộp lấy ra một chút tư liệu. "Đây chính là chứng cứ, hiện tại ta có thể đi với các ngươi, ta sẽ đem tất cả sự tình đều nói rõ ràng." "Ân, đi thôi." Tâm tình của mỗi người đều rất nặng nề, bọn hắn có thể nhìn ra Tiểu Trình tiện lương. Thế nhưng là Tiểu Trình lựa chọn con đường này, đã là tuyệt lộ. Một cái có mơ ước người, cũng bởi vì một ý nghĩ sai lầm, muốn triệt để bỏ ra đại giới. Hôm sau, khách sạn. "Chu lão sư, tại sao muốn ở cái địa phương này gặp mặt đâu?" La Phi rất nghi hoặc. Cái này Chu lão sư tại thật lâu trước đó, cùng La Phi từng có gặp mặt một lần. Hai người bọn họ ngược lại là không có cái gì vắng lai, có thể Chu lão sư lưu lại La Phi điện thoại. Mấy giờ trước, Chu lão sư gọi điện thoại tới, để La Phi đến một nhà khách sạn, cũng không có ở đại sảnh, cũng không phải mời La Phi ăn cơm, mà là để hắn đi tới một cái phòng. Chu lão sư trên mặt mang theo ý cười. "La cảnh quan, ngươi không nên gấp gáp, ta đúng là có một số việc muốn nhờ ngươi, bất quá, vẫn là phải trước ăn cơm a. Xin chờ đợi một cái, ta vậy thì đi tìm phục vụ viên." Chu lão sư nhìn một chút đồng hồ, liền từ nơi này căn phòng đi ra ngoài. Tô Kiến Phàm cảm nhận được có chút kỳ quái. "Tổ trưởng, Chu lão sư không phải nói không nóng này sao được? Thế nhưng là, từ chúng ta cùng hắn gặp mặt bắt đầu, hắn vẫn đều đang nhìn đồng hồ, tựa như là đang chờ cái gì. Mà lại, nếu là ăn cơm, vừa rồi tại dưới lầu hắn tại sao không nói đâu? Đây không phải vẽ vời thêm chuyện sao?" La Phi cũng không hiểu Chu lão sư muốn làm gì. Thế nhưng lại có thể nhìn ra, đối phương đúng là có khó khăn khó nói. La Phi cười nói ra, "Chu lão sư tại vòng tròn bên trong là phi thường nổi danh, hắn lại như vậy cẩn thận từng ly từng tí, khẳng định cũng là gặp nan đề. Không có việc gì, dù sao hiện tại chúng ta cũng không có chuyện gì, vậy thì chờ một cái đi. Cũng chỉ có thể dạng này." Lúc này, trong phòng điện thoại vang lên. Lý Dục có chút do dự. "Tổ trưởng, Chu lão sư không ở nơi này, chúng ta muốn tiếp sao?" La Phi cẩn thận châm trước một phen, cầm điện thoại lên. Chỉ nghe điện thoại bên kia truyền đến thanh âm một nữ nhân. "Ngươi đến cùng đang bận cái gì a?" Nghe được câu này trách cứ, La Phi trầm giọng nói ra, "Ta không phải Chu lão sư." Nữ nhân rõ ràng sửng sốt một chút, nghiêm nghị nói ra, "Được rồi, ta một hồi lại gọi điện thoại tới tìm lão công đi." Cúp điện thoại, Tô Kiến Phàm hỏi, "Là ai a?" "Là Chu lão sư thế tử." Mấy phút về sau, Chu lão sư đi đến. "Chu lão sư, vừa rồi thê tử của ngươi gọi điện thoại tới tìm ngươi." Chu lão sư thật sâu thở dài một hơi. "Ta biết, nàng đã đánh cho ta qua điện thoại." "La cảnh quan, ta hôm nay muốn chuyện nhờ bà ngươi, chính là muốn tìm ra truy cầu thê tử của ta người." Nói xong lời này, Chu lão sư lấy ra một tấm hình, bên trong đúng là hắn thê tử. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có vẻ hơi khẩn trương. Đổi một câu nói, xung quanh phu nhân ở bên ngoài có người khác. Chuyện như vậy, đúng là rất khó mở miệng, trách không được Chu lão sư muốn để La Phi đi vào nơi này. La Phi trầm mặc một lát, chỉ có thể nói ra, "Vậy liền nói một câu đi." "Được." Một giờ về sau, Chu lão sư trong thanh âm mang theo nghẹn ngào. "La cảnh quan, được rồi, thật sự là thật có lỗi, làm trễ nải ngươi thời gian lâu như vậy. Đợi đến về nhà về sau, ta còn là cùng ta thê tử thật tốt trò chuyện chút đi. Nếu là nàng còn nguyện ý về tới cái nhà này, vậy ta liền xem như những chuyện này đều chưa từng xảy ra, xin ngươi cũng đem chuyện này cho xem như là một cái bí mật đi." La Phi cảm nhận được không hiểu đấu, có thể đây rốt cuộc là chú lão sư lựa chọn, cũng nên cho nó một cái tác thành.
Tốt, ta đã biết, ngươi cứ yên tâm đi, chuyện này ta sẽ không để cho người khác biết đến.
Vậy liền đa tạ ngươi.
Không cần phải khách khí.
Cũng không biết từ nơi này rời đi về sau, bọn hắn vẫn sẽ hay không gặp lại.
Tô Kiến Phàm tức giận bất bình.
Ta còn tưởng rằng cái này chú lão sư có nhiều thanh tình đâu.
Suy nghĩ cả đường này, cũng chính là lãng phí chúng ta thời gian lâu như vậy, tổ trưởng, ngươi thực muốn từ bỏ à?
La Phi có chút bất đắc dĩ.
Vừa rồi mà nói, ngươi không phải đều nghe được sao?
Đây là xung quanh chính lão sư lựa chọn, chúng ta đều là ngoại nhân, còn có thể làm những gì?
Tô Kiến Phàm cúi đầu xuống, chỉ có thể nói ra, hắn dạng này lựa chọn, về sau nhất định sẽ hối hận.
Trong lúc nói chuyện, mọi người đã đi tới Gaza tầng ngầm.
La Phi thấy được Chu lão sư ngay ở chỗ này, trong đôi mắt mang theo ngân lệ, cùng vừa rồi tưởng như hai người, không biết hướng trong xe thả là bật gì.
Đêm khuya,
Chu lão sư điện thoại lại một lần nữa đánh tới.
Chu lão sư, thế nào?
La Phi cảm nhận được có chút bất an, không biết xảy ra chuyện gì.
Chu lão sư khóc nói ra, là thê tử của ta xảy ra chuyện.
Chương 1095, không thể tưởng tượng nổi.
Không phản bác được chương 1095, không thể tưởng tượng nổi.
Không phản bác được cái gì?
Rất nhanh, La Phi, Tô Kiến Phàm, Lý Dục cùng lão Hàn đã đến Chu lão sư trong nhà.
Chu lão sư, trước hết để cho chúng ta nhìn một chút người phu nhân.
Được.
Chu lão sư dáng vẻ phi thường bị thương, rất khó tiếp nhận sự thực như vậy.
Chuyện này đúng là rất trầm trọng.
Ngay tại mấy giờ trước kia, Chu lão sư đã tìm La Phi, nói là muốn để La Phi đi tìm nó phu nhân, về sau vẫn là không giải quyết được gì.
Vừa mới qua đi bao lâu, xung quanh phu nhân liền biến thành cái dạng này.
Trong phòng tắm, chỉ gặp xung quanh phu nhân trong bồn tắm tử vong, cả người bị trói lấy, có rất rõ ràng vết dây hằn.
Lão Hàn đi ra phía trước, cẩn thận kiểm tra một chút.
Tổ trưởng, ta có thể khẳng định, người chết không có cái khác vết thương, nguyên nhân tử vong là ngạt thở.
Nói cách khác, cái kia một chỗ rõ ràng vết dây hằn, chính là xung quanh phu nhân chân chính nguyên nhân của cái chết.
Thế nhưng là, hung thủ giống như làm chuyện như vậy, đều sẽ lựa chọn muốn che giấu một cái, vì sao lại dạng này không cẩn thận đâu?
Phản phất trong nháy mắt liền có thể để cho người ta nhìn ra, cái kia hiểm nghi lớn nhất người là ai.
Lúc này, La Phi chú ý tới trên mặt đất có một khối nhỏ khăn giấy, thoạt nhìn rất quen thuộc, nhất thời còn nhớ không nổi đã gặp ở nơi nào.
La Phi trầm giọng nói ra, "Chu lão sư, dựa theo quá trình, ta muốn ghi chép một cái miệng của người cung cấp."
Chu lão sư nhẹ gật đầu.
"Tốt, mời tới bên này."
Đám người ngồi ở trên ghế salon, Chu lão sư êm tai nói,
"Đại khái từ mấy tháng trước bắt đầu, thê tử của ta thái độ đối với ta vẫn không tốt, ta cũng vì này cảm nhận được vô cùng buồn rầu. Chính vì vậy, ta mới có thể tìm được ngươi, mới có thể hy vọng ngươi có thể giúp đỡ ta điều tra chuyện này."
La Phi cứ như vậy nhìn xem Chu lão sư, không cảm giác được thành ý của đối phương, luôn cảm thấy hắn là nói láo.
Chu lão sư cùng xung quanh phu nhân chung đụng không tốt, đây đều là chuyện trong dự liệu.
Bất quá, vì cái gì hết lần này tới lần khác tại nàng xảy ra chuyện ngày này, Chu lão sư sẽ tìm La Phi đâu?
Mà lại, Chu lão sư có thể để cho La Phi đi đến khách sạn, còn như thế trịnh trọng việc nói rồi một giờ, có thể thấy được đối với chuyện này coi trọng cỡ nào, đây cũng là trải qua nghị sâu tính kỹ.
Vậy tại sao cuối cùng Chu lão sư vẫn là từ bỏ đây?
Là đã sớm biết xung quanh phu nhân nhất định sẽ xảy ra chuyện sao?
Nói như vậy, La Phi ngược lại là có thể trở thành hắn không ở tại chỗ chứng minh căn cứ chính xác người.
Xung quanh phu nhân thi thể đến cùng là ở nhà bị phát hiện, nói cách khác, Chu lão sư cũng là có hiểm nghi.
Tô Kiến Phàm cảm nhận được rất nghi hoặc.
"Lão Hàn, cái kia xung quanh phu nhân là thời gian nào tử vong?
Đúng là chúng ta tại khách sạn thời gian sao?"
Lão Hàn rất khẳng định nói ra, "Đúng vậy a, chính là cái kia thời gian."
La Phi hiểu được Chu lão sư dụng ý, chỉ hy vọng có thể mau sớm tìm ra chứng cứ.
Cứ như vậy, mới sẽ không đi oan uổng người vô tội, có thể cho người khác một cái công bằng.
Lý Dục cẩn thận nhớ lại một cái.
Ta còn nhớ rõ lúc ấy Chu lão sư đi ra một hồi, mà La tổ trưởng cũng nhận được xung quanh phu nhân điện thoại.
Vậy thì nói rõ, cái kia thời gian xung quanh phu nhân còn bình an vô sự.
Mấy phút về sau Chu lão sư trở về, tại dạng này ngắn ngủi thời gian, thấy thế nào cũng không thể về tới cái nhà này bên trong, còn đem xung quanh phu nhân cho sát hại.
Như thế, vấn đề đến tột cùng xuất hiện ở nơi nào?
La Phi lúc này mới nói ra, cú điện thoại kia ghi chép cũng là rất trọng yếu chứng cứ, muốn đem cái kia cho mang về đến cục cảnh sát.
Được.
Đơn giản hiểu được tình huống, La Phi bọn hắn liền rời đi Chu lão sư ra.
Tô Kiến Phàm rất nghiêm túc hỏi, "Tổ trưởng, hung thủ có thể hay không chính là xung quanh phu nhân ở bên ngoài người kia?"
La Phi hừ lạnh một tiếng.
"Bây giờ nói những ngày quá sớm, chúng ta còn không có gặp được nam nhân kia, cũng không thể nói rõ đây chính là hắn làm.
Có một chút ngược lại là có thể khẳng định, Chu lão sư có không ở tại chỗ chứng minh.
Chúng ta cũng đều đã nhìn qua, Chu lão sư trong nhà không có biến hóa, cũng không có mất đi cái gì quý giá đồ vật, vậy đã nói rõ hung thủ không phải là vì tiền tài."
La Phi cho rằng cái kia khăn giấy xuất hiện có chút kỳ quặc, đây là từ bên ngoài mang về, không phải là Chu lão sư ra bên trong đồ vật.
"Còn có, đã xung quanh phu nhân đã không có ở đây, hung thủ kia vì cái gì nhất định phải làm cho nàng đợi tại phòng tắm đâu?"
Chu lão sư tại khách sạn cùng La Phi Hàn Nguyên có chừng một giờ, còn thường xuyên lại nhìn đồng hồ, có thể thấy được hắn cũng không phải là mặt ngoài như thế thanh nhàn, khẳng định còn có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm.
Còn nữa, La Phi rõ ràng nhớ kỹ, Chu lão sư hướng trên xe thả một cái rất lớn cái túi, cái kia lại sẽ là cái gì?
Tại khách sạn căn phòng, La Phi là tiếp lên điện thoại. Có thể là cú điện thoại kia Chu lão sư vừa đi ra đi, chuông điện thoại liền vang lên.
Chu lão sư sau khi trở về, chỉ nói là đã nhận được thê tử điện thoại, đây đều là thực sao?
Những suy đoán này, La Phi cũng không có làm lấy đồng sự mặt nói ra.
tại không có tìm tới chứng cứ trước đó, tuyệt đối không thể đi đánh cỏ động rắn. Cân nhắc đến những này, La Phi đi đến khách sạn. Hắn đứng ở gian phòng kia cổng, nhìn xem nơi này phục vụ viên tại thu thập. Phục vụ viên đem chăn mền, ga giường những vật này đặt ở một cái túi lớn bên trong, cho mỗi cái gian phòng đổi lại mới, lại đem cũ đem thả tại mặt khác căn phòng. Không chỉ như vậy, nơi này còn sẽ có trong lúc lơ đãng mang ra khối nhỏ khăn giấy. Nhìn thấy màn này, La Phi đã có thể xác định, Chu lão sư đã từng giấu giếm bọn hắn từng tới gian phòng này. Lúc này, Chu lão sư vừa mới mang theo một người trung niên nam nhân từ gian phòng cách bước ra. Chu lão sư trên mặt mang theo ý cười. Ta thường xuyên sẽ ở nơi này công việc, hai cái này căn phòng đều là ta. Tốt, ta đã biết. La Phi cảm nhận được phi thường kỳ quái, Chu lão sư thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có tự nói lên qua, sát vách gian phòng này cũng là hắn. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, Chu lão sư vẫn luôn đang giấu giếm cái gì? Đợi đến những người này rời đi, La Phi đi tới gian phòng cách vách, nơi này đồng hồ báo thức đột nhiên vang lên âm nhạc. Thanh âm này làm sao quen thuộc như vậy? Là xung quanh phu nhân gọi điện thoại tới thời điểm, bên trong truyền đến âm thanh. Nói cách khác, xung quanh phu nhân từng tại gian phòng này lợi qua. Đi ra ngoài về sau, La Phi cười hỏi, cái quán rượu này đồng hồ báo thức thực đặc biệt, mỗi cái căn phòng đều là cái dạng này sao? Phục vụ viên hơi sững sờ, chờ đến kịp phản ứng, cười nói ra, đúng vậy à, chính là cái này bộ dáng. Nghe nói như thế, La Phi thì càng có thể xác định trong lòng suy đoán. Chu lão sư có thể như vậy bố trí, chính là vì muốn để một người trả giá đắt, vậy cũng cái kia gặp một lần người kia. Cho tới bây giờ mới thôi, La Phi còn không có đi gặp qua xung quanh phu nhân ở bên ngoài người kia. Chu lão sư đã từng nói, cái này chính là hung thủ. Mặc kệ đây có phải hay không là thực, Chu lão sư cũng sẽ không buông tha người này. Đi đến nơi đó, La Phi gặp Tô Kiến Phàm, Lý Dục cùng lão Hàn cũng đều tại. Tô Kiến Phàm cuống quýt chạy tới. "Tổ trưởng, ngươi đến địa phương nào đi?" Chu lão sư cùng vị này Diệp tiên sinh đều nhanh muốn đánh nhau. Chu lão sư cùng Diệp tiên sinh tình cảnh rất xấu hổ, coi như xung quanh phu nhân không có xảy ra chuyện, hai người bọn họ gặp mặt cũng sẽ không có một điểm khách khí. Chu lão sư thật sâu cau mày, nghiêm nghị nói ra, "La tổ trưởng, ngươi nhất định phải đem người này cho mang đi, hắn chính là một cái người xấu. Chính là hắn đối thê tử của ta bất lợi, nếu là không có thể để cho hắn nhận trừng phạt, cả đời này cũng sẽ không an tâm." La Phi cứ như vậy nhìn xem Chu lão sư đang biểu diễn, tâm tình rất phức tạp. Cái này cho tới bây giờ còn không biết hối cải, ngược lại muốn lợi dụng tín nhiệm của hắn tới làm chuyện xấu như vậy, thật sự là quá không nên cái kia. Mặc kệ trong lòng đến cùng có nhiều hận, cũng không nên dùng phương thức như vậy đi đối phó thế tử, cái này nguyên bản là không đáng tha thứ. Diệp tiên sinh không có bất kỳ cái gì e ngại cùng thần trường, mà là trong lời nói mang theo trào phúng. "Cảnh sát, các ngươi nhất định phải tin tưởng ta, chuyện này không liên quan gì tới ta, ta cho tới bây giờ đều không có đi tổn thương qua nàng, ta sẽ chỉ đối nàng tốt. Bằng không mà nói, nàng làm sao lại đáp ứng rời đi nam nhân kia, ngược lại muốn cùng ta kết hôn đâu? Nàng cũng nhanh muốn trở thành thê tử của ta cần gì phải dạng này đối phó nàng đâu?" Diệp tiên sinh nói mà nói cũng là có đạo lý. Trong lúc nhất thời, ngược lại để Chu lão sư có chút xuống đài không được. Chu lão sư giơ lên đôi mắt, nghiêm nghị nói ra, "Tiểu tử, ngươi quá để cao chính mình đi. Ta cho tới bây giờ cũng không biết, hai người các ngươi đều có cam kết như vậy." Diệp tiên sinh tiếp lấy nói ra, "Ngươi mới là cái kia hiểu rõ nhất ngụy trang người, ngươi lại dám nói ngươi không biết. Ngươi biết tất cả mọi chuyện, vì cái gì còn muốn nói dối đâu? Liên quan tới hai người các ngươi ở giữa sự tình, ta đều là biết đến, ngươi không thể lại có thể lừa gạt được ta." Đối với Chu lão sư mà nói, dù sao thê tử đã không có ở đây, mặc cho Diệp tiên sinh làm sao đi nói, cũng không ai có thể chứng minh cái gì. Tại thời khắc này, La Phi rất là kinh ngạc. Chu lão sư có chút đắc ý nhìn về phía La Phi. "Tiểu tử, nói thật cho ngươi biết đi, ta lúc ấy ngay tại khách sạn, hơn nữa còn là cùng La cảnh quan đang tán gẫu, đây chính là ta không ở tại chỗ chứng minh. Ngươi đây, có phải hay không có người nào cũng có thể vì ngươi chứng minh đâu? Ngươi lúc đó đến tụt cùng là ở nơi nào? Trước đó không lâu ta đang ở nhà cửa gặp đến ngươi. Như thế, vậy thì nói rõ ngươi khẳng định là đi và qua. Hung thủ chính là ngươi, ngươi còn có cái gì có thể nói?" Chu lão sư bình thường nhìn xem ôn tồn lễ độ, này lại ngược lại là hùng hổ dọa người. Nhưng mà, hắn nói những vấn đề này, Diệp tiên sinh cũng không có cách nào có thể trở về đáp. Hắn là đi qua Chu gia cổng, tại gõ cửa không có người đáp lại về sau cũng liền rời đi. Diệp tiên sinh nơi nào sẽ biết, xung quanh phu nhân đã xảy ra chuyện. La Phi nhìn về phía Diệp tiên sinh, nói ra, "Ngươi sẽ không cảm nhận được khẩn trương, cũng không cần có bất kỳ ẩn dấu, vẫn là đem biết đến đều nói ra đi." Kỳ thật, Chu lão sư là cố ý nói cho Diệp tiên sinh, hắn cùng Chu lão sư nói chuyện trời đất. Cứ như vậy, Diệp tiên sinh liền sẽ hiểu lầm, La Phi cùng Chu lão sư thật là tốt bằng hữu. Như thế, mặc kệ hắn nói thế nào, La Phi cũng sẽ không đi tin tưởng. La Phi đã nhận ra điểm này, cũng không có đi vì Chu lão sư nói câu nào, mà là hy vọng Diệp tiên sinh có thể đem biết đến sự tình đều nói ra. La Phi suy đoán, Diệp tiên sinh sẽ ở cái kia thời gian xuất hiện, khẳng định cũng là có người cố ý thiết kế. Lúc này, Diệp tiên sinh giơ lên đôi mắt, đang nhìn hướng về phía La Phi trong nháy mắt đó, nguyện ý lựa chọn đi tin tưởng hắn. Thế là, Diệp tiên sinh lấy ra một tờ giấy đưa cho La Phi. "Cảnh sát, đây là có người cho ta, mời ngươi nhìn một chút." "Ân." Thấy được bên trong viết chữ, Tô Kiến Phàm cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. "Không thể nào. Ngươi nếu là thật hung thủ, làm sao lại tại cái kia thời gian đi đến Chu gia đâu? Cái này hoàn toàn chính là nói bất quá đi." Tô Kiến Phàm nói không sai, Diệp tiên sinh có thể tại xung quanh phu nhân bị hại thời gian đi đến Chu gia ngoài cửa, này làm người khó có thể tin. Nếu như nói hắn là hung thủ, đây cũng quá ngu xuẩn. Có lẽ, thật là có người cố ý để Diệp tiên sinh đi. hung thủ kế hoạch vốn là hy vọng Diệp tiên sinh sẽ xuất hiện tại hiện trường, vậy coi như thật là hết đường chối cãi. Nhưng là, mặc cho hung thủ làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp tiên sinh đến cùng cố kỵ kia là Chu gia, tại không có được đáp lại về sau liền rời đi, cũng không để cho đối phương toàn nguyện. Chu lão sư thật sự là nhịn không nổi nữa. La cảnh quan, hung thủ bây giờ đang ở trước mặt của ngươi, ngươi đến cùng còn đang chờ đợi cái gì đâu? Ngươi không nhanh chút bắt hắn cho dẫn tới cục cảnh sát sao? La Phi không chút hoang mang, lạnh giọng nói ra, ngươi nói không sai, là nên đem hung thủ cho mang đi. Tô Kiến Phạm, đem Chu lão sư cho mang đi đi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Tô Kiến Phạm, Lý Dục cùng lão Hàn cùng La Phi đều là có ăn ý, bọn hắn đều rất rõ ràng, La Phi sẽ nói ra dạng này mà nói, là bởi vì đã tìm được chứng cứ, hoàn toàn có thể chứng minh Chu lão sư chính là hung thủ. Chu lão sư quả thực là giận không kềm được. La cảnh quan, ngươi đây cũng là có ý tứ gì? Ta cũng không phải cái gì hung thủ, sự tình phát sinh thời điểm, hai người chúng ta còn tại nói chuyện phim đâu. Ngươi đây là lần thứ nhất gặp được tiểu tử này a? Vậy sao ngươi liền đứng ở cái kia bên cạnh đâu? Tô Kiến Phạm nghiêm nghị nói ra, làm càn, ngươi sao có thể nói như vậy La tổ trưởng? La Phi không có chút nào để ý những này, Chu lão sư đây là rất rõ ràng thẹn quá thành giận. Chính là bởi vì Chu lão sư biểu hiện, mới càng khiến người ta vững tin hắn chính là hung thủ. Lão Hàn một điểm mặt mũi đều không có cho, mà là nói ra, Chu lão sư, ngươi luôn mồm nói Diệp tiên sinh chính là hung thủ, ngươi chứng cứ không phải là cừu hận cùng cái kia một trang giấy a? Ta cho ngươi biết, nếu như ngươi thực chưa từng làm việc xấu, làm La tổ trưởng nói mang theo ngươi về cục cảnh sát thời điểm, ngươi sẽ không như vậy không có lực lượng. Ngươi cái phản ứng này, vừa bạn nói rõ e ngại. Nghe được những lời này, Chu lão sư không phản bác được, cũng không dám nói thêm gì nữa. Hắn quên đi một kiện chuyện quan trọng nhất. Đứng ở trước mặt hắn mấy cái này cảnh sát, đều là phi thường người có kinh nghiệm. Tuyệt đối không thể lại bởi vì hắn nói mà nói, còn có hắn cố ý bày hố bấy, liền sẽ dựa theo hắn ý tứ đi làm. Mời La Phi đi đến khách sạn, vì hắn làm không ở tại chỗ chứng minh, đây chính là Chu lão sư làm sai nhất đích sự tình. La Phi rất tỉnh táo. Chu lão sư, ngươi làm chuyện này thật sự là quá gấp, mới có thể lưu lại rất nhiều sơ hở. Chúng ta đúng là tại nhà ngươi phát hiện xung quanh phu nhân thi thể, có thể đó cũng không phải chân chính hiện trường. Chân chính hiện trường chính là tại nhà kia khách sạn. Tất cả mọi người cảm nhận được vô cùng kinh ngạc. Lý Dục thấp giọng nhắc nhở, "Tổ trưởng, sao lại có thể như thế đây? Kiểm nghiệm khoa đồng sự bên kia đã cấp ra kết quả, ngươi nghe điện thoại đúng là xung quanh phu nhân đánh tới. Cái kia thời gian, xung quanh phu nhân xác thực còn tại a, có thể nàng nếu là tại khách sạn, tại sao muốn gọi điện thoại đâu?" Chương 1096, tìm tới sơ hở. Nỗi lo về sau chương 1096, tìm tới sơ hở. Nỗi lo về sau La Phi rất nghiêm túc nói ra, ta vừa đi đến khách sạn, vẫn luôn cảm thấy có chút kỳ quái, vì cái gì Chu lão sư rõ ràng có chuyện muốn xin nhờ ta, cũng không ngừng đang nhìn thời gian. Hắn nói xong không nóng nảy, trên thực tế chính là đang chờ đợi một cái thời gian ra ngoài, vì chính là cố ý muốn để ta tiếp lên cái kia gọi điện thoại tới. Hiện tại tất cả mọi người đã biết, cú điện thoại kia đích thật là từ nhà kia khách sạn đánh tới, có thể các ngươi không biết ngay lúc đó xung quanh phu nhân ngay tại sát vách. Chu lão sư khó có thể tin nhìn xem La Phi, không biết hắn đến cùng là thế nào biết nhiều chuyện như vậy. Chỗ khát tâm tích lự, vì chính là không có sơ hở. La Phi thật sự có thông minh như vậy, chỉ là cùng hắn tán gẫu qua về sau, liền đã đoán được hắn kế hoạch sao? Chu lão sư không thể cứ như vậy ngồi chờ chết, thế là liền nói ra, "La cảnh quan, ngươi nói lời này thật sự có chứng cứ sao?" La Phi nhẹ gật đầu. "Đương nhiên, ta đều đã hỏi thăm rõ ràng, ngươi có một cái thói quen, đó chính là cùng lúc một cái tại trong tiểu điểm có hai cái gian phòng. Ngươi để người khác tiếp lên cú điện thoại kia, vì chính là muốn để mọi người coi là xung quanh phu nhân tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở nơi đó. Ngươi đi ra về sau, chính là đi đến cái chỗ kia. Xác định điện thoại đã đánh ra, ngươi liền đem nàng cho sát hại. Ngươi đã sớm chuẩn bị tốt rồi một cái túi lớn, đem thi thể của nàng đặt ở một cái phòng. Từ cái chỗ kia trước thuận cái ống cho ném xuống, chờ đến cùng ta nói chuyện phiếm về sau, lại đem cái kia cái túi cho mang đi, đem xung quanh phu nhân thi thể cho mang về đến nhà bên trong. Hắn chọn muốn đem phòng tắm cho xem như hiện trường, vì chính là không cho chúng ta hoài nghi. Đến mức trên đất cái kia khăn giấy, chính là chứng minh tốt nhất. Không thể không nói, Chu lão sư đúng là rất có tâm cơ. Có thể mọi người vẫn như cũ cảm thấy, liền xem như xung quanh phu nhân làm một chút chuyện sai, cũng không nên bỏ ra dạng này lớn đại giới a. Chu lão sư tại vòng tròn bên trong rất nổi danh, muốn đi một bước này khẳng định cũng là suy tính thật lâu. Vậy thì đại biểu cho xung quanh phu nhân biết hắn một số bí mật, có lẽ còn đưa ra điều kiện khác. Rơi vào đường cùng, Chu lão sư mới có thể làm như vậy. Hắn coi là có thể để cho Diệp tiên sinh cũng vạn kiếp bất phục, không hề nghĩ tới nhanh như vậy liền để La Phi tìm được sơ hở. Chu lão sư miễn cưỡng mang theo một chút ý cười. La cảnh quan, ta trước kia cho tới bây giờ cũng không biết, ngươi thế mà lại còn có loại này bản sự. Cái này bất quá chỉ là suy đoán, ngươi vẫn là không có xuất ra chứng cứ. Ta cũng không phải cái gì sẽ nhường người khác người, ngươi dạng này oan uổng ta, có thể kiểm tra lo qua hậu quả. La Phi cho tới bây giờ cũng sẽ không e ngại những thứ này. Hắn sẽ đem những lời này nói ra, tự nhiên là có niềm tin tuyệt đối. Tại đến nơi này trên đường, La Phi trước hết trở về cục cảnh sát, lấy được một vật. Kia là một đoạn ghi âm, chính là từ khách sạn căn phòng mang đi. Trong này có La Phi nghe được cú điện thoại kia, không chỉ có xung quanh phu nhân âm thanh, còn có đồng hồ báo thức tiếng âm nhạc. La Phi để tất cả mọi người nghe một cái ghi âm. Đây chính là khách sạn đồng hồ báo thức tiếng âm nhạc, thường xuyên sẽ đi đến quán rượu này khách nhân, còn có khách sạn lão bản, phục vụ viên cũng có thể chứng minh. Chu lão sư hay là không muốn thừa nhận. Đây coi là cái gì? Dạng này đồng hồ báo thức cũng không phải chỉ có ở chỗ đó mới có, nếu là thật có người cố ý mang đi đồng hồ báo thức, cái kia lại thế nào nói sao? La Phi rất khẳng định nói ra, đều đến lúc này, ngươi thế mà còn tại nói những lời này. Vậy thì tốt, mời mọi người lại nghe một lần đi. Nơi này cũng có hiểu được âm nhạc người, vậy liền có thể nghe ra sơ hở. Vừa rồi cái kia một lần, tất cả mọi người là vì muốn nghe rõ ràng xung quanh phu nhân nói. Cái này một lần, chính là vì muốn nghe cái kia âm nhạc âm thanh. Đám người nín hơi ngưng thần, cuối cùng phát hiện sơ hở đến tột cùng là ở đâu. Làm sao lại thế? Chu lão sư trên mặt rất là khó coi, cũng không còn có thể đi phủ nhận. Nguyên lai cái này đồng hồ báo thức bên trong truyền đến âm nhạc, bởi vì có chút hư hao, phát ra âm thanh là không giống. Nói cách khác, dạng này đồng hồ báo thức sẽ không còn có cái thứ hai. La Phi cười lạnh một tiếng. Chu lão sư, ngươi là thật hung ác, nàng đến cùng là người nhà của ngươi, vì cái gì ngươi muốn đối xử với nàng như thế? Chu lão sư biết cũng không còn có thể ẩn giấu, chỉ có thể thật sâu thở dài một hơi. Giờ khắc này, hắn ngược lại có thoải mái cảm giác. La cảnh quan, ta là thật rất bội phục ngươi, thế mà có thể tìm tới dạng này chứng cứ. Đây đúng là ta không có chú ý, mới có thể biến thành cái dạng này. Nói thật cho ngươi biết đi, ngay từ đầu ta cũng chỉ hy vọng chúng ta hai người có thể đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, dù sao không thể tiếp tục ở chung đi xuống, mặt ngoài hòa khí vẫn là phải có. Ta trong hội này có danh khí lớn như vậy, rất nhiều người đều coi ta là thành là bằng hữu, ta sao có thể để nữ nhân này cải biến hình tượng của ta đâu? Nàng muốn để ta lấy ra một nửa tài sản, không phải vậy liền đem ta một số bí mật đều cho nói ra. Ta sẽ tới dạng này vị trí, xác thực cũng đã làm một chút chuyện xấu. Nàng là thê tử của ta, vì cùng nam nhân của người khác kết hôn, thế mà đối ta đưa ra yêu cầu như vậy, một chút cũng không có cố kỵ đến tình cảnh của ta. Ta đều đã đến trình độ này, còn có chuyện gì là không dám làm? Chỉ có nàng có thể hoàn toàn biến mất, vậy ta mới có thể không có nỗi lo về sau. Đối với cái này, La Phi tràn đầy phẫn hận. Đừng đem lời nói dễ nghe như vậy, cũng đừng lại vì chính mình kiếm cớ. Làm chuyện bậy người là ngươi, vậy liền không thể đi quái bất luận kẻ nào. La Phi ý tứ rất rõ ràng. Nếu không phải đi qua Chu lão sư đã làm nhiều như vậy chuyện xấu, như thế nào lại có hôm nay đâu? Xung quanh phu nhân đích thật là đáng hận, cái này cũng không thể nói rõ Chu lão sư chính là vô tội. Diệp tiên sinh cúi đầu xuống, không nhịn được rơi xuống nước mắt. Hắn hận chính mình nhận biết xung quanh phu nhân thời gian quá muộn. Cũng mặc kệ nói thế nào, hai người bọn họ ở giữa sự tình, cũng đúng là thường tổn tới Chu lão sư. Tại sai lầm thời gian gặp nhau, thực liền có thể gặp đúng người sao? Ba người bọn họ đều vì tư tâm của mình, bỏ ra trả giá nặng nề. Đài truyền hình. Minh Ngạn chuông điện thoại di động vang lên. Khi hắn thấy được cái tên đó, thật sâu nhíu mày. Lăng Mạc Ôn, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Không biết hiện tại có nhiều đội bằng sao? Vì cái gì còn muốn gọi điện thoại cho ta đâu? Liên quan tới chuyện kia, Lăng Mạc Ôn không có chút nào nguyện ý đi thương lượng. Hắn đều đã làm ra quyết định, cũng không hy vọng sẽ có cái gì cải biến. Lăng Mạc Ôn đã sớm liệu đến Minh Ngạn sẽ là thái độ này, cũng không có sinh khí. Ta có một cái đặc biệt tốt chú ý, hy vọng ngươi có thể nghe qua về sau mới quyết định, ngươi yên tâm đi, ta là tuyệt đối sẽ không làm ngươi khó xử. Hai người chúng ta người đều là nhiều năm như vậy bằng hữu, ta có dạng gì tài năng, ngươi cũng là hiểu rõ nhất, ngươi liền tin tưởng ta đi. Minh Ngạn do dự một lát. Vậy ngươi muốn ở nơi nào gặp mặt? Lăng Mạc luôn rất hài lòng nói ra, còn tại gian phòng kia. Tốt, vậy trước tiên như vậy đi. Ân. Cúp điện thoại, Minh Ngạn liền tiếp tục công việc. Lăng Mạc luôn nhìn xem trong tay ảnh chụp, trong đôi mắt mang theo ngân lệ. Mấy năm trước, Lăng Mạc luôn là cùng Minh Ngạn cùng đi đến đài truyền hình công tác. Hai người kia ở giữa, rõ ràng là hắn càng có thực lực, có thể Lăng Mạc Nôn dùng bằng hữu chi danh, ngược lại sẽ lợi dụng hắn, mới có thể có đến tốt hơn đãi ngộ. Lăng Mạc Nôn vẫn luôn tại nhẫn nại, cho tới bây giờ đã không nguyện ý tiếp tục nhẫn nại. Ừ, Minh Ngạn, đều đi qua lâu như vậy thời gian, ngươi hẳn là muốn đem được những cái kia toàn bộ đều trả lại ta. Ngươi phải biết, đây hết thảy đều là ngươi thiếu ta. Lúc này, Lăng Mạc Nôn lấy ra một khẩu súng, hướng phía bên ngoài đi đến. Hai giờ về sau. Hoan nên mọi người xem cái này một kỳ tiết mục, chúng ta mời tới khách quý chính là nổi danh ca sĩ Quý Tốt Nặc tiểu thư, để chúng ta mọi người hoan nên nàng. Ngồi ở một bên Tô Kiến Phàm cảm nhận được rất nhàm chán. La tổ trưởng, cái này Quý Tốt Nặc thực rất nổi danh sao? Ta làm sao cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua cái tên này? La Phi cố ý dùng đến nói đùa ngữ khí, nói ra, cũng không phải tất cả ca sĩ ngươi cũng nhận biết ta, không biết cái này cũng không có gì. Lý Dục thấp giọng nói ra, tổ trưởng, chúng ta lúc nào mới có thể rời đi nha? Bọn hắn ở chỗ này cũng chờ hơn một canh giờ, cái này kỳ tiết mục vừa mới bắt đầu. Xem ra, còn muốn tiếp tục chờ đợi mới được. Ngay tại mấy giờ trước kia, cục trưởng gọi điện thoại tới, nói là muốn cho La Phi bọn hắn một cái nhiệm vụ mới. Quý Tốt Nặc là ca sĩ, có thể ba của nàng là cục trưởng bằng hữu. Đây là Quý Tốt Nặc lần thứ nhất đi đến đài truyền hình ghi chép tiết mục, ba của nàng rất lo lắng, mới có thể xin nhờ cục trưởng, hy vọng có thể có người bảo hộ nàng. Bởi vậy, mới có cú điện thoại kia. Lão Hàn ngược lại là biểu hiện rất tỉnh táo, không có giống là Tô Kiến Phàm cùng Lý Dục như thế không kiên nhẫn, này ngược lại là để Tô Kiến Phàm có chút bội phục. Lão Hàn, ngươi không có ý định nói cái gì sao? Lão Hàn trên mặt mang theo ý cười. Tô Kiến Phàm, ta liền hỏi ngươi một vấn đề, tại cái này kỳ tiết mục kết thúc trước đó, chúng ta có thể đi sao? Tô Kiến Phàm cẩn thận châm trước một phen, khoát tay áo. Sao lại có thể như thế đây? Nếu là cứ đi như thế, quay về làm sao cùng cục trưởng bàn giao a? Lão Hàn trên mặt ý cười không giảm. Vậy thì đúng, vậy thì chờ lấy đi. Trong lúc nhất thời, Tô Kiến Phàm không biết nên làm sao đi phản bác. Bình thường đều là hắn biểu hiện lạc quan, hôm nay ngược lại là đổi thành Lão Hàn. Quảng cáo đã đến giờ, Lăng Mạc luôn thoạt nhìn rất khó chịu. Quý Tốt Nặc thu liễm trên mặt ý cười, hỏi: "Người chủ trì, ngươi thế nào?" Lăng Mạc Nôn ngượng ngùng nói ra: "Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, buổi sáng đã cảm thấy tương đối khó chịu, ta muốn trước đi một cái nhà vệ sinh. Cũng may hiện tại là quảng cáo thời gian, cái khác cũng đều rất thuận lợi, ta trước hết đi ra." "Vậy ngươi nhanh lên trở về. Tại quảng cáo kết thúc trước đó, ta sẽ trở lại, xin ngươi yên tâm đi." "Đúng, ta muốn trước cho Minh Ngạn tiên sinh gọi điện thoại, nhìn hắn bên kia phải chăng còn có vấn đề gì." Cứ như vậy, Lăng Mạc Nôn ngay trước Quý Tốt Nặc trước mặt, cho Minh Ngạn gọi một cú điện thoại. "Minh Ngạn tiên sinh, ta bên này cần phải đi một cái nhà vệ sinh, xin hỏi ngươi bên kia phải chăng có vấn đề gì đâu?" Minh Ngạn ở chỗ này là có tiếng tốt tính, đối với người nào nói chuyện đều là khách khách khí khí. Nghe lời này, Minh Ngạn cười nói ra: "Không có chuyện gì, ta ngay ở chỗ này nhìn xem đâu, ngươi nhanh đi. Nếu là có vấn đề gì, ta tùy thời đều sẽ gọi điện thoại cho ngươi." "Tốt, đa tạ." Quý Tốt Nặc vô cùng khẩn trương, nếu là liền để nàng một người ở chỗ này, thật đúng là không biết nên ứng đối như thế nào. Lăng Mạc Nôn cứ như vậy chạy ra ngoài. Lý Dục nhịn không được nói ra: "Người chủ trì này cũng thật là, nếu là không có quảng cáo thời gian, hắn cái này không phải liền là để khách quý lúng túng sao? La Phi cũng sẽ không cho rằng như vậy, cũng không thể nói như vậy, ai cũng sẽ có thời khắc như vậy. Đã La Phi đều như vậy nói rồi, Lý Dục cũng sẽ không thể lại nói cái gì. Trên thực tế, hắn cũng bất quá chính là hy vọng có thể mau sớm rời đi. Đáng tiếc là, lão Hàn nói đúng, tại tiết mục kết thúc trước đó, bọn hắn còn không thể đi." Mấy phút về sau, Lăng Mạc luôn về tới nơi này, quảng cáo cũng đúng lúc kết thúc. Tô Kiến Phạm lúc này mới nói ra: "Người chủ trì này rất lợi hại à, hắn là thật rất có kinh nghiệm. Các ngươi xem, cái này nếu là xem tiết mục người, không có chút nào sẽ phát hiện hắn từng đi ra ngoài." La Phi cười nói ra: "Kia là đương nhiên." Lời mặc dù nói như thế, có thể La Phi vẫn cảm thấy có chút không thích hợp. Tại một căn phòng khác, Minh Ngạn nhìn xem Minh Ngạn cái này biểu hiện, tự lẩm bẩm: "Cái này Minh Ngạn đúng là rất có bản sự, nhưng là cũng không có cái gì quá lớn tiến bộ, vẫn là phải muốn đổi một người tới lấy thay hắn mới được." Chuyện này, Minh Ngạn cũng sớm đã làm ra quyết định, cũng đều đã cùng những người khác thiện lương qua. Chỉ cần là qua mấy ngày nay, mỗi người chủ trì liền sẽ đi tới nơi này. Chờ đến khi đó, hắn liền sẽ để Lăng Mạc Nôn đi đến phía sau màn, sẽ không lại làm việc như vậy. Lại qua nửa giờ, tiết mục sắp kết thúc, Minh Ngạn lại nhận được Lăng Mạc Nôn điện thoại. Minh Ngạn tức giận phi thường: "Lăng Mạc Nôn, ngươi là thế nào? Tại tiết mục còn chưa kết thúc trước đó, ngươi sao có thể gọi điện thoại cho ta đâu? Ngươi bên kia là lại xảy ra chuyện gì sao? Cái này nếu là đổi thành trước kia, Lăng Mạc Nôn cho tới bây giờ cũng sẽ không dạng này đi làm, cũng không biết hôm nay là làm sao vậy, thế mà lại dạng này khác thường." Lăng Mạc Nôn cười khổ một tiếng, trong thanh âm mang theo nghẹn ngào: "Minh Ngạn, người khác cũng không biết hai người chúng ta là bạn tốt, thế nhưng là đối với ta mà nói, ở chỗ này ngươi chính là người trọng yếu nhất. Hiện tại không có cái gì ý nghĩa, ta chỉ hy vọng rời đi cái này trần thế một điểm cuối cùng thời gian, có thể lại nói cho ngươi nói chuyện liền tốt. Ta đã sắp đến lầu chót, ngươi sẽ từ cửa sổ nơi đó nhìn thấy ta là thế nào rơi xuống." Nghe nói như thế, Minh Ngạn vô cùng bối rối. "Lăng Mạc Nôn, ngươi có thể ngàn vạn không thể làm chuyện điên rồ a." Trong lúc nói chuyện, Minh Ngạn chạy tới bên cửa sổ, theo bản năng mở ra cửa sổ. Có thể hắn nhìn thấy căn bản cũng không phải là Lăng Mạc Nôn rơi xuống chẳng cảnh, mà là mặt khác một trận cạm bẫy. Làm xong chuyện này, Lăng Mạc Nôn cuốn quýt về tới tiết mục hiện trường. Quý Tốt Nặc nhẹ nhàng cau mày, trong lời nói có chút bất mãn: "Người chủ trì, ta hôm nay là lần đầu tiên tham gia tiết mục, ngươi tại sao lại đi ra?" Lăng Mạc Nôn tràn đầy ấy này nói ra: "Thật sự là thật có lỗi, lập tức liền kết thúc, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến mọi người đối với ngươi ấn tượng." "Quý Tốt Nặc tiểu thư, ngươi tại tiết mục bên trong biểu hiện phi thường tốt, phải không?" Cứ như vậy đơn giản mấy câu, Quý Tốt Nặc trên mặt lại có nụ cười. Chương 1097, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Chẳng có gì lạ chương 1097, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Chẳng có gì lạ lúc này, có cái trẻ tuổi nam nhân đi tới, trên mặt tràn đầy vẻ u sầu: "Lăng Mạc Nôn lão sư, thật sự là thật có lỗi, quấy rầy các ngươi một cái. Tiết mục đều đã kết thúc, ta vừa rồi đi tìm Minh Ngạn lão sư, nhưng không có thể tìm tới hắn. Ta đi rất nhiều căn phòng, không có nhìn thấy hắn, cũng cho hắn đánh qua điện thoại, vẫn luôn không có người tiếp, vậy phải làm sao bây giờ à?" Minh Ngạn tại đài truyền hình công việc còn chưa kết thúc. Hắn mất tích để nam nhân trẻ tuổi công việc không thể hoàn thành. Lăng Mạc Nôn cảm nhận được rất kinh ngạc. "Phải không? Vậy ngươi đi bên kia căn phòng tìm một chút đi." "Được." Một bên La Phi cảm nhận được kỳ quái. Tại đài truyền hình có nhiều như vậy căn phòng, Lăng Mạc Nôn làm sao lại khẳng định như vậy, Minh Ngạn là ở chỗ đó đâu? "Minh Ngạn lão sư, xin hỏi một chút, ngươi ở chỗ này sao?" Nam nhân rất lễ phép gõ cửa một cái, nhưng cũng không có thể được đến đáp lại. Hắn mở ra cửa phòng, thấy được ngã trên mặt đất, hôn thân đều là huyết Minh Ngạn. Nam nhân tràn đầy e ngại, theo bản năng hướng về sau lùi lại mấy bước, tiếp lấy liền đả thông Lăng Mạc Nôn điện thoại. "Lăng Mạc Nôn lão sư, đại sự không tốt rồi, Minh Ngạn lão sư xảy ra chuyện, ngươi nhanh đến nơi này tới." "Tốt, ta lập tức liền đi qua." Quý Tốt Nặc hơi nghi hoặc một chút: "Người chủ trì, thế nào? Là xảy ra chuyện gì sao?" Lăng Mạc Nôn thật sâu cau mày: "Là Minh Ngạn xảy ra chuyện, ta muốn đuổi nhanh đến cái chỗ kia đi xem." "Cái gì?" Quý Tốt Nặc hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới sẽ còn phát sinh những sự tình này. Lão Hàn, La Phi, Lý Dục cùng Tô Kiến Phàm đi theo Lăng Mạc Nôn sau lưng, cũng muốn đi đến cái chỗ kia. Vì thế, Lăng Mạc Nôn đành phải nói ra: "Thật sự là thật có lỗi, đây là chuyện của chính chúng ta, xin các ngươi ở chỗ này chờ đợi một cái đi." La Phi lấy ra giấy chứng nhận, rất nghiêm túc nói ra: "Thân phận của chúng ta là cảnh sát, mặc kệ Minh Ngạn chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng có cần phải biết." Nghe được La Phi lời nói, Lăng Mạc Nôn rất là kinh ngạc. hắn còn tưởng rằng mấy người này đi theo Quý Tốt Nặc cùng đi đến tiết mục tổ, vậy liền sẽ là một cái công ty người, cũng có khả năng sẽ là trợ lý. Không hề nghĩ tới, bọn hắn lại là cảnh sát. Bất quá, Lăng Mạc luôn kinh ngạc chỉ có một cái mắt, rất nhanh liền khôi phục như thường. "Tốt, ta đối nơi này tương đối quen thuộc, các ngươi liền cùng ta cùng đi đi." "Ừm." Đi tới thang máy bên ngoài, Lăng Mạc luôn có chút phát sầu. "Không được, cái này thật sự là quá chậm, chúng ta vẫn là đi cầu thang đi." Bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì trì hoãn, hướng phía một phương hướng khác chạy tới. Nói đến cũng có chút kỳ quái, nơi này cầu thang cùng địa phương khác không giống nhau lắm. Nếu là không có người mang theo đi ở phía trước, rất dễ dàng liền sẽ lạc đường. Mấy phút trôi qua, bọn hắn đi tới cửa một căn phòng. Lúc này, ngoài cửa đã có rất nhiều người ở chỗ này thấy. La Phi thấy được Minh Ngạn dáng vẻ, cho cục cảnh sát đồng sự gọi điện thoại. Lão Hàn đi ra phía trước, cẩn thận kiểm tra một chút. Minh Ngạn rất khó chịu. "Cảnh sát, đây là đài truyền hình chúng ta đồng sự, danh tự là Minh Ngạn. Rốt cuộc là ai nhất định phải cùng hắn không qua được, mới có thể dạng này tổn thương hắn đâu?" La Phi trầm giọng nói ra, "Đây là đồng nghiệp của ngươi, ngươi hẳn là đối với mấy cái này còn tính là hiểu rõ." Lăng Mạc luôn hơi sững sờ, hoảng vội vàng nói, "Ta cùng Minh Ngạn không quá quen thuộc, bình thường đều không có cái gì vắng lai, tự nhiên không biết hắn có cái gì cửu nhân." Tô Kiến Phàm có chút tức giận, "Ngươi cái này thật là có ý tứ, nếu là liền ngươi cũng không biết cửu nhân của hắn là ai, vậy chúng ta lại thế nào có thể sẽ biết đâu? Chỉ ít, hiện tại còn không phải rất rõ ràng." Tô Kiến Phàm nói cũng đúng đúng. Lăng Mạc luôn thoạt nhìn đối Minh Ngạn rất để ý, kết quả đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, đây không phải một trận chê cười sao? Đứng ở cửa nhiều người như vậy, bọn hắn đều không có đi vào. Có lẽ là có chút băn khoăn, không hy vọng có thể để người khác hoài nghi đến bọn hắn, nhận lấy liên lụy. Lăng Mạc luôn ngược lại tốt, không chỉ có trực tiếp đi vào, còn nói ra những này không hiểu đấu. Còn không có đi điều tra qua, cũng không có tìm được những đầu mối khác cùng chứng cứ. Coi như bọn hắn là cảnh sát, cũng không thể tùy tiện liền nói ra hung thủ là ai đi. Trong lúc nhất thời, Lăng Mạc luôn tình cảnh có chút xấu hổ, cho dù là hiện tại ra ngoài, cũng đều lộ ra tự lực. La Phi giơ lên đôi mắt, trong lúc vô tình thấy được Minh Ngạn biểu lộ có chút đắc ý, hắn cơ hồ đã có thể khẳng định, Lăng Mạc luôn tuyệt đối là đang nói láo, càng là có lớn nhất hiểm nghi. Nếu như Lăng Mạc luôn cùng Minh Ngạn thực chưa quen thuộc, vì cái gì nam nhân trẻ tuổi vừa rồi tìm không thấy Minh Ngạn thời điểm, không đi hỏi người khác, ngược lại đến hỏi Lăng Mạc luôn đâu? Còn có, làm nam nhân thấy được Minh Ngạn xảy ra chuyện, lần đầu tiên điện thoại gọi cho vì cái gì cũng là Lăng Mạc luôn đâu? Vậy thì nói rõ, Lăng Mạc luôn cùng Minh Ngạn ở giữa cũng không có đơn giản như vậy. Đương nhiên, tại không có tìm tới chứng cứ trước đó, La Phi sẽ không đi đem những này suy đoán nói ra. Lão Hàn đứng lên, trầm giọng nói ra, người chết trên đầu bị thương miệng, trên mặt đất có một thành tường, trên tường còn có mấy cái lỗ, đây đều là khẩu súng này tạo thành. Hiện tại đã có thể xác định người chết nguyên nhân cái chết. Sau đó, liền muốn tìm ra hung thủ là làm sao làm được chuyện này. Dựa theo đạo lý mà nói, vì không cho người khác phát hiện sơ hở, hung thủ hẳn là mang theo khẩu súng này đào tẩu mới đúng. Có thể vật này sẽ xuất hiện ở chỗ này, không giống như là hung thủ đối rối thời điểm không có mang đi, ngược lại càng giống là cố ý lưu tại hiện trường. Như thế, đối phương dụng ý là cái gì đây? Tô Kiến Phàm nhẹ nhàng nhíu mày. Cái này thật sự là quá kỳ quái, nơi này cũng chỉ có cái này một cái cửa, nói cách khác, hung thủ chỉ có thể từ nơi này địa phương đi vào, lại từ nơi này đào tẩu. Chẳng lẽ nói, tất cả mọi người không nhìn thấy mấy phút trước đó có ai gian phòng này bên ngoài xuất hiện sao? Nam nhân trẻ tuổi lúc này mới nói ra, ta vừa rồi vẫn luôn ở cái địa phương này phụ cận, không nhìn thấy có người nào ra, cũng không có thấy có người nào đi vào. Trước đó, Minh Ngạn tiên sinh để những người khác rời đi. Chuyện này là sao nữa đâu? Tô Kiến Phàm có thể khẳng định, Lăng Mạc luôn nhất định là cùng hung thủ nhận biết, còn cùng đối phương có chút băng lai. Minh Ngạn cúi đầu xuống, khóc nói ra, chuyện này đều tại ta, là ta không có có thể kịp thời tới nơi này, mới khiến cho hắn có dạng này hạ trạng. Tại tiết mục trước khi bắt đầu, Lăng Mạc luôn lão sư liền đến đã tìm ta, nói là chờ đến tiết mục kết thúc, liền muốn tại gian phòng này cùng ta gặp mặt. Còn nói chuyện công tác có chút biến hóa, để cho ta nhất định phải tới. Có lẽ, hắn là có cái gì chuyện quan trọng muốn nói với ta đi. Hiện tại xem ra, chuyện này bắt đầu trở nên có chút khó giải quyết. La Phi chú ý tới trên đất điện thoại, cười lạnh một tiếng. Đây thật là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, hung thủ coi là làm chuyện này sẽ không để cho người khác biết, cũng sẽ không có người nhìn thấy, nhưng vẫn là quá không cẩn thận. Các ngươi nhìn một chút, cái điện thoại di động này dáng vẻ, rất rõ ràng Minh Ngạn tại xảy ra chuyện trước đó, là cho người khác đánh qua điện thoại, cũng có thể là đang gọi điện thoại, hắn liền xảy ra chuyện. Nghe nói như thế, Minh Ngạn biểu hiện rất khẩn trương. La Phi tiếp lấy nói ra, trước tiên đem điện thoại di động của hắn cho lấy đi, xem bên trong là không phải có thể tìm tới đầu mối gì. Được. Kiểm nghiệm khoa đồng sự đã tới, dựa theo La Phi ý tứ, đem Minh Ngạn điện thoại mang đi. Lăng Mạc luôn từ trong nhà đi ra, có mấy cái phóng viên đã ở chỗ này chờ. Bọn hắn biết Minh Ngạn xảy ra chuyện, vừa rồi cũng đều đã tới đây. Nhưng nhìn đến cảnh sát ở bên trong, cũng không có đi vào. Hiện tại Lăng Mạc luôn đã ra tới, bọn hắn cũng hy vọng có thể hỏi rõ ràng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Lăng Mạc luôn tiên sinh, tất cả mọi người nói rõ Ngạn là bằng hữu của ngươi, ngươi biết đây là ai làm sao? Liên quan tới ngươi cái kia tiết mục, có phải hay không về sau liền không có rồi? Ngươi là bởi vì có một ít hận ý, mới có thể dạng này tổn thương Minh Ngạn tiên sinh sao? Những vấn đề này đúng là rất quá đáng. Lý Dục có chút nghe không nổi nữa. Ở chỗ này công tác người thật là không dễ dàng, phàm là nếu là có cái gì gió thổi cỏ lay, đều sẽ có người quá phận lưu ý, có thể cũng sẽ không cân nhắc đến đối bọn hắn phải chăng có cái gì tổn thương. Tô Kiến Phàm không cho rằng như vậy, cũng không thể nói như vậy, mặc kệ làm cái gì dạng công việc, khẳng định đều là có chỗ tốt. cũng tỉ như nếu là ở chỗ này có tiếng, vậy liền sẽ có được rất nhiều. Đương nhiên, cũng là sẽ có một chút chỗ xấu. Chỉ cần là có một ít chuyện không tốt phát sinh, cũng là rất khó đi trốn tránh. Bất quá, tại trước khi tới đây, nên muốn đem cái này hết thảy tất cả đều sẽ cân nhắc đến. Cứ như vậy, mới có thể sớm một chút đi làm chuẩn bị cẩn thận. Tô Kiến Phàm cùng Lý Dục còn làm việc, cũng sẽ không đi để ý người khác. Chỉ cần là có thể mau sớm đem cái kia hung thủ cho tìm tới, chuyện này mới xem như triệt để kết thúc. Nếu không, ở chỗ này đi làm rất nhiều người đều sẽ nhận lấy ảnh hưởng. Lăng Mạc luôn bình thường tính tình rất tốt, nghe được những vấn đề này cũng rất tức giận. Các ngươi đến cùng đang nói bậy bạ gì đó? Chuyện này không liên quan gì tới ta, ta cũng không biết cuối cùng là ai làm. Các ngươi nói không sai, trước đó Minh Ngạn lão sư là đã nói với ta. Tiếp qua không được bao lâu, rất có thể liền sẽ để cái tiết mục này biến mất. Bất quá, hắn thấy được có rất nhiều người xem vẫn là hy vọng nhìn thấy tiết mục. Cho nên, hắn hy vọng ta có thể giống như trước đồng dạng, tiếp tục lưu lại cái tiết mục này bên trong, tiếp tục tới làm người chủ trì này. Đến mức cái kia hung thủ, ta nhất định sẽ không bỏ qua người kia. Lời này vừa nói ra, đám người ngược lại là có chút cảm động. Nhìn xem Lăng Mạc ngôn dạng này chăm chú dáng vẻ, đúng là dễ dàng để cho người ta tin tưởng hắn nói. Minh Ngạn đều đã không có ở đây, nơi này công việc còn muốn tiếp tục. Hắn cái này phương thức xử lý, ngược lại có thể được đến mọi người tán thành cùng kính nghệ. La Phi hừ lạnh một tiếng. Cái này Lăng Mạc ngôn thật đúng là có chút bản sự, không đi làm diễn viên đúng là đáng tiếc. Lý Dục hoàn toàn chính là không hiểu ra sao. Tổ trưởng, lời này của ngươi là có ý gì? La Phi có thể nhìn ra, Lăng Mạc ngôn chính là đang diễn trò, những người khác lại tin là thật. Không có gì, công việc đi. Ân. Rất nhanh, kiểm nghiệm khoa đồng sự liền phát hiện manh mối. La tổ trưởng, ở ngoài sáng Ngạn xảy ra chuyện trước đó, Lăng Mạc ngôn cho nó đánh qua điện thoại. Tốt, ta đã biết. La Phi đi tới Lăng Mạc ngôn trước mặt, lạnh giọng nói ra, Lăng Mạc ngôn, ngươi vừa rồi tại sao không có đem chuyện này nói ra? Ngươi có cái gì muốn giải thích sao? Lăng Mạc ngôn có chút bất đắc dĩ. La cảnh quan, ta thực không có thương tổn qua hắn. Ta vừa rồi liền đã nói qua, vì cái gì ngươi chính là không tin đâu. Lăng Mạc ngôn cũng không hy vọng đi giải thích quá nhiều, lo lắng sẽ xuất hiện sơ hở. Còn không bằng cứ như vậy tùy tiện nói chút lời nói, ngược lại là đối với hắn có điểm tốt. La Phi tiếp lấy nói ra, ở chỗ này mỗi người đều là có hiểm nghi, ngươi cũng là sẽ không ngoại lệ. Lăng Mạc ngôn rất là bất đắc dĩ. Ngươi nói lời này cũng quá oan uổng ta đi. Vừa rồi ta thế nhưng là vẫn luôn đang chủ trì tiết mục, cho tới bây giờ đều không hề rời đi qua cái chỗ kia nhà. Ngươi không phải cũng nhìn thấy sao? Quý tốt nặc cũng có thể vì ta chứng minh, vậy liền không cần thiết đi hoài nghi ta đi. Lý Dục trầm giọng nói ra, ngươi nói không đúng, ngươi cũng không phải là không hề rời đi qua, ngươi nói mình có chút khó chịu, cho nên đi nhà vệ sinh. Nhưng là, cái này cũng bất quá chỉ là ngươi một phen lời nói, ngươi rời đi gian phòng kia về sau, đến tuột cùng đi đến địa phương nào, cũng chỉ có chính ngươi biết. Coi như ngươi thực đến nơi này, lợi dụng đoạn thời gian này đi đem Minh Ngạn cho sát hại, đây cũng là có thể làm được. Lăng Mạc luôn kế hoạch lâu như vậy, chính là vì không có bất kỳ cái gì sơ hở. Lý Dục lời nói này, đúng là để hắn cảm nhận được e ngại. Nếu như không thể để cho người khác đi tin tưởng hắn mà nói, hắn liền thành hiểm nghi lớn nhất người kia. Không thể nào, cảnh sát, ta không có cách nào có thể làm được chuyện này. Ta chủ trì gian phòng kia cách nơi này còn rất xa, lúc ấy là quảng cáo thời gian. Thế nhưng là quảng cáo cũng chỉ có mấy phút mà thôi, ta nếu tới đến Minh Ngạn lão sư chỗ căn phòng, cần mười mấy phút mới có thể trở về đi. Tính như vậy, căn bản không thể lại làm được. Giờ này khắc này, đám người nhao nhao hướng phía Lăng Mạc Nôn phương hướng nhìn qua. Bọn hắn đều là tại đài truyền hình đi làm, mỗi ngày đều muốn đi đến rất nhiều địa phương. Thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có người dạng này đi tính qua, đến cùng cần thời gian bao lâu. Lăng Mạc Nôn ý thức được nói sai, hoảng đội bằng nói, các ngươi không nên hiểu lầm ta ý tứ, ta ở chỗ này đều đã công tác rất nhiều năm. Cho dù có suy đoán như vậy, cũng không đủ là lạ. Lăng Mạc Nôn nói không sai. Hắn ở chỗ này đã có rất nhiều năm kinh nghiệm làm việc, cái này không có gì có thể kỳ quái. La Phi do dự một lát. Tô Kiến Phàm, ngươi liền đến thử một chút đi. Ta. Tô Kiến Phàm nhìn về phía cầu thang phương hướng, nói ra, vậy thì tốt, có thể ta đối nơi này cũng không quá quen thuộc, vẫn là phải có người giúp đỡ ta, nói cho ta đi như thế nào mới được. La Phi nhẹ gật đầu. Vậy liền để vị tiên sinh này giúp đỡ ngươi đi. Nam nhân trẻ tuổi hơi sững sờ, chờ đến lấy lại tinh thần, nói ra, tốt, ta vậy thì đi. Khoảng cách Minh Ngạn xảy ra chuyện thời gian còn rất ngắn, chỉ có thể mau sớm tìm được manh mối, mới có thể tìm ra cái kia hung thủ. Không thể không nói, hung thủ thật là một cái người vô cùng thông minh. Hắn khẩu súng nhét vào gian phòng kia, chính là vì không cho bất luận kẻ nào phát hiện vật này. Nếu không, chỉ cần là đi tìm một cái, liền biết ai mới là hung thủ. Thử qua hai lần về sau, Tô Kiến Phàm đã rất mệt mỏi. Tổ trưởng, ta đều đã thử hai lần, nhanh nhất cũng muốn 10 phút mới có thể trở về. Chương 1098, phí công nhọc sức. Cháy nhà ra mặt chuột chương 1098, phí công nhọc sức. Cháy nhà ra mặt chuột đây đã là Tô Kiến Phàm tốc độ nhanh nhất. La Phi cẩn thận châm trước một phen. Tô Kiến Phàm là cảnh sát, hắn đều phải dùng 10 phút mới có thể trở về, người khác liền phải dùng nhiều thời gian hơn. Nói cách khác, vừa rồi Lăng Mạc Nôn nói cần dùng mười mấy phút, đây đều là đúng. Nhưng mà, cũng là bởi vì đối phương mà nói, mới càng có thể để cho người khác xác định, chuyện này chính là hắn làm. Liền xem như suy đoán, cũng không thể lại đem thời gian nói chuẩn xác như vậy. Trừ phi, Lăng Mạc Nôn là thử qua. Lão Hàn vừa rồi đi xem một cái hành lang giám sát. Tổ trưởng, đoạn thời gian này, Lăng Mạc Nôn đúng là không có tại hành lang xuất hiện. Nghe nói như thế, Lăng Mạc Nôn mới xem như thở dài một hơi. Thật sự là quá tốt rồi. các ngươi có thể đi tin tưởng ta nói lời nói a. Ta thật không phải là hung thủ, cũng cho tới bây giờ đều không có đi tổn thương qua Minh Ngạn lão sư. Hết thảy đều là như thế thuận lý thành trương, phản phất đây đều là thực. Có thể La Phi chính là xác định, Lăng Mạc Nôn hoàn toàn chính xác chính là hung thủ. Đối phương vô luận như thế nào cũng là tuyệt đối không thể lại thừa nhận, vậy cũng chỉ có thể đi tìm khác chứng cứ. La Phi cũng không tiếp tục lưu tại cái chỗ kia, mà là đi ra. Tô Kiến Phàm cũng đi theo ra ngoài. Tổ trưởng, ngươi thế nào? Ngươi vẫn là đang hoài nghi Lăng Mạc Nôn sao? La Phi không có bất kỳ cái gì ẩn giấu, nhẹ gật đầu. Ngươi cũng đã nói, hiện tại cũng chỉ bất quá chỉ là hoài nghi. Mặc kệ hung thủ là ai, Minh Ngạn tiến vào về sau, không còn có những người khác đi vào. Nói cách khác, hung thủ là ở bên ngoài tổn thương đến hắn, cái kia đến tột cùng là ở nơi nào đâu? La Phi nhìn xem trước mặt cầu thang, biết những sự tình này rất phức tạp. Hắn lên bậc thang, phát hiện nơi này có một cái phòng, có thể bên ngoài nhãn hiệu gì đều không có. Nói cách khác, gian phòng này sẽ rất ít có người đi vào rồi. La Phi đẩy cửa ra đi vào, mở ra nơi này cửa sổ, phát hiện cái này vậy mà liền ở ngoài sáng ngạn chỗ gian phòng kia phía trên. Nếu là từ nơi này xuống dưới, vậy liền có thể tổn thương đến Minh Ngạn. Bất quá, nếu là cái kia hung thủ thực tiến vào, Minh Ngạn liền không nên tại khoảng cách cửa sổ gần như vậy vị trí. Trăm mối vẫn không có cách giải, rơi vào đường cùng, La Phi cũng chỉ có thể trở về. Thời gian đã qua hơn một giờ, Minh Ngạn sự tình ảnh hưởng đến nơi này rất nhiều người công việc. La Phi đi tới bên cửa sổ, phát hiện vết máu xuất hiện địa phương có chút không đúng lắm. Trên cửa sổ cũng không phải là toàn bộ đều có, liền cửa sổ phía dưới cũng không có vết máu. Nói cách khác, rất có thể là Minh Ngạn tại mở cửa sổ thời điểm xảy ra chuyện. La Phi không có chút do dự nào, trực tiếp chạy ra ngoài. Hắn rời đi cao ốc, tìm được gian phòng kia cửa sổ vị trí, thấy được trên mặt đất thật đúng là có một chút vết máu. Thẳng đến giờ khắc này, La Phi đã biết hung thủ đến cùng là thế nào làm được. Đây chính là tốt nhất chứng cứ. La Phi cho đồng sự gọi điện thoại, để xem tốt rồi nơi này, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào tới gần. Hắn lại lấy ra điện thoại, đem nhìn thấy những này cho chụp hình. Đợi đến đem những này sự tình đều cho an bài tốt về sau, La Phi mới trở lại gian phòng kia. Lăng Mạc luôn trên mặt mang theo ý cười. La cảnh quan, chuyện bây giờ không phải đều đã rất rõ ràng sao? Ta căn bản cũng không phải là hung thủ, vậy có phải hay không có thể rời đi đây? La Phi cười lạnh một tiếng. Lăng Mạc luôn, ngươi thật đúng là có tự tin, ai nói ngươi không phải hung thủ? Lời này vừa nói ra, đám người xôn xao. Không thể nào. Đây đều là thực. La cảnh quan lợi hại như vậy, tuyệt đối không thể lại tính sai. Thật là nhìn không ra, ta còn tưởng rằng Lăng Mạc Nôn chính là người tốt đâu. Đúng vậy a, đúng là người không thể xem bề ngoài. Lăng Mạc Nôn ngu ngơ ngay tại chỗ, không rõ La Phi tại sao muốn nói như vậy. Rất nhiều phóng viên cũng còn không có đi, biết tin tức như vậy, liền muốn lưu lại. Lăng Mạc Nôn không thể phí công nhọc sức, chỉ có thể nói ra, La cảnh quan, ngươi đây là tính sai đi. Vừa rồi Tô cảnh sát đều đã thử qua, cần mười mấy phút mới có thể trở về. Dưới tình huống như vậy, ta còn muốn chủ trì tiết mục, không thể lại làm chuyện như vậy. Trừ phi ngươi có chứng cứ, nếu không ngươi vậy thì quá phận. Tại nhiều người như vậy trước mặt, La Phi nói ra những lời này, đây đối với Lăng Mạc Nôn ảnh hưởng là rất lớn. La Phi tiếp lấy nói ra, ngươi muốn tới đến gian phòng này, tại mấy phút đúng là rất không có khả năng. Có thể chỉ cần là ngươi đi lên trên lầu căn phòng, cái kia mấy phút là đủ rồi. Lăng Mạc Nôn lấy cớ nói muốn đi ra ngoài, trên thực tế chính là đi đến gian phòng kia. Hắn mở ra cửa sổ, chỉ cần là Minh Ngạn đang đánh mở cửa sổ về sau, liền có thể làm được chuyện này. Không chỉ như vậy, hắn còn thừa dịp thời gian này, trực tiếp khẩu súng cho nhét vào gian phòng kia, vậy liền sẽ trở thành mọi người thấy dáng vẻ. Lăng Mạc Nôn chỉ cần là cho Minh Ngạn gọi điện thoại, đối phương liền sẽ rất khẩn trương mở ra cửa sổ, vậy liền sẽ đi lên trên nhìn. Lăng Mạc Nôn cứ như vậy yên lặng nghe, không biết hẳn là muốn làm sao đi phản bác. Rõ ràng còn kém như vậy một chút, hắn liền có thể hoàn toàn thành công. Tại dạng này một khắc cuối cùng, hắn sao có thể đi thừa nhận đâu? La cảnh quan, ngươi nói những này đích thật là rất đặc sắc, có lẽ ngươi trước tiên là gặp được dạng này hung thủ, cho nên mới sẽ cho rằng như vậy à? Nhưng là ngươi không được quên, cho tới bây giờ mới thôi, cái này vẫn như cũng là suy đoán của ngươi, chứng cứ đâu? La Phi hừ lạnh một tiếng. Đến bây giờ ngươi còn không nguyện ý thừa nhận, vậy chỉ cần là đem ngươi điện thoại lấy ra, cho kiểm nghiệm khoa đồng sự, cái kia rất nhanh liền có thể cháy nhà ra mặt chuột. Lúc này, Lăng Mạc luôn không còn có biện pháp có thể diễn tiếp. Tại cái điện thoại di động này bên trong, đúng là có hắn cùng Minh Ngạn ở giữa nói chuyện trời đất ghi chép, còn có gọi điện thoại ghi chép. Cũng chính là lo lắng sẽ bị hoài nghi, Lăng Mạc luôn từ đầu đến cuối đều đang nói, hắn cùng Lăng Mạc luôn ở giữa là chưa quen thuộc. Không hề nghĩ tới, hay là thất bại. Lăng Mạc luôn cười khổ một tiếng. La cảnh quan, ngươi nói toàn bộ đều là đúng. Cái này Minh Ngạn thật sự là rất đáng hận, hai người chúng ta rõ ràng là cùng đi đến nơi đầy công tác. Chúng ta vì lẫn nhau mộng tưởng, vẫn luôn đang cố gắng. Có thể ta vì có thể đi giúp lấy hắn, mới có thể để người khác đều coi là, hắn có rất thật tốt chủ ý. Điều kiện của ta cũng chỉ có một, đó chính là hy vọng có thể một mực tại cái tiết mục này bên trong làm chủ bắt người. Kỳ thật thời gian lâu như vậy đến nay, ta cũng vẫn luôn làm được rất tốt. Có thể hắn hiện tại cảm thấy cái tiết mục này không cần thiết tiếp tục, nói cho cùng cũng đều là vì hắn một điểm tư tâm, ta sao có thể để hắn toại nguyện đâu. Trước đó ta cũng cho qua hắn cơ hội, là hắn nhất định phải dạng này đi làm, chuyện này chỉ có thể đi quay chính hắn. Lăng Mạc luôn cho tới bây giờ đều không có hối hận, làm như vậy một kiện sự tình. Hắn biết thất bại về sau sẽ trả cái giá lớn đến đâu, nhưng vẫn là dạng này đi làm. Tô Kiến Phàm thở dài một cái. Lăng Mạc luôn, ngươi thật sự là quá hồ đồ rồi, vậy hãy theo chúng ta đi cục cảnh sát đi. Ân. Trận này bi kịch bên trong, Lăng Mạc luôn cùng Minh Ngạn đều là người đáng thương. Từ cục cảnh sát ra, Lý Dục nhận được một chiếc điện thoại. Tô Kiến Phàm cười nói ra, sắp đến ăn cơm thời gian, ta mời khách đi.
Tốt, đi nơi nào đâu?
Trong lúc nói chuyện, Lý Dục chuông điện thoại vang lên.
Phải không?
Người trở về rồi.
Quá tốt rồi, vậy liền còn đi nhà kia tiệm cơm đi, xem như ta cho ngươi bảy tiệc mời khách.
Có thể nhìn ra được, Lý Dục tâm tình rất tốt.
Gọi điện thoại cho hắn người kia, khẳng định là người rất trọng yếu.
Cúp điện thoại, Tô Kiến Phàm cố ý vui đùa.
Lý Dục, ngươi vậy thì quá không đủ ý tứ, vừa rồi chúng ta không phải đều nói tốt rồi, ta mời khách sao?
Ngươi cũng đáp ứng, làm sao hiện tại đổi ý đây?
Lý Dục có chút ngượng ngùng nói ra, chúng ta mấy người lúc nào gặp mặt đều có thể, ta người bạn này đều có 3 năm không có gặp mặt.
Nàng lần này trở về cũng đợi không được bao lâu, hôm nào ta lại mời khách, liền xem như cùng các ngươi nói xin lỗi.
La tổ trưởng, Tô Kiến Phàm, lão Hàn, vậy ta liền đi trước.
Lý Dục chỉ là đơn giản giải thích một chút, liền xoay người rời đi.
Tô Kiến Phàm có chút không vui.
Chúng ta cơ hồ cả ngày đều ở cùng một chỗ, không nên là bằng hữu tốt nhất sao?
Lão Hàn trên mặt mang theo ý cười.
Cái này cũng bất quá chỉ là việc nhỏ mà thôi, nói không chừng Lý Dục muốn đi gặp người kia, sẽ là một đại mỹ nữ.
Phải không?
Tô Kiến Phàm hơi sững sờ, cho rằng đây là rất có thể.
Lý Dục sẽ rất ít có biểu hiện như vậy, nếu là thân phận của đối phương rất đặc biệt, vậy hắn có thể nhất định phải đi nhìn một chút.
Không được, ta thật sự là có chút không yên lòng, ta nhất định phải theo tới nhìn một chút.
Nghe nói như thế, La Phi nhắc nhở, quên đi thôi, kia là người ta chính mình sự tình, làm như vậy cũng có chút quá phận.
Ngươi nếu là đi, bọn hắn còn thế nào nói chuyện?
Tô Kiến Phàm khoát tay áo.
Tổ trưởng, không có chuyện gì, Lý Dục người kia cũng sẽ không nói cái gì tốt nghe lời, ta đi với bạn, sẽ không để cho bầu không khí quá xấu hổ.
Ngươi nhìn, Lý Dục đi nhiều nữa gấp, liền chìa khóa đều không có lấy.
Với bạn, ta vậy thì cho nó đưa qua.
Trong cục cảnh sát, Lý Dục đúng là quên đi cầm chìa khóa.
Tô Kiến Phàm thấy được liền trực tiếp lấy mất.
Mới vừa rồi còn chưa kịp đem chuyện này nói cho Lý Dục, hắn liền đã đi.
Hiện tại, cái này ngược lại trở thành một cái rất tốt lý do, để cho người ta không thể cự tuyệt.
Lão Hàn như có điều suy nghĩ.
Tổ trưởng, Tô Kiến Phàm đều đi qua, cái kia khi nào nhóm hai người cũng có thể a?
Có thể thấy được, Lão Hàn cũng phi thường tò mò, cùng Lý Dục gặp mặt người kia đến cùng sẽ là ai.
Cứ như vậy, mấy người đều đến một nhà tiệm cơm.
Lý Dục trên mặt rất khó coi.
Thực không cần như thế a.
Tô Kiến Phàm cười nói ra, dù sao chúng ta cũng muốn đi ăn cơm, đi tới nơi này bởi bạn.
Thế nào?
Nhà này tiệm cơm cũng không phải ngươi mở, ngươi làm sao mất hứng như vậy?
Lý Dục trong lòng rất rõ ràng, Tô Kiến Phàm cái này hoàn toàn chính là biết rõ còn cố hỏi.
Thế nhưng là, mấy người này đều đã đến rồi, hắn cũng không thể đem người khác đuổi đi ra đi.
Tô Kiến Phàm hết nhìn đông tới nhìn tây.
Lý Dục, ngươi nói người bạn kia là cái dạng gì?
Nàng lúc nào mới có thể tới?
Lý Dục nhẹ nhàng cau mày.
Ta cũng không biết, tính toán thời gian hẳn là không sai biệt lắm, ta ra ngoài nhìn một chút.
Được.
Nhìn xem Lý Dục cứ như vậy rời đi, Tô Kiến Phàm thu liễm trên mặt ý cười.
Tiểu tử này sẽ không đi đi.
La Phi mặt không biểu tình.
Hẳn là sẽ không. Hắn nhưng là cùng đối phương nói tốt rồi, muốn tới đến nhà này tiệc cơm, một hồi hẳn là liền sẽ đi vào.
Tô Kiến Phàm có chút đắng buồn bực.
Vậy nếu là người ta trước tiền đến, chẳng phải là bỏ qua sao?
Chúng ta cũng không biết người kia là ai a.
Lão Hàn lúc này mới nói ra, vậy cũng chỉ có thể tìm đầu mối.
Nói cũng đúng.
Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp trong tiệm cơm đến rồi một cái trung niên nữ nhân.
Nàng mang theo kính râm cùng khẩu trang, đầu tiên là nhìn quanh bốn phía, tiếp lấy đã tìm được một cái chỗ ngồi, ngồi xuống.
Phục vụ viên cười đón.
Vị tiểu thư này, xin hỏi ngươi cần thứ gì?
Nữ nhân lạnh giọng nói ra, tùy tiện đi.
Này ngược lại là để phục vụ viên rất khó khăn.
Nơi này có menu, mời ngươi nhìn một chút.
Nghe nói như thế, nữ nhân không có bất luận cái gì kiên nhẫn, hướng phía phục vụ viên quát, ngươi là nghe không hiểu ta nói mà nói sao?
Ta đều đã nói rồi tùy tiện, ngươi còn muốn cho ta xem vật này làm cái gì?
Được, ta vậy thì đi.
Phục vụ viên giật nảy mình, vội vàng hấp tấp chạy.
Tô Kiến Phàm thu liễm trên mặt ý cười, đối cái này nhưng không có ấn tượng tốt gì.
Nói chuyện làm sao như thế không khách khí?
Lý Dục muốn chờ người bạn kia chắc chắn sẽ không là nàng.
Nói cũng đúng.
Bọn hắn cũng sẽ không đi tin tưởng, Lý Dục còn có bằng hữu như vậy.
Nữ nhân vẫn luôn đang nhìn đồng hồ, tựa hồ là đang chờ đợi người rất trọng yếu.
Lúc này, có một cái tuổi trẻ nam nhân đi đến, rất khách khí nói ra, phục vụ viên, mời người giúp đỡ ta tìm một cái an tĩnh chút chỗ ngồi đi.
Ta là muốn ăn ít đồ, nhưng hôm nay trọng yếu nhất vẫn là phải viết ra bản thảo, có thể chứ?
Nam nhân thái độ cũng không tệ, nghe hắn nói những lời này ý tứ, tựa như là một cái nhà văn.
Hắn còn mang theo một cái laptop, đi vào cũng không có hết nhìn đồng tới nhìn tây, hẳn không phải là đang chờ người, cũng chỉ là một người khách nhân.
Phục vụ viên trên mặt mang theo ý cười.
Đương nhiên là có thể, mời đi theo ta tới đi.
Được rồi, cảm ơn.
Không khách khí.
Mấy phút về sau, có cái ăn mặc tinh xảo tuổi trẻ nữ nhân đi đến, hoàn toàn chính là một dạng chỗ làm việc tinh anh dáng vẻ.
Mời trước cho ta một chén đồ uống đi.
Được rồi, mời tới bên này đi.
Ân.
La Phi giơ lên đôi mắt, nhìn về phía nữ nhân này.
Nữ nhân ánh mắt hướng phía bên này nhìn sang, rất rõ ràng có khoảng cách cảm giác.
Dạng này người, bình thường đều sẽ tránh xa người ngàn dặm, thoạt nhìn cũng không tốt ở chung.
Tô Kiến Phàm thấp giọng nói ra, tổ trưởng, không phải là cái này a?
La Phi trầm giọng nói ra, nàng là một luật sư.
Cho tới bây giờ mới thôi, La Phi cũng không biết Lý Dục muốn chờ người là ai, bởi vậy không có đi trả lời Tô Kiến Phàm vấn đề.
Bất quá, hắn thấy được nữ nhân cầm tư liệu, suy đoán ra thân phận của người này.
Luật sư.
Tô Kiến Phàm như có điều suy nghĩ, cũng không nói thêm gì.
Lại có một người trung niên nam nhân đi đến.
Phục vụ viên cười nói ra, Hồng tiên sinh, ngươi đã đến. tính toán ra, ngươi đã có hơn nửa tháng không có tới. Hồng tiên sinh trên mặt mang theo ý cười, nói chuyện rất khách khí.
Đúng vậy à, ta đoạn thời gian trước có tranh tài, vẫn luôn đang bận bịu luyện tập, cho nên liền không có tới.
Xem ra, Hồng tiên sinh thường xuyên sẽ đến nhà này tiệm cơm. Phục vụ viên chú ý tới Hồng tiên sinh nhận lấy tổn thương, thế là liền hỏi, chuyện này là sao nữa đâu?
Chương 1099, xuống đài không được.
Rất không hài lòng chương 1099, xuống đài không được. Rất không hài lòng Hồng tiên sinh có chút ngượng ngùng nói ra, kỳ thật cũng không có gì, đây đều là không cẩn thận, mới có thể biến thành cái dạng này, qua không được bao lâu liền sẽ tốt.
Vậy là tốt rồi. Tô Kiến Phàm thấp giọng hỏi, tổ trưởng, cái này phải không?
La Phi khoát tay áo.
Dĩ nhiên không phải, vị tiên sinh này từ đi vào bắt đầu, liền trực tiếp đi cùng phục vụ viên chào hỏi, nói rõ hắn là thường xuyên đến nhà này tiệm cơm khách nhân.
Ngươi đừng quên, Lý Dục nói người bạn kia thế nhưng là vừa tới nơi này, vậy tuyệt đối không phải là cái này.
La Phi lời nói là có đạo lý.
Đều gặp mấy người, Tô Kiến Phàm vẫn là không thể xác định, Lý Dục chờ đợi người kia đến cùng là ai.
Hắn bắt đầu hơi không kiên nhẫn.
Cứ việc tất cả mọi người suy đoán, Lý Dục muốn gặp người kia rất có thể là một nữ nhân, Lý Dục nhưng cho tới bây giờ đều không có thừa nhận qua.
So sánh với, lão Hàn liền lộ ra tỉnh táo nhiều.
Phàm phất mặc kệ Lý Dục muốn chờ bằng hữu là ai, đây đều là không quan trọng.
Ban đầu cũng chính là Tô Kiến Phàm có chút hiếu kỳ, mọi người mới có thể cùng theo đi tới cái này tiệm cơm.
Nếu là Lý Dục bằng hữu thực đến rồi, bọn hắn cũng sẽ không đi quấy rầy hai người kia.
Đều đã là lâu như vậy chưa từng gặp qua bằng hữu, khẳng định vẫn là sẽ có rất nói nhiều muốn đi nói.
Ngược lại là La Phi từ đầu đến cuối đều không có biểu hiện ra một điểm không kiên nhẫn, mặc kệ Tô Kiến Phàm sẽ hỏi xảy ra điều gì dạng vấn đề, hắn đều có thể nói ra cái nhìn của mình, đúng là rất lợi hại.
Trung niên nữ nhân đứng lên, hỏi: "Phục vụ viên, nhà vệ sinh là ở đâu?"
Phục vụ viên rất là cẩn thận từng ly từng tí.
"Chính ở đằng kia."
"Ân, biết."
Lúc này, một cái nam nhân đi đến, thoạt nhìn khí chất bất phàm.
"Tiên sinh ngươi tốt, xin hỏi là một người sao?"
Lâm tiên sinh trên mặt mang theo ý cười, nói chuyện cũng rất khách khí.
"Không phải, ta còn có một người bạn sẽ đến, tính toán thời gian, hẳn là sắp đến."
"Tốt, mời tới bên này."
Tô Kiến Phàm giơ lên đôi mắt, rất khẳng định nói ra, "Ta đã biết, Lý Dục muốn chờ nhất định là cái này."
Nghe nói như thế, lão Hàn cảm nhận được phi thường kinh ngạc.
"Ngươi làm sao lại khẳng định như vậy đâu? Ngươi cũng chưa từng gặp qua hắn cái kia bằng hữu a."
Tô Kiến Phàm có chút đắc ý, "Các ngươi cẩn thận nhìn một chút, cái này là lấy hành lý dương, nói rõ hắn là từ chỗ rất xa tới."
Lý Dục trong điện thoại cũng đã nói, "Cái này thật lâu đều chưa từng gặp mặt."
"Như thế, nhất định là cái này, tuyệt đối sẽ không có lỗi."
"Thật là nhìn không ra a, Lý Dục còn có dạng này có khí chất bằng hữu.
Xem ra, điều kiện của hắn nhất định rất tốt, cũng sẽ sự nghiệp có thành tựu."
Chỉ là như vậy gặp mặt một lần, Tô Kiến Phàm liền dám nói ra những lời này.
La Phi thường xuyên sẽ nói cho Tô Kiến Phàm, người không thể xem bề ngoài.
Một người bộ dáng, đây đều là có thể ngụy trang.
Tại Lý Dục vẫn chưa về trước đó, La Phi sẽ không đi đoán người kia là ai.
Lúc này, Lâm tiên sinh điện thoại vang lên, hắn lộ ra rất không kiên nhẫn.
"Ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Không muốn ở thời điểm này gọi điện thoại tới, nếu là ta gặp được người kia, không phải sẽ để cho hắn có lòng nghi ngờ sao?"
"Không sai, lần trước hắn đi qua đài truyền hình, hiện tại cũng coi là có một chút danh khí.
Chỉ cần ta có thể thật tốt lợi dụng hắn, nhất định có thể đạt đến mục đích."
Nghe được đài truyền hình mấy chữ, Tô Kiến Phàm lập tức liền nhớ lại sự tình lần trước.
Nói cách khác, cái này chính là Lý Dục chờ đợi người.
Thế nhưng là, hắn nói lợi dụng là có ý gì?
Lý Dục đem người này cho xem trọng yếu như vậy, làm sao đối phương còn muốn lợi dụng hắn đâu?
Vừa rồi Tô Kiến Phàm còn đối cái này có ấn tượng thật tốt, hiện tại xem ra, hắn không phải người tốt lành gì.
Mặc kệ tiểu tử này là có mục đích gì, Tô Kiến Phàm tuyệt đối sẽ không để hắn được như ý hử, dám đối ta bằng hữu làm chuyện không tốt, ta sẽ không tha thứ hắn.
La Phi nhắc nhở, ngươi không thể cứ như vậy lao ra, này lại để tất cả mọi người hiểu lầm.
Coi như ngươi đoán đều là đúng, Lý Dục chưa chắc sẽ tin tưởng ngươi.
Tô Kiến Phàm lúc này mới bình tĩnh lại.
Tổ trưởng, ngươi nói không sai, chỉ có để Lý Dục thực ý thức được những này, cái kia mới xem như có ý nghĩa.
Tốt, vậy liền xem ta biểu hiện đi.
Tô Kiến Phàm đã có chủ ý, liền đợi đến Lý Dục trở về.
Lâm tiên sinh đi đến nhà vệ sinh.
Cùng lúc đó, bên trong truyền ra kêu to một tiếng.
A.
La Phi không có nhiều như vậy băn khoăn, đứng lên, nhanh chóng hướng phía nhà vệ sinh phương hướng chạy tới.
Tô Kiến Phàm cùng lão Hàn cũng ý thức được không tốt, đi theo La Phi sau lưng.
Chỉ gặp một cái cửa trước trên mặt đất có vết máu, Lâm tiên sinh tràn đầy e ngại ngã ngồi trên mặt đất.
Tô Kiến Phàm tiến đến mở cửa, phát hiện bên trong khóa lại.
Hắn từ kế bên trực tiếp đi lên, thấy được cái tính khí kia không tốt nữ nhân ngã trên mặt đất, đã không có hô hấp.
Lão Hàn từ phục vụ viên nơi đó lấy ra chìa khóa, mở ra cái cửa này.
Tô Kiến Phàm cùng La Phi ngăn ở bên ngoài, vì chính là không cho hung thủ từ nơi này chạy đi.
"Lão bản, hung thủ khẳng định ngay tại những này khách nhân bên trong, người trước tiên đem cửa lớn đóng lại, bất kỳ người nào cũng không thể ra ngoài, cũng không cần để bất luận kẻ nào đi vào."
"Được."
La Phi lấy ra giấy chứng nhận, tiệm cơm lão bản biết hắn là cảnh sát, nguyện ý đi nghe hắn.
Trong tiệm phát sinh chuyện như vậy, đối lão bản mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt.
Hắn chỉ hy vọng có thể mau sớm tìm ra chân tướng, mới có thể để cho tổn thất hạ xuống thấp nhất.
Lão Hàn kiểm tra một chút, rất nghiêm túc nói ra, "Tổ trưởng, người chết là để cho người ta dùng dao găm cho sát hại, những địa phương khác cũng có vết dây hằn.
Nơi này cửa sổ là mở, người bên ngoài rất dễ dàng liền sẽ đi vào.
Nơi này là lầu 1, nếu là hung thủ thực từ bên ngoài đi vào, đó cũng không phải việc khó gì.
Bất quá, đối phương đến cùng là vì cái gì làm như vậy đâu?"
Phục vụ viên suy đoán nói,
có thể hay không chỉ là kẻ trộm, không có thể tại nàng nơi này được càng nhiều chỗ tốt, mới có tức giận, muốn đem nàng đưa vào chỗ chết đâu. La Phi cẩn thận châm trước một phen. Đây cũng không phải là không có khả năng. Nói như vậy, ngược lại là nữ nhân này có chút xui xẻo. Lúc này, Tha luật sư từ bên ngoài đi vào. La cảnh quan, ngươi không có dễ dàng như vậy liền tin tưởng người khác mà nói a. Tại ta ấn tượng bên trong, ngươi luôn luôn đều là có phán đoán của mình. Ngươi nhưng là muốn thấy rõ ràng, cái này cửa sổ kế bên đều quá sạch sẽ, hung thủ lại thế nào có thể sẽ từ nơi này địa phương đào tàu đâu. Thấy được nữ nhân này đi vào, La Phi cười lạnh một tiếng. Tha luật sư, ngược lại để ngươi chê cười. Ngươi hẳn là phải hiểu, tại không có tuyệt đối chứng cứ trước đó, tình huống như thế nào đều là có khả năng. Tô Kiến Phàm xoay người sang chỗ khác, biết nữ nhân này cũng là tiệm cơm khách nhân. Hắn mới vừa rồi còn đoán qua, cái này có phải hay không là Lý Dục muốn chờ người. La Phi lúc ấy chỉ nói là cái này là luật sư, làm sao còn như thế rõ ràng đối phương họ Đinh. Chẳng lẽ nói, La Phi thật lâu trước đó liền nhận biết nàng sao? Không có khả năng a, nếu như đây là người quen biết, cái kia La Phi cùng Tha luật sư tại gặp mặt về sau liền nên chào hỏi, không có khả năng biểu hiện còn giống như là người xa lạ. Tổ trưởng, ngươi làm sao đối cái này hiểu rõ ràng như vậy? La Phi giải thích nói, ta cũng không phải hiểu rất rõ, chính là khi nhìn đến nàng về sau cảm thấy rất quen thuộc, nhớ lại tại một người bạn nơi đó nhìn qua nàng ảnh chụp. Tha luật sư sẽ không để ý những này, nàng chỉ hy vọng có thể mau sớm tìm ra hung thủ. Ở chỗ này khách nhân, không thể vẫn luôn bị vây ở nơi này lại lãng phí mọi người rất nhiều thời gian. Còn nữa, cứ việc nàng không nguyện ý gặp chuyện như vậy, có thể đã gặp được, vậy thì phải mau sớm giải quyết tốt, cái này cũng có thể chứng minh năng lực của nàng. Nếu không, cái này nếu là truyền ra ngoài, khẳng định vẫn là sẽ ảnh hưởng đến nàng công việc. Tốt rồi, trước đừng đi nói nhiều như vậy, chúng ta sự tình sau này hãy nói. Mời mọi người nghĩ một hồi, cái này bên cạnh cửa sổ rất sạch sẽ, vậy thì mang ý nghĩa hung thủ còn tại trong tiệm cơm. Tô Kiến Phàm nhẹ nhàng cau mày, nhìn xem Tha luật sư có chút cao cao tại thượng thái độ, ngược lại có chút không phục. Lời cũng không thể nói như vậy, có chút hung thủ không nguyện ý tại hiện trường lưu lại quá nhiều chứng cứ, mới có thể cố ý muốn để những này vết tích đều biến mất. Nói cách khác, hung thủ đang đào tẩu trước đó, sẽ đem nơi này cho thu thập xong, đây cũng là có khả năng. Tha luật sư trong đôi mắt mang theo trào phúng. La cảnh quan, ngươi nói như thế nào đây? Đây rõ ràng chính là đối với La Phi thăm dò. Cũng có thể nhìn ra được, Tha luật sư đối với Tô Kiến Phàm nói mà nói không có chút nào hài lòng. La Phi rất nghiêm túc nói ra, đây cơ hội là không thể nào, nơi này tùy thời đều sẽ có người đi vào, hung thủ chỉ có thể mau sớm đi làm những chuyện này. Từ hiện trường đến xem, hung thủ là rất hốt hoảng, bởi vậy mới có thể thành trùy thủ cũng cho lưu tại nơi này. Dưới tình huống như vậy, hung thủ sẽ không rời đi nơi này, lại sẽ không lưu lại một điểm vết tích. Đối với cái này, Tha luật sư cảm nhận được rất hài lòng. Vậy thì đúng, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Có thể đồng nghiệp của ngươi, tựa hồ liền không có lợi hại như vậy. Tô Kiến Phàm rất tức giận, đây không phải đang nói hắn sao? Cũng không biết nữ nhân này là thế nào trở thành luật sư, làm sao nói khó nghe như vậy. Nhất là tại nhiều người như vậy trước mặt, thật sự chính là để hắn có chút xuống đài không được. La Phi trong đôi mắt mang theo phẫn nộ, đi tới Tha luật sư trước mặt. Ngươi hẳn là cũng rõ ràng một cái đạo lý, mặc kệ là cảnh sát vẫn là luật sư, đang làm việc thời điểm đều chỉ có thể đi tỉnh táo suy nghĩ, cùng vụ án có liên quan sự tình. Mà không phải mang theo tư tâm, nói ra một chút không dùng. Cứ như vậy, không chỉ có sẽ để cho người khác cho chê cười, cũng không thể đi tìm được hung thủ thật sự. Rất rõ ràng, đối với Tha luật sư vừa rồi thái độ, La Phi cảm nhận được rất tức giận. Tô Kiến Phàm là cảnh sát, ở chỗ này đại biểu cũng không chỉ là một mình hắn. Bất kể là ai sẽ đi đối Tô Kiến Phàm năng lực có hoài nghi, hay là cố ý nói ra một chút để hắn khó xử mà nói, La Phi tuyệt đối sẽ không xem như sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Một khi nếu để cho mọi người đối với Tô Kiến Phàm ấn tượng trở nên không tốt, cho là hắn không có cái gì năng lực, liền xem như Tô Kiến Phàm tìm ra hung thủ, người khác cũng sẽ không đi tin tưởng. La Phi khí chàng phi thường cường đại, Tha luật sư có chút bối rối, theo bản năng hướng về sau lùi lại mấy bước, đành phải miễn cưỡng mang theo ý cười. La cảnh quan nói rất đúng, ta sẽ nhớ kỹ ngươi nói mà nói. Nàng là không có đi xin lỗi, thái độ ngược lại là so với vừa rồi tốt hơn nhiều. Tha luật sư là người thông minh, rất rõ ràng biết La Phi đây là tại cho nàng mặt mũi, không hy vọng viên náo quá khó nhìn. Chỉ ít tại thời khắc này, mục tiêu của bọn hắn đều là giống nhau, đó chính là muốn tìm tới hung thủ, mà không phải trở thành quân cờ của người khác. Bầu không khí có chút xấu hổ, lão Hàn cố ý nói ra, xem ra cái kia hung thủ khẳng định còn ở lại chỗ này cửa tiệm, nhưng đối phương đến cùng là thế nào từ bên trong trộm tới. Tha luật sư rất khẳng định nói ra, từ trên cánh cổng có người vẫn là có thể làm được. Tô Kiến Phàm không có bởi vì sự tình vừa rồi ảnh hưởng đến tâm tình, mà là nói ra, chỉ cần là đoạn thời gian này đã tới nhà vệ sinh người, vậy liền đều là có hiểm nghi. Tốt rồi, xin các ngươi đi lên phía trước vừa đi đi. Tô Kiến Phàm cái này đích xác là một cái cực kỳ tốt chủ ý, dưới tình huống như vậy, mặc kệ mới vừa rồi là ai đã tới nhà vệ sinh, vậy cũng là không dám nói dối. Nhà này tiệm cơm là có giám sát, chỉ cần là có người dám nói láo, cái kia chẳng mấy chốc sẽ để người ta biết. Hồng Tiên Sinh trước hết nhất đi ra, hoàn toàn nhìn không ra không có lực lượng dáng vẻ. Trịnh Tiên Sinh, cũng chính là cái kia nhà văn cũng đi ra. Lâm Tiên Sinh biểu hiện rất khẩn trương, cho dù muốn trốn tránh, cũng không dám thực đi nói dối. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể đứng dậy. La Phi chút nào đều không có cho Tha luật sư mặt mũi, mà là nói ra, ta nếu là không có nhớ lầm mà nói, ngươi vừa rồi cũng đi qua nhà vệ sinh à. Tha luật sư nhẹ gật đầu. Không sai, ta hiện tại cũng là có hiểm nghi. Hiểu được những này, vậy liền trước tiên có thể từ mấy người này bắt đầu điều tra. Mọi người trước tiên là nói về nói chuyện,
các ngươi vì sao lại đi tới nơi này a? Trịnh tiên sinh đành phải nói ra, chỗ ta ở cách nơi này không xa, cho nên mới tới đến tiệm này ăn cơm, thuận tiện ở chỗ này viết bản thảo. Ta còn để phục vụ viên giúp đỡ ta tìm được một cái rất an tĩnh vị trí, vì chính là không hy vọng nhận lấy người khác quấy rầy. Thà luật sư đi tới nơi này, là bởi vì cùng bằng hữu nói tốt rồi, muốn ở chỗ này cùng nhau ăn cơm. Hồng tiên sinh là chính mình tới, cũng không phải vì muốn chờ bằng hữu gì. Hắn thường xuyên sẽ tới nơi này, cùng lao bản cùng phục vụ thành viên đều rất quen thuộc. Dù sao đều là muốn ăn cơm, hắn rất nguyện ý cùng người khác nói chuyện phiếm, liền lựa chọn tại nơi này. Đến mức Lâm tiên sinh đến, là vì chờ một người bạn. La Phi trầm giọng nói ra, các người đi tới nơi này mục đích, ta đã hiểu rõ. Vậy liền mỗi người đều thử một chút, xem phải chăng có thể từ trên cửa mặt đi qua đi. Trịnh tiên sinh, Lâm tiên sinh đều thử qua, bọn hắn đều có thể tới. La Phi tiếp lấy nói ra, Hồng tiên sinh cũng không cần thử, hắn rất mập, hẳn là không qua được. Tha luật sư, ngươi là có thể từ nơi này đi qua. Đối với cái này, tha luật sư thừa nhận xuống. Đúng vậy à, cái này đối ta không tính là việc khó gì, ta có thể rất dễ dàng liền đi qua. Đúng lúc này, lão Hàn từ Trịnh tiên sinh trên mặt bàn tìm được một cái túi. La tổ trưởng, đây là Trịnh tiên sinh đồ vật. Nhìn thấy màn này, Trịnh tiên sinh hoảng đội và nói, cảnh sát, xin các ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ta đây là vì có thể thuận tiện cầm một vài thứ, mới có thể đi ra ngoài mang theo cái túi. Ta không phải hung thủ, ta cũng không nhận ra cái này, làm sao lại làm chuyện như vậy đâu. Chương 1100, thu hoạch ngoài ý muốn. Đầu mối mới chương 1100, thu hoạch ngoài ý muốn. Đầu mối mới La Phi trong lòng rất rõ ràng, Trịnh tiên sinh nói đều là thật. Trịnh tiên sinh tới thời gian sớm, lại là vì viết bản thảo, mới có thể lựa chọn một cái so sánh an tĩnh vị trí. Dưới tình huống như vậy, chỉ cần là hắn bắt đầu biết, vậy liền không hy vọng sẽ để cho bất luận kẻ nào quấy rầy, cũng sẽ không đi để ý sự tình khác. Có thể nói, chuyện này đối với hắn hoàn toàn chính là một cái ngoài ý muốn. Dựa theo dạng này đến xem, có lớn nhất hiểm nghi người chính là Thà luật sư. La Phi đi ra phía trước, nhìn xem trên đất cái kia dao găm, luôn cảm giác có chút không thích hợp. Bọn hắn vừa rồi hoàn toàn chính xác suy đoán, hung thủ là có thể từ cái chỗ kia đi qua. Như thế, có thể hay không còn có một loại khả năng, người chết sẽ tới bên trong, không phải hung thủ từ phía trên đi qua. Chân chính đi qua có phải hay không là thi thể? Lý Dục có chút bất đắc dĩ. Tổ trưởng, hiện tại chỉ có thể trước mang theo Trịnh tiên sinh đi đồn cảnh sát. Quyết định này, cuối cùng vẫn muốn để La Phi tới làm. Có thể hắn cũng không có tính toán như vậy. Bây giờ nói những này còn quá sớm, cái này sẽ chỉ để hung thủ thật sự đào tẩu. La Phi đã đoán được hung thủ thật sự là ai, cũng biết đối phương là thế nào làm được chuyện này. Chỉ cần là tìm được chứng cứ, vậy liền chân tướng rõ ràng. La Phi không có chút gì do dự, đi thẳng đến trên cánh cổng. Quả nhiên, hắn ở nơi đó thấy rất rõ một điểm vết máu. Hung thủ là một cái phi thường người cẩn thận, có thể chỉ cần là đã làm chuyện xấu, vậy liền nhất định sẽ tại hiện trường lưu lại một chút vết tích. Tha luật sư cười lạnh một tiếng. Nguyên lai là dạng này, La cảnh quan, ngươi thật là quá thần kỳ, thế mà liền những này đều cho cân nhắc đến. Xem ra, đây là hung thủ cố ý làm sự tình. Vì chính là muốn để chúng ta coi là, từ nơi này đi qua chính là hung thủ, trên thực tế chân chính từ nơi đó đi qua hết lần này tới lần khác chính là thi thể. Hắn mục đích làm như vậy phi thường minh xác, chính là vì không cho người khác có thể hoài nghi đến chỗ của hắn. Nhìn như vậy đến, Tha luật sư cũng biết hung thủ là người nào. La Phi lúc này mới nói ra, vậy ngươi cảm thấy ai mới là hung thủ đâu? Tha luật sư theo bản năng nhìn về phía Hồng tiên sinh phương hướng. Ở chỗ này có thể làm được những chuyện này, chính là ngươi. Lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này đích xác là không thể tưởng tượng nổi. Hồng tiên sinh biểu hiện rất khẩn trương, nhưng vẫn là nói ra, đợi một chút, cái này đối ta thật sự là quá không công bằng, ngươi dựa vào cái gì nói ta chính là hung thủ đâu? Tại không có bất cứ chứng cứ gì trước đó, các ngươi là không thể đối xử với ta như thế. Tha luật sư có chút khó khăn. Ta là đoán được ngươi sẽ là hung thủ, có thể ta đúng là không có cái gì chứng cứ. Đừng nói là ta, chính là những người khác, cũng chưa chắc sẽ có chứng cứ a. Nếu là vẫn luôn tìm không thấy chứng cứ, mặc kệ ngươi đến cùng có phải hay không hung thủ, cái kia cũng không thể nhận xuống, người khác cũng không thể để ngươi nhận xuống. Cứ việc những lời này không dễ nghe, tựa hồ cũng không thể cho người khác công bằng, có thể cái này cũng đều là sự thật. Làm một luật sư, nhiều khi nàng đối mặt đều là hung thủ, hay là một chút người xấu. Nàng là có phán đoán của mình, thế nhưng rõ ràng chứng cứ mới là trọng yếu nhất. La Phi tiếp lấy nói ra, Tô Kiến Phàm, ngươi nghe được hắn thụ thường sự tình a? Nghe xong lời này, Tô Kiến Phàm lập tức liền phản ứng lại. Không sai, Hồng tiên sinh nói qua, hắn đoạn thời gian trước là nhận lấy tổn thương. Ta còn thấy rất rõ, hắn còn mang theo chiếc nhẫn đâu. Hồng tiên sinh nhẹ gật đầu. Là cái dạng này, đây đều là không cẩn thận, cũng đều không coi vào đâu. Làm Hồng tiên sinh cúi đầu xuống, phát hiện chiếc nhẫn không biết lúc nào mất đi, trong lòng có cảm giác xấu. Tô Kiến Phàm cố ý nói ra, đây là chính ngươi thừa nhận, cái kia chiếc nhẫn hiện tại tới chỗ nào đâu? Ngươi chỉ là đi nhà vệ sinh, nếu là không có làm sự tình khác, không nên sẽ lấy xuống chiếc nhẫn mới đúng. Vật này trọng yếu như vậy, mục đích chính là tại ngươi thụ thương địa phương, ngươi làm sao lại bất cẩn như vậy đâu? Hiện tại xem ra, băng vải là có thể để người chết có vết dây hằn. Như thế, cũng nhất định là có vết máu. Tha luật sư đối Tô Kiến Phàm ngược lại là có chút bội phục. Tô cảnh sát, ngươi rất có thực lực, ta vì vừa rồi mà nói xin lỗi ngươi. Đây cũng chính là nói rõ, Tha luật sư dạng này cao ngạo người, là thật thừa nhận Tô Kiến Phàm năng lực. Bất quá, Tô Kiến Phàm sẽ cân nhắc đến những này, cũng đều là bởi vì có La Phi nhắc nhở. Không có gì, xin lỗi cũng không cần, chỉ cần là tìm được hung thủ, vậy liền có thể cho người khác một cái công bình. Tô Kiến Phàm xoay người lại, thật sâu cau mày. Trịnh tiên sinh,
ngươi cùng nữ nhân này ở giữa đến cùng là có dạng gì cựu hận, nhất định phải đẩy nàng vào chỗ chết không thể đâu. Hồng tiên sinh thật sự là phẫn hận, còn kém như vậy một chút liền có thể từ nơi này địa phương đào tẩu, cũng sẽ không để người khác hoài nghi chuyện này chính là hắn làm. Hiện tại chỉ cần là theo chân những người này rời đi, vậy liền khẳng định sẽ vạn kiếp bất phục. Đây không phải hắn muốn kết quả. Hồng tiên sinh không phải mấy cái này cảnh sát đối thủ, liền đem Thả luật sư cho trở thành mục tiêu. Ta là không trốn thoát được, vậy ta cũng tuyệt đối không thể lại để các ngươi những người này tốt hơn. Thoại âm rơi xuống, Hồng tiên sinh liền dùng rất nhanh tốc độ hướng phía Thả luật sư phương hướng vào tới. Cẩn thận. Tô Kiến Phàm chỉ là tới kịp nhắc nhở một câu, cái gì khác đều không làm được. Thả luật sư không có bất kỳ cái gì bối rối, chỉ là dùng một chiêu, liền hung hăng đem Hồng tiên sinh đánh bại. Ngươi thật sự là quá coi thường ta, đây chính là ngươi làm sai nhất đích sự tình. Tô Kiến Phàm cùng lão Hàn xem chính là trợn mắt hốt mồm. La Phi đối với cái này cũng không có cảm nhận được ngoài ý muốn. Hắn vừa rồi đã nói qua, hắn là từ hình của người khác bên trong nhìn qua Thả luật sư. So sánh trùng hợp chính là, khi đó Thả luật sư chính là một cái người rất lợi hại. Hồng tiên sinh có chút hối hận, chỉ có thể nói ra, cái này không thể trách ta, là nàng nhất định phải cùng ta kết hôn, có thể ta đã kết hôn, làm sao lại đáp ứng yêu cầu này. Ta để nàng đến nơi này, chính là vì muốn cho nàng một cơ hội cuối cùng. Ta cố ý mang theo nhẫn cưới tới, chính là tỏ rõ lập trường. Có thể nàng hết lần này tới lần khác không biết tốt xấu, còn nói nếu là ta không dựa theo nàng nói đi làm, liền sẽ để ta trả giá rất lớn, vậy ta cũng chỉ có thể làm như vậy. La Phi nghiêm nghị nói ra, làm sai sự tình cũng chỉ có nàng một người sao. Ngươi là có chút tư tâm, mới có thể đem sai lầm đều nói trở thành là nàng. Nếu là từ vừa mới bắt đầu ngươi liền không có đã đáp ứng nàng cái gì, cũng xưa nay sẽ không cùng dạng này người làm bằng hữu, hôm nay bi kịch liền sẽ không phát sinh. Chuyện cho tới bây giờ, chính là nói cái gì đã trễ rồi. Hồng tiên sinh không nguyện ý thừa nhận những này, nhưng cuối cùng cũng sẽ trả giá đắt. Tô Kiến Phàm giờ mới hiểu được tới, nữ nhân kia đi hướng nhà vệ sinh, cố ý đi hỏi một cái phục vụ viên, đây là giải thích cho Hồng tiên sinh nghe. Đi ra tiệm cơm cửa lớn, Tô Kiến Phàm trên mặt mang theo ý cười, thấp giọng nói ra, "Tổ trưởng, vừa rồi thật là quá cảm tạ ngươi, bằng không mà nói, ta thực sẽ rất mất mặt." La Phi cũng sẽ không cho rằng như vậy. "Ta chỉ nói một câu như vậy, người khác cũng không có phát giác được, đây cũng là năng lực của ngươi." Nghe được La Phi khẳng định, Tô Kiến Phàm tâm tình càng tốt rồi. Lý Dục mới vừa tới đến nơi đây, thấy được tiệm cơm cổng có nhiều như vậy người, cảm nhận được rất là kinh ngạc. Nơi này đến cùng thế nào? Ta là bỏ lỡ cái gì sao? Lão Hàn có chút tức giận. Lý Dục, ngươi không phải nói muốn cùng một người bạn gặp mà sao? Ngươi vừa rồi đến địa phương nào đi? Lý Dục ngượng ngùng cười nói, ta vừa rồi tiếp một chiếc điện thoại, lâm thời có chút việc trước hết rời đi. Bất quá, ta đã cùng bằng hữu nói tốt rồi, để hắn chờ lâu ta một hồi. Lúc này, Lâm tiên sinh cũng từ tiệm cơm đi ra. Tô Kiến Phàm đối cái này thật sự là không có cái gì tốt ấn tượng. Cứ việc đối phương không phải hung thủ, có thể hắn đã dám lợi dụng Lý Dục, vậy cũng đừng trách chính mình không khách khí. Kinh lịch sự tình vừa rồi, Tô Kiến Phàm đã không có kiên nhẫn. Thế là liền nói ra, Lý Dục, ngươi hẳn còn chưa biết đi, vị này Lâm tiên sinh vừa rồi cùng bằng hữu gọi điện thoại, nói muốn đi lợi dụng một người. Dạng này người làm đạt tới mục đích mà không từ thủ đoạn, cũng không biết ai xui xẻo như vậy, sẽ cùng hắn trở thành bằng hữu. Lâm tiên sinh hơi sững sờ, chờ đến kịp phản ứng, rất tức giận nói ra, vị này cảnh sát, ngươi nói lời này rốt cuộc là ý gì nha? Vừa rồi ta không phải đều đã đem hết thảy đều giải thích rõ sao? Ta căn bản cũng không có làm chuyện xấu, ngươi tại sao muốn nói như vậy? Tô Kiến Phàm không buông tha. Ta thế nhưng là nghe được rõ ràng, ngươi chính là nói như vậy. Ngươi nếu là không thừa nhận, vậy ta có là biện pháp có thể để ngươi vị bằng hữu nào biết chân tướng. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp một cái tuổi trẻ nữ nhân giận đùng đùng đi tới. Vị này cảnh sát nói không phải là giả, ta thực không nghĩ tới ngươi sẽ là dạng này người. Thiệt thòi ta còn tin tưởng ngươi như vậy, về sau hai người chúng ta người hay là không muốn gặp mặt. Lâm tiên sinh rất là bất đắc dĩ, không kịp đi cùng Tô Kiến Phàm tính sổ sách, chỉ có thể trước đổi tới. Ngươi nghe ta nói nha, sự tình không phải cái dáng vẻ kia. Nhìn thấy màn này, Lý Dục hoàn toàn chính là không hiểu ra sao. Tô Kiến Phàm, ngươi làm sao? Tô Kiến Phàm lúc này mới xem như phản ứng lại. Nguyên lai hắn chờ người không phải ngươi a. Lý Dục cười khổ một tiếng. Ta không biết cái này nha. Thà luật sư hướng phía cái phương hướng này đi ra, trên mặt mang theo ý cười, nói ra, Lý Dục, chúng ta thực thật lâu đều không có gặp mặt, ngươi còn tốt chứ? Lý Dục cười nói ra, vẫn là như cũ, ngươi đây. Ta cũng thế. Thẳng đến giờ khắc này, Tô Kiến Phàm cùng Lão Hàn mới hiểu được tới. Nguyên lai cái này thà luật sư mới là Lý Dục muốn chờ bằng hữu. Đến mức La Phi thấy qua tấm hình kia, cũng là từ Lý Dục nơi đó thấy qua. La Phi cũng không có cảm nhận được ngoài ý muốn, cố ý dùng đến nói đùa ngữ khí, nói ra, Tô Kiến Phàm, Lão Hàn, hai người các ngươi còn muốn đi theo đám bọn hắn ăn cơm không? Tô Kiến Phàm không có chút do dự nào, khoát tay áo. Quên đi thôi, hai người bọn họ đều đã lâu như vậy không có gặp mặt, vẫn là để bọn hắn đi thôi, ta liền đi trước. Ta cũng thế. Chính là bởi vì thấy được thà luật sư lợi hại, Tô Kiến Phàm cùng Lão Hàn mới có thể là như vậy biểu hiện. Lý Dục cảm nhận được kỳ quái. Xem ra, các ngươi đều biết. Thà luật sư không có giải thích nhiều như vậy, mà là cười nói ra, không nói bọn hắn, ta là thật có chút đói bụng, chúng ta đổi một nhà tiệm cơm đi. Tốt, đi thôi. Ân. Mấy ngày về sau, cục cảnh sát. Cái gì? Tổ trưởng, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Muốn để chúng ta đi như thế vắng vẻ địa phương, thật có thể tìm được cái kia hai tên trộm sao? Tô Kiến Phàm thật sự là khó có thể tin. Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn để bọn hắn đến đó? Đều đã đi qua thời gian mấy tháng, vẫn là không có bất luận cái gì liên quan tới cái kia hai tên trộm manh mối. Ngoại trừ có ảnh chụp bên ngoài, không có ai biết bọn hắn đi đến địa phương nào. La Phi nói muốn dẫn lấy bọn hắn đi rất vắng vẻ địa phương tìm, thật có thể tìm tới sao? La Phi có chút bất đắc dĩ. Ngươi hiểu lầm, đây cũng không phải là ta ý tứ, mà là cục trưởng ý tứ. Hắn chỉ cấp 3 chúng ta ngày, còn nói nhất định phải tìm tới hai người kia. Tô Kiến Phàm, ngươi không có ý định đi sao? Tô Kiến Phàm thật sâu thở dài một hơi. Ta còn có thể nói không đi sao? Vậy lúc nào thì đi đâu? Ta phải về nhà thật tốt thu thập một chút. Nếu thật là đi du lịch, Tô Kiến Phàm đương nhiên không có như thế lớn ý kiến. Bọn hắn sau đó phải đi địa phương, sẽ rất ít có người đi qua. Nơi đó rất hoang vu, cũng không có cái gì tín hiệu. Không có chỗ ở, cũng mua không được cái gì đồ ăn. Nếu thật là gặp trời mưa xuống, liền cái địa phương tránh mưa đều không có. Tô Kiến Phàm thật sự là có chút hoài nghi, hai người kia nếu là kẻ trộm, vậy khẳng định sẽ lựa chọn rất náo nhiệt, rất phồn hoa chỗ trốn tránh mới đúng. Đi tới đó, đối bọn hắn có chỗ tốt gì? Tô Kiến Phàm cân nhắc không phải không có lý, La Phi lúc này mới nói ra, tất cả mọi người quay về thu thập một chút đi, tận khả năng mang nhiều một vài thứ. Chúng ta cho tới bây giờ đều chưa từng đi cái chỗ kia, đối nơi đó cũng rất chưa quen thuộc, còn không biết gặp được tình huống như thế nào. Một giờ về sau, chúng ta ở cục cảnh sát cửa gặp mặt. Được. Đi thôi. Ân. Trên núi, Tô Kiến Phàm thoạt nhìn rất không cao hứng. Lý Dục miễn cưỡng mang theo một chút ý cười, khuyên nói ra, được rồi, đến đều đã đến rồi, vậy liền tiếp tục đi lên phía trước đi, nói không chừng thật có thể ở chỗ này có ngoại ý muốn thu hoạch. Tô Kiến Phàm tự lẩm bẩm. Đừng nói là thu hoạch, đừng có ngoại ý muốn liền tốt rồi. Nghe nói như thế, lão Hàn rất không hài lòng. Tô Kiến Phàm, ngươi liền thiếu đi nói điểm những cái kia không tốt mà nói đi. Biết. Trên thực tế, La Phi nhận được điện thoại một khắc này, cũng cảm nhận được rất kỳ quái. Dựa theo đạo lý mà nói, hai người kia không nên núp ở nơi này mới đúng. Thế nhưng là, cục trưởng nhất định để bọn hắn đến nơi đây, vậy đã nói rõ khẳng định vẫn là có đầu mối. Đều đi qua lâu như vậy, không ai có thể tìm tới cái kia hai tên trộm, có thể thấy được hai người kia vẫn còn có chút bản lãnh. Bất quá, nói không chừng thực sẽ núp ở dạng này địa phương. Nhập ra tùy tục, La Phi cho rằng vẫn là phải cẩn thận một chút mới tốt. Mấy người vừa mới đi qua một cái cầu độc mục, như trước vẫn là lòng còn sợ hãi. Tô Kiến Phàm cười khổ một tiếng. May mắn chúng ta bình an vô sự tới, điều này cũng không biết đã bao nhiêu năm, vừa rồi ta là thật có chút bận tâm, cầu nếu là hỏng nhưng làm sao bây giờ? Tô Kiến Phàm lời vừa mới nói xong, cầu liền ứng thanh mà đứt. Lúc này, Tô Kiến Phàm trên mặt ý cười ngưng kết, không còn dám nói nhiều một câu. Lý Dục nghiêm nghị nói ra, "Tô Kiến Phàm, ngươi liền thiếu đi nói điểm nói đi, ta cũng không hi vọng bị vây ở nơi này a." Chương 1101, thành sự không có. Khác ý định chương 1101, thành sự không có. Khác ý định Tô Kiến Phàm rất là lo lắng. Ta cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này, bất quá chỉ là nói rồi mấy câu, làm sao cái này cầu liền thực đoạn mất đâu. Nhất làm cho người phát sầu chính là, chúng ta sao có thể quay về? Vấn đề này, không ai có thể trở về đáp án. Tất cả mọi người là lần đầu tiên tới nơi này, liền nơi này con đường cũng không quá rõ ràng. Biết rõ nơi này khả năng không có bất kỳ cái gì tín hiệu, vì để phòng vạn nhất, bọn hắn vẫn là mang đến một tấm bản đồ. Mở ra địa đồ, bọn hắn ngược lại càng tuyệt vọng hơn. Được rồi, đến đều đã đến rồi, vậy cũng chỉ có thể đi về phía trước. À, chỉ mong lần này sẽ không không công mà lui. Cách đó không xa, một người trung niên nam nhân nhìn xem tờ giấy kia rất tức tối. Chúng ta tới đến nơi đây đều đã có một đoạn thời gian, vẫn là không có tìm tới những vật kia, ngươi xác định là đem đồ vật giấu ở nơi này sao? Nữ nhân nhẹ nhàng cau mày. Đúng vậy a, đều đã đi qua đã lâu như vậy, chỉ có nơi này mới là an toàn nhất. Ta lúc ấy giấu những thứ này thời điểm, cũng là hỏi qua ngươi ý kiến. Đừng tưởng rằng hiện tại cái gì cũng không tìm tới, vậy liền có thể trách ta. Nam nhân hoàn toàn chính là một dạng không nhịn được bộ dáng. Cũng mặc kệ nói thế nào, hai người bọn họ cũng là đồng bạn. Nếu là thật để nữ nhân nổi giận, hắn rất có thể không có cái gì biện pháp có thể được đến. Được thôi, vậy liền nghe ngươi a. Nghe nói như thế, nữ nhân hừ lạnh một tiếng. Cái này còn tạm được. Bọn hắn đứng dậy liền muốn rời khỏi, Tô Kiến Phàm lại nói ra, hai vị, mời cứ chờ một chút. Nam nhân rất là kinh ngạc, theo bản năng nhìn về phía nữ nhân phương hướng, ra hiệu nàng phải cẩn thận một chút. Thế nào? Tô Kiến Phàm trên mặt mang theo ý cười. Nơi này khắp nơi đều là cây cối, nhất định phải cây đuốc cho dập tắt, mới có thể từ nơi này đi. Nếu không, vạn nhất nếu là ủ thành đại họa, vậy coi như không xong. Nam nhân thế mới biết là có chút quá lo lắng. Hắn cười nói ra, ngươi nói đúng, ta cũng là vừa đến nơi đây, quên những chuyện này. Đa tạ nhắc nhở của ngươi. Nam nhân thái độ rất khách khí, dựa theo Tô Kiến Phàm nói như vậy, để trong này lửa hoàn toàn dập tắt. La Phi nhìn về phía hai người kia, luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Nếu không có nhiệm vụ, La Phi bọn hắn căn bản không thể lại đến nơi này tới. Coi như hai người kia muốn đi du lịch, cũng nên đi địa phương khác mới đúng, làm sao lại đi tới nơi này đâu. Vừa rồi gặp được bọn hắn, hai người kia rõ ràng có chút khẩn trương, thậm chí còn có phòng bị. Như thế, này lại không phải là người bọn họ muốn tìm đâu. Bất quá, hai người kia nếu quả như thật là kẻ trộm, cái kia hẳn là ở chỗ này chờ đợi một đoạn thời gian. Làm sao liền việc nhỏ như vậy đều làm không được đâu. La Phi tiến lên mấy bước, trầm giọng nói ra, nơi này như thế hoang vu, các ngươi vì cái gì tới đây chứ? Nam nhân cười khổ một tiếng. Nhưng thật ra là một người bạn xin nhờ chúng ta tới đây, nói là muốn để chúng ta ghi chép một cái ở chỗ này nhìn thấy phong cảnh, dạng này hắn mới có thể đi viết ra bản thảo. Không dối gạt các ngươi nói, ta vị bằng hữu nào là vị nhà văn, hắn thường xuyên sẽ có ý nghĩ như vậy. Hắn muốn là muốn chính mình tới, có thể công việc vẫn chưa hoàn thành. Rơi vào đường cùng, chúng ta cũng chỉ có thể chính mình đến đây. Lý do như vậy thật là hoàn mỹ, để cho người ta tìm không ra một điểm sơ hở. Lý Dục như có điều suy nghĩ. Nguyên lai là dạng này, cái kia đã gặp gỡ ở nơi này, không bằng mọi người liền cùng đi a. Nữ nhân khoát tay áo, lập tức liền cự tuyệt. Đa tạ hảo ý của các ngươi, chúng ta địa phương muốn đi, khẳng định là cùng các ngươi không giống, vậy liền vẫn là ai đi đường lấy đi. Thoại âm rơi xuống, nữ nhân ra hiệu nam nhân rời đi. Nhìn xem hai người kia rời đi thân ảnh, lão Hàn cảm nhận được rất kỳ quái. Nói như vậy, đi tới chỗ như vậy, khẳng định là càng nhiều người càng tốt. Hai người bọn họ cũng không có mang theo bao nhiêu đồ vật, tại sao muốn cự tuyệt đâu? Tô Kiến Phàm chỉ có thể nói ra, có thể là có khác cố kỵ đi, bất quá ngươi vừa rồi cũng thật là, chúng ta làm sao lại cùng bọn hắn cùng đi đâu? Chúng ta đi tới nơi này là muốn tìm cái kia hai tên trộm, nếu thật là tìm được, một khi nếu là hai người kia có nguy hiểm, chúng ta còn có thể đi bảo vệ bọn hắn sao? Đợi một chút. Đúng lúc này, Tô Kiến Phàm đột nhiên phản ứng lại. Bọn hắn cũng là hai người, chẳng lẽ bọn hắn chính là kẻ trộm sao? Chỉ chốc lát sau, Lý Dục dùng đến nói đùa ngữ khí, nói ra, sẽ không, bọn hắn cái dạng kia cũng không giống. Đối với cái này, tất cả mọi người rất bất đắc dĩ. Vẹn vẹn chỉ là từ một người bộ dáng, liền đi phán đoán đối phương có phải hay không người tốt, đây cũng quá hồ nháo à. La Phi cũng không sốt ruột, ngược lại hy vọng có thể sớm một chút tìm được kẻ trộm đi trộm đồ vật. Bên kia cầu đã đoạn mất, đây là trước mắt bọn hắn có thể tìm tới duy nhất đường ra. Coi như nhiều trì hoãn một chút thời gian, hai người kia tạm thời cũng là không thể rời đi. Có một chút ngược lại là có thể khẳng định, chỉ cần là tìm được những vật kia, kẻ trộm liền sẽ tự chui đầu vào lưới. Bọn hắn cũng là thật vất vả mới có thể có đến những vật kia, làm sao lại dễ nổi giận như vậy. Đám người tiếp tục đi lên phía trước, điện thoại đã không có một điểm tín hiệu. Tổ trưởng, chúng ta liền xem như có tấm bản đồ này, nhưng cũng không có biện pháp có thể nhận ra đến phương hướng, vậy phải làm sao bây giờ à? Nếu thật là ở cái địa phương này là đường, đó cũng không phải là chuyện gì tốt. La Phi nhìn quanh bốn phía, thấy được cách đó không xa một cái cây. Hắn đi tới, trên mặt mang theo ý cười. Mọi người không cần khẩn trương, chỉ cần là xem cái này, vậy liền biết phương hướng. Lão Hàn bừng tỉnh đại ngộ. Đúng a, cái này thật là một ý kiến hay. Bất quá, chúng ta nhất định phải nhanh một chút. Lý Dục cũng là có chút băn khoăn. Cái này đều nhanh muốn tới ban đêm, kia liền càng có thể tìm ra phương hướng. Kỳ thật, bọn hắn kế tiếp còn muốn đối mặt vấn đề khó khăn lớn hơn, đó chính là đến ban đêm nên đi chỗ nào nghỉ ngơi. Tại trước khi tới đây, bọn hắn liền biết ban đêm rất có thể sau đó mưa. Chờ đến khi đó, nếu là còn không có tìm được có thể tránh né địa phương, vậy liền thực đến cuốn cảnh. Nửa giờ về sau, bọn hắn đi tới bên bờ. Nơi này thế mà còn có nước hồ, chúng ta không bằng ngay ở chỗ này nghỉ ngơi trước một cái đi. Cũng tốt, chúng ta đều thật lâu không có ăn cái gì, ăn trước ít đồ đi. Ân. Thương lượng tốt rồi về sau, bọn hắn an vị xuống dưới. Nhìn trước mắt chẳng cảnh, La Phi ngược lại là cho rằng có chút buồn cười. Rất nhiều người đều chọn tìm một cái con núi có nước địa phương du ngoạn, bọn hắn hiện tại chính là như vậy. Nhưng mà, tâm tình lại là hoàn toàn không giống. Màn đêm buông xuống, Lý Dục không cẩn thận dẫm lên trong hố. Nơi này tại sao có thể có cả bẫy? Phía trên đều là thực vật, không cẩn thận một điểm căn bản là nhìn không ra. Lý Dục dáng vẻ có chút chật vật, lại ngoài ý muốn phát hiện nơi này có một con đường. Tổ trưởng, nơi này là có đường, không biết sẽ đi hướng địa phương nào. La Phi thật sâu cau mày. Tốt, ta vậy thì đi xem một cái. Đợi một chút. Lão Hàn vẫn là không yên lòng. La tổ trưởng, liền để ta đi, ngươi liền ở chỗ này chờ lấy tin tức của ta. Lão Hàn sẽ làm ra quyết định như vậy, đây đều là vì muốn bảo vệ La Phi. La Phi rất cảm kích, nhưng vẫn là cười nói ra, không có chuyện gì, tất cả mọi người không cần khẩn trương, khả năng chúng ta sắp tìm tới những thứ đó. Lời này vừa nói ra, đám người không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn đều tìm mấy giờ, vẫn như cũng là không thu hoạch được gì. Nơi này là rất hoang vu, có thể không có chút nào tiểu. Muốn từ nơi này tìm tới những vật kia, cho tới bây giờ đều không phải là chuyện dễ dàng. Hiện tại có dạng này manh mối, cũng coi là đánh bừa mà chúng. Thực sao? Tô Kiến Phàm rất là mừng rỡ. La Phi nhẹ gật đầu. Đúng vậy à, các ngươi xem nơi này rất sạch sẽ, rất rõ ràng là phía trước không lâu liền bị đánh đảo qua. Đây chính là dã ngoại hoang vu, nếu không phải cái kia hai tên trộm đem đồ vật giấu ở nơi này, vì sao lại như vậy chứ? Hoàn toàn chính xác, đây chính là tốt nhất giải thích. Còn nữa, La Phi thế nhưng là tổ trưởng, cũng là hắn mang theo mọi người đi tới nơi này. Nếu là liền hắn đều biểu hiện ra rất e ngại dáng vẻ, cái kia những người khác lại càng không có lòng tin. Tại không hiểu rõ chung quanh hết thể dưới tình huống, mỗi người bọn họ đều là có chút sợ sệt. Bất quá, bọn hắn đều rất dũng cảm, cũng không có biểu hiện ra ngoài. Tốt, vậy chúng ta vậy thì đi qua. Đi thôi. Ân. Mọi người lấy ra đèn tin, chậm rãi đi về phía trước. Rất nhanh, liền thấy nơi này có một cái dương lớn. Cái dương này không có khóa lấy, mở ra nhìn một cái đi. Tốt, ta vậy thì mở ra. Mở cái dương ra, mọi người thấy bên trong có rất nhiều đồ cổ cùng châu báu, liền càng thêm xác định trong lòng suy đoán. Quá tốt rồi, chúng ta rốt cuộc tìm được những vật này, chỉ cần là canh giữ ở nơi này, cái kia hai tên trộm khẳng định sẽ còn trở về. Nói không sai. Đúng lúc này, nam nhân cùng nữ nhân đã đến bên ngoài. Bọn hắn nghe được nơi này có động tĩnh, cũng liền lấy ra đã sớm chuẩn bị xong dao găm, đem những vật kia đều đem thả hạ. Nam nhân trong đôi mắt mang theo ngân lệ, cũng không định muốn thả qua mấy người này. Liên quan tới bí mật của bọn hắn, tuyệt đối không thể để người khác biết. Lão Hàn thu liễm trên mặt ý cười, đi về phía trước mấy bước. Nguyên lai hai người các ngươi chính là kẻ trộm, đây đều là chứng cứ. Các ngươi trốn không thoát, chúng ta là cảnh sát, đi theo chúng ta đi cục cảnh sát đi. Nữ nhân cười ha ha. Đơn giản chính là chết cười, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, các ngươi lại là vì chúng ta mà đến. Bất quá, nơi này không có một chút tín hiệu. coi như các ngươi mãi mãi cũng không đi ra ngoài được, chờ đến người khác lại tới nơi này tìm tới các ngươi, đó chính là rất lâu sau đó sự tình. Chỉ cần là mang theo những vật này chạy đi, chúng ta liền có thể đi đến chỗ rất xa, sẽ không còn để người khác cho tìm được. Thẳng đến lúc này giờ phút này, La Phi mới ý thức tới, đây mới là hai tên trộm chân thực dáng vẻ. Trước đó hắn liền cảm nhận được nghi hoặc, đã hai người kia lợi hại như vậy, vì sao lại để người khác nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn? La Phi là gặp qua tấm hình kia, có thể cho dù là dạng này, mấy giờ trước kia gặp được hai người kia, vẫn là không có có thể nhận ra được. Nguyên nhân chân chính là bọn hắn tại làm chuyện xấu thời điểm, đều sẽ hóa trang. Người khác nhìn thấy đều là bọn hắn ăn mặc về sau dáng vẻ, đương nhiên sẽ không có cái gì đầu mối mới. Kẻ trộm đối nơi này rất quen thuộc, liền liền nơi này cạm bẫy đều là bọn hắn bày. Xem ra, muốn từ nơi này rời đi, đúng là không dễ dàng. La Phi không có bất kỳ cái gì e ngại, nghiêm nghị nói ra, chuyện cho tới bây giờ, các ngươi thế mà còn không nhận sai. Các ngươi sẽ không thực coi là, chúng ta không có cái gì chuẩn bị lại tới a. Nói thật cho các ngươi biết hai người đi, tại đến nơi này trước đó, ta liền cho cục cảnh sát đồng sự gọi điện thoại, bọn hắn đã sớm dưới chân núi chờ. Các ngươi cầm cái kia một trang giấy khẳng định cũng là địa đồ, cùng chúng ta cầm chính là không sai biệt lắm. Từ nơi này rời đi, cũng chỉ có hai con đường. Cái kia cầu lại đoán mất, các ngươi muốn từ nơi này rời đi, vậy cũng chỉ có một con đường. Đồng nghiệp của ta nhóm ở nơi đó chờ lấy, các ngươi còn có thể đảo tàu sao? Đây mới là buồn cười lớn nhất. Tô Kiến Phàm hoàn toàn chính là không hiểu ra sao, không nghĩ tới La Phi thế mà lại cân nhắc dạng này chủ đáo. Có lẽ chính là đoán được sẽ là kết quả như vậy, La Phi mới có thể làm ra khác ý định. Rơi vào đường cùng, hai tên trộm chỉ có thể từ bỏ. Trong lòng của bọn hắn rất rõ ràng, La Phi nói đúng, đúng là chỉ có cái kia một con đường. Đã cũng đã làm cho những người này cho tìm được, mà đồ cổ cùng châu báu đều là chứng cứ, vậy nói gì cũng đều vô dụng. Nếu có thể sớm một chút nhận lầm, có lẽ không cần bỏ ra lớn như vậy lại giới. Tô Kiến Phàm rất là kính nể, thấp giọng nói ra, tổ trưởng, ngươi quá thần kỳ, đây là chuyện xảy ra khi nào, ta làm sao không có chút nào biết. Kẻ trộm nghe lời này, lập tức liền phản ứng lại, La Phi đây là tại nói dối. Nam nhân quả thực là giận không kèm được, nghiêm nghị nói ra, tiểu tử, lá gan của ngươi thật là lớn, lại dám dạng này lừa gạt ta, vậy liền mãi mãi cũng lưu tại nơi này đi. La Phi tay mắt lanh lẹ, chỉ là một chiêu, liền đem dao găm cho đánh rất trên mặt đất. Lý Dục cùng lão Hàn thừa cơ hội này, trực tiếp lấy ra còng tay, để hai người kia đã mất đi tự do. Lý Dục có chút ghét bỏ nói ra, Tô Kiến Phàm, ngươi thật đúng là thành sự không có, bại sự có dư. Tô Kiến Phàm ngu ngơ ngay tại chỗ, chỉ có thể cười khổ. Đi tới dưới núi, mọi người thấy ngoại trừ xe của bọn hắn bên ngoài, còn có hai chiếc xe ở nơi đó. Không chỉ như vậy, cục cảnh sát đồng sự thật đúng là có mấy người ở chỗ này chờ. Tô Kiến Phàm cảm nhận được rất kinh ngạc. La tổ trưởng, ngươi thực cũng sớm đã an bài tốt đây hết thảy rồi. La Phi trầm giọng nói ra, cũng không phải là, ta cũng không biết đây là có chuyện gì. Nhìn thấy bọn hắn tới, Dương Cảnh Quan đi lên phía trước, cười nói ra, La tổ trưởng, là cục trưởng để chúng ta ở chỗ này chờ. Cục trưởng nói rồi, các ngươi nhất định có thể tìm được những vật kia, cũng có thể tìm được cái kia hai tên trộm. Quả nhiên, các ngươi thật đúng là không để cho cục trưởng thất vọng. La Phi cười nói ra, đây là chúng ta vốn là phải làm, vậy chúng ta trở về đi. Được. Nhiệm vụ lần này cuối cùng là có thể hoàn thành, bọn hắn cũng có thể đi nghỉ ngơi một cái. Đến mức hai cái này kẻ trộm, cũng sẽ trả giá tương ứng nặng nề. Bên trên bầu trời mây đen dày đặc, cái kia một trận mưa đến cùng không có xuống. La Phi nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ, không có đầy sao, cũng không có ánh trăng trong sáng. Gió nhẹ thổi qua, lá cây nhẹ nhàng lắc lư. Ai cũng không biết, dạng này gió êm sóng lặng về sau, sẽ là như thế nào mưa to gió lớn. La Phi cứ như vậy lặng lặng nhìn, tâm tình có chút phức tạp. Chương 1102, không có tiếng tăm gì. Không cam lòng yếu thế chương 1102, không có tiếng tăm gì. Không cam lòng yếu thế chạm vào tối, trên núi. Lý Dục, ngươi có hay không tính sai? Tại sao phải đến chỗ như vậy đến? Tô Kiến Phàm đoán giận nói. Lý Dục nhìn xem trên điện thoại di động tin tức, cười khổ một tiếng. Các bạn học của ta biết Tiểu Ninh trở về, liền nói muốn tụ họp một chút. Tất cả mọi người mấy năm không có gặp mặt, cái này cũng không tính là quá mức. Mà lại, ta cũng hy vọng nhìn một chút, mọi người hiện tại cũng biến thành bộ dáng gì. Nhiều như vậy trong đám bạn học, Lý Dục cùng Thà luật sư còn có Văn Lai. Đến mức những người khác, liền xem như tại cùng một cái thành thị, đều bận rộn lẫn nhau sự tình, cơ hội liền không chút thấy qua. Tô Kiến Phàm có chút bất đắc dĩ. Vậy ngươi cũng không cần thiết không phải để chúng ta cũng tới a? Vậy cũng là ngươi nhận biết người, đây không phải rất xấu hổ sao? Lý Dục thật sự là nghe không nổi nữa. Tô Kiến Phàm, là ngươi không phải tranh cãi nói muốn cùng đi, còn muốn cho mọi người chúng ta cùng theo tới. Vừa mới qua đi mấy giờ, ngươi liền đều quên hết. Tô Kiến Phàm sắc mặt khó coi. Lý Dục nói muốn đi một cái thanh tịnh trong biệt thự, ta có chút hiếu kỳ, mới nghĩ đến nhìn một chút. Chúng ta cùng Thà luật sư đã gặp một mặt, không tính là người xa lạ. Đến mức những người khác, gặp mặt cũng liền quen biết. Ta còn tưởng rằng căn biệt thự kia vị trí, phong cảnh khẳng định thật là tốt. Nơi nào nghĩ đến, cái này so với lần trước đi qua trên núi còn muốn hoang phế. Cũng không biết là hạng người gì, mới có thể lựa chọn ở cái địa phương này có cái biệt thự à. La Phi nhắc nhở, nơi này tín hiệu không tốt, lại nhanh muốn tới buổi tối. Lại không nhanh lên tìm tới biệt thự, vậy liền sẽ lạc đường. Nói xong lời này, La Phi không chỉ có không có dừng bước, ngược lại càng nhanh hướng phía trước đi đến. Dựa theo Lý Dục đồng học gửi tới tin tức, khoảng cách căn biệt thự kia cũng không xa. Mây đen dày đặc, gió cũng thay đổi lớn. Thấy thế nào đều là muốn mưa dáng vẻ. Lý Dục tràn đầy hãy nay nói ra, thật sự là thật có lỗi, ta cũng không ngờ tới sẽ là dạng này. Chuyện này mặc dù là Tô Kiến Phàm đề nghị, có thể Lý Dục cho rằng đây là rất tốt chủ ý, còn hứa hẹn sẽ cho mọi người an bài tốt rồi hết thảy, liền xem như là đến du ngoạn. Dù sao cũng sẽ không trì hoãn thời gian bao lâu, càng sẽ không ảnh hưởng đến công việc. Vì thế, mọi người mới có thể đi theo hắn cùng một chỗ đến đây. Lý Dục cảm thấy sự tình không có an bài tốt, đây đều là lỗi của hắn. Tô Kiến Phàm cũng chỉ có thể nói ra, được rồi, tổ trưởng nói rất đúng, vẫn là trước tìm biệt thự đi. Ân, tốt. 10 phút về sau, mọi người đi tới cầu bên cạnh. Tô Kiến Phàm lúc này mới xem như thở dài một hơi, rất mừng rỡ nói ra, quá tốt rồi, cầu bên kia chính là biệt thự, cuối cùng đã tới. La Phi trầm giọng nói ra, không nên khinh thường, đây là một tòa cầu gỗ, rất có thể là vì đi hướng biệt thự mới có, qua thời điểm phải cẩn thận. Trên cầu đi tới một cái mang theo áo choàng người, lộ ra cùng nơi này không hợp nhau. Lão Hàn rất nghi hoặc. Lý Dục, đây cũng là ngươi nhận biết người sao? Nhìn đối phương bóng lưng, Lý Dục cũng không dám khẳng định. Tại trong ấn tượng của hắn, cái này tựa hồ là đang địa phương nào gặp qua. Ta không biết ta. Vì biết rõ ràng thân phận của người này, Lý Dục trên mặt mang theo ý cười, rất khách khí nói ra, xin hỏi một cái, ngươi cũng là muốn đến biệt thự sao? Nghe nói như thế, người kia dừng bước, theo bản năng lấy lại tinh thần, nhìn về phía Lý Dục bọn hắn. Thấy được cái này mang theo mặt nạ, tại dưới bầu trời đêm lộ ra càng dữ tợn. Người kia kịp phản ứng, nhanh chóng hướng phía khác phương hướng chạy tới, cũng không có đi vào trong biệt thự. Lý Dục thu liễm ý cười. Đám người chỉ cảm thấy trong lòng hơi hồi hộp một chút, hoàn toàn không biết thân phận của người kia, cũng quên đi đuổi theo. Tô Kiến Phàm hoảng đội và nói, chỉ mong cái này sẽ không đi đến biệt thự. La Phi nhìn xem người kia rời đi phương hướng, trong lòng có dự cảm không tốt. Đây là một trận học lớp, lại làm cho hắn có chút bất an. Chẳng lẽ, thực sẽ có chuyện gì đó không hay phát sinh? Đi tới cửa biệt thự, Thà luật sư mở cửa, trong lời nói mang theo bất mãn. Lý Dục, ta rất sớm đã cho ngươi phát qua tin tức, nói cho ngươi vị trí của biệt thự, ngươi làm sao cho tới bây giờ mới đến à? Lý Dục có chút ngượng ngùng cười nói, xin lỗi rồi, đúng là có chuyện cho chậm trễ. Thà luật sư đối Lý Dục vẫn là hiểu rất rõ, căn bản liền sẽ không đi tin tưởng hắn nói. Ngươi không phải một cái sẽ cố ý đến chế người, có phải hay không lạc đường? Còn có, những người này cũng đều đến rồi. Nghe Thà luật sư giọng nói chuyện không tốt, Tô Kiến Phàm không có chút nào khách khí nói ra, xin hỏi một cái, ngươi là chủ nhân của biệt thự này sao? Thà luật sư quát tay áo. Dĩ nhiên không phải, ta ngẫu nhiên mới có thể đi vào thành phố này, không có ở chỗ này mua phòng ốc. Tô Kiến Phàm tiếp lấy nói ra, vậy liền đúng, ngươi cũng không phải chủ nhân nơi này, coi như không chào đón chúng ta, cũng là không thể hạ lệnh chủ khách. Cứ việc đây chỉ là Tô Kiến Phàm cùng Thà luật sư lần thứ hai gặp mặt, nhưng bọn hắn hai người ở giữa bầu không khí thật đúng là giống như trước đó. Thà luật sư sẽ không so đo những thứ này. Lý Dục, mau lại đây đi, tất cả mọi người đã đến, liền đợi đến ngươi. Tốt, đi thôi. Ân. Đi tới phòng khách, Lý Dục cũng không có thấy ở đây có những người khác. Tiểu Ninh, mọi người không phải đã tới sao? Đều đi nơi nào? Thà luật sư chỉ có thể nói ra, có người thì từ chỗ rất xa tới, đều đi đến gian phòng của mình nghỉ ngơi. Các ngươi nhất định cũng mệt mỏi, đi nghỉ trước một cái đi. Không nói trước người khác, Tô Kiến Phàm là thật mệt mỏi. Thật tốt, vậy ta liền không khách khí. Tô Kiến Phàm còn không có hỏi rõ ràng căn phòng là ở nơi nào, đi đến lầu 2 liền trực tiếp mở ra một cái phòng môn. Người là ai a? Làm sao không lễ phép như vậy? Trung niên nữ nhân tràn đầy kinh ngạc, thấy được Tô Kiến Phàm là kẻ không quen biết, biểu hiện rất tức giận. Thật sự là thật có lỗi. Tô Kiến Phàm cuống quýt lui ra, liền lại mở ra kế bên môn. Ngươi sẽ không gõ cửa sao? Thật xin lỗi. Chuyện gì xảy ra a? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thật có lỗi a. Cứ như vậy thử qua mấy lần, Tô Kiến Phàm rốt cuộc tìm được một cái không có người ở căn phòng. Cuối cùng có thể nghỉ ngơi. La Phi thở dài một cái. Tô Kiến Phàm, ngươi quá lô mãng, đã người nơi này đều an bài tốt rồi, vậy khẳng định vẫn là có gian phòng của ngươi, ngươi sao có thể dạng này lô mãng đâu? Tô Kiến Phàm biết lần này là hắn làm sai, có thể hắn cũng đã nói xin lỗi. Tổ trưởng, cái này cũng không thể tất cả đều trách ta, ai bảo những người kia đi đến căn phòng còn không có lại. Nếu là bọn hắn cẩn thận một chút, vậy ta liền mở không ra cửa phòng, không phải sao? Tô Kiến Phàm chính là người như vậy, mặc kệ tại dạng gì dưới tình huống, đều là có thể tìm ra một chút kỳ quái lý do. Cũng may hắn còn tính là có chút phân tức, những lời này không có ở trước mặt mọi người nói. Nếu như không phải vậy, khẳng định sẽ để cho lẫn nhau đều rất xấu hổ. Căn biệt thự này ở vị trí rất lợi tích, có thể đến nơi này đều là khách nhân, mọi người cũng đều nguyện ý cho chủ nhân nơi này một bộ mặt, sẽ không theo Tô Kiến Phàm so đo, cũng sẽ không để đối phương có xử. Thà luật sư gặp nơi này cửa mở ra, cầm một cái chén trà đi đến. Mọi người chờ đợi một cái, rất nhanh đồ ăn liền sẽ tốt rồi. La Phi hơi nghi hoặc một chút. Thà luật sư, đi vào căn biệt thự này người ở bên trong, có hay không một cái là mang theo áo choàng cùng mặt nạ? Nghe nói như thế, Thà luật sư cười khổ một tiếng. La cảnh quan, ngươi có phải hay không phim truyền hình đã chơi nhiều? Trừ bọn ngươi ra mấy cái, những người khác đều là ta cùng Lý Dục đồng học, tại sao có thể có ăn mặc dạng này người kỳ quái? Tô Kiến Phàm đang muốn đi giải thích, La Phi ngăn trở xuống, ra hiệu hắn không cần phải nói quá nhiều. Bọn hắn đúng là thấy được giả bộ như vậy giả trang người, Thà luật sư cũng không hề nói dối. Hoặc là, người kia căn bản cũng không có đi tới trong biệt thự. Hoặc là, người thần bí là có không muốn người biết mục đích, mới có thể che giấu đi. Mặc kệ là loại kia khả năng, bọn hắn cũng không thể phớt lờ. Thà luật sư phát giác dị dạng, rất rõ ràng La Phi sẽ hỏi ra dạng này mà nói, tuyệt đối không thể lại là không có lựa thì sao có khói. Nàng thu liễm trên mặt ý cười, biểu lộ rất là nghiêm túc. La cảnh quan, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? La Phi giơ lên đôi mắt. Thà luật sư, ta sẽ giống như Lý Dục, xưng hô ngươi là Tiểu Đình, xin ngươi cũng xưng hô tên của chúng ta, không nên cứ gọi chúng ta vì cảnh sát. đám người hoàn toàn chính là không hiểu ra sao, không rõ La Phi tại sao phải làm như vậy. Thà luật sư là người thông minh, không cần giải thích quá nhiều, nàng cũng nguyện ý phối hợp.
Tốt, ta đã biết, xin các ngươi cũng nhớ kỹ những lời này, đừng có bất kỳ sơ hở.
Đương nhiên, bầu không khí có chút khẩn trương, mỗi người đều có không giống tâm tư. Thà luật sư cười nói ra, ta tới đây chính là vì nói cho các ngươi biết một tiếng, đồ ăn đã làm tốt rồi, theo lấy ta cùng đi phòng ăn đi.
Được.
La Phi bọn hắn đi theo thà luật sư đi đến phòng ăn, những người khác đã đến.
Tiểu Linh, ngươi làm sao chậm như vậy a?
Trung niên nữ nhân trang dung tinh xảo, ăn mặc cũng lộ ra 10 điểm lão luyện. Nàng mang theo một dạng kính mắt, vẫn như cũ không che giấu được trong đôi mắt ngạo khí. Cùng thà luật sư so sánh, cái này nhiều hơn mấy phần ngoan lệ cùng tính toán. Thà luật sư trên mặt mang theo ý cười, trong lời nói đều là khách khí.
Liêu Vi Nghiên, ngươi làm sao vẫn là cái dạng này?
Một điểm kiên nhẫn đều không có.
Khách nhân đối với nơi này chưa quen thuộc, ta khẳng định phải mang theo bọn họ chạy tới a.
Thấy được Tô Kiến Phàm, Liêu Vi Nghiên không có một chút khách khí.
Là ngươi à, thật sự là không nghĩ tới, Tiểu Ninh thông minh như vậy người, thế mà lại có ngươi ngu xuẩn như vậy bằng hữu.
Tô Kiến Phàm hơi sững sờ, chờ đến kịp phản ứng, vô cùng không vui.
Lời này của ngươi là có ý gì?
Nàng liền ngươi dạng này bằng hữu đều có, ta sao có thể hơn được đâu.
Tại cái nhau phương diện này, Tô Kiến Phàm là nếu là nghiêm túc, sẽ rất ít gặp đối thủ.
Hắn cũng mặc kệ trước mắt cái này đến cùng là ai.
Vừa rồi hắn lô mang xông qua người này căn phòng là không đúng, có thể hắn cũng không phải cố ý mà lại, Tô Kiến Phàm đều đã xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, cái này làm sao còn tại nói những này.
Đã đối phương không có lễ phép, vậy cũng đừng trách hắn, để cái này xuống đài không được.
Nghe nói như thế, Liêu Vi Nghiên tựa hồ là không có dự liệu được, hoắc một tiếng đứng lên.
Ngươi làm sao nói chuyện?
Tô Kiến Phàm không cam lòng yếu thế.
Vậy thì muốn trước hỏi một chút chính ngươi, ngươi làm sao nói chuyện, ta liền làm sao nói.
Gặp hai người kia cãi vã, Lý Dục rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng ở Tô Kiến Phàm trước mặt, miễn cưỡng mang theo ý cười.
Liêu Vi Nghiên, các ngươi đều vừa gặp mặt, vẫn là ta trước giới thiệu một chút đi.
Đây là La Phi, Tô Kiến Phàm, Lý Dục.
Cái này một vị là Liêu Vi Nghiên, là trưởng lớp của ta.
Mọi người không nên nhìn lớp trưởng là cái đại mỹ nữ, nó thế nhưng thành tích tốt nhất một người.
Nghe nói hiện tại vẫn là tại vòng tròn bên trong rất nổi danh vũ đạo lao sư, mộ danh mà đến người càng là vô số kể.
Lúc này, Liêu Vi Nghiên thái độ có một chút biến hóa, một lần nữa ngồi về trên vị trí của mình.
Được rồi, ta liền cho Lý Dục một bộ mặt, không so đo với ngươi.
Vậy xin đa tạ rồi.
Lý Dục lúc này mới xem như thở dài một hơi.
Tô Kiến Phàm không nguyện ý nhìn nhiều Liễu Vi Nghiên một chút, cũng ngồi xuống.
Thẩm Mộ Giang thở dài một cái. Ta là thật vất vả mới cùng công ty nói rồi muốn ra, nhiều nhất hai ngày liền phải trở về quay phim, có lời gì chúng ta phải nhanh lên một chút nói mới được.
La Phi đối cái này Thẩm Mộ Giang không có ấn tượng gì, nghe hắn nói lời này ý tứ, tựa hồ là cái diễn viên.
Lý Dục cười nói ra, Thẩm Mộ Giang, ngươi cũng đã lợi hại như vậy. Ngươi thực hiện tâm nguyện, thực trở thành đại minh tinh.
Thẩm Mộ Giang có chút xấu hổ.
Không tính là cái gì đại minh tinh, cũng chính là cái tiểu diễn viên.
Lời này cũng không giả, có thể thấy được cái này Thẩm Mộ Giang còn tính là chân thành.
Gừng Hán Nguyệt xuất ra máy chụp ảnh, đề nghị mọi người tốt không dễ dàng mới gặp nhau, liền lưu thêm tiếp theo chút ảnh chụp đi.
Thà luật sư nhìn về phía Gừng Hán Nguyệt, cố ý nói ra, cái này đều đi qua bao lâu, ngươi còn mang theo vật này à?
Gừng Hán Nguyệt là cái phú nhị đại, trong nhà điều kiện không sai,
từ nhỏ hắn liền sẽ mang theo máy chụp ảnh khắp nơi quay chụp ảnh chụp, cho dù cho tới bây giờ còn không có gì thành tựu, nhưng vẫn là thích thú.
Đúng vậy à, nó đều đã bồi bạn ta nhiều năm như vậy, tại dạng này trọng yếu trường hợp, ta khẳng định là muốn dẫn lấy a đúng. Lỗ Dương Vinh, ngươi đây, bây giờ còn đang đoàn làm phim sao?
Từ vừa rồi vẫn đều đang trầm mặc, Lỗ Dương Vinh nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy à, ta chính là một cái không có tiếng tăm gì người, làm việc như vậy liền rất tốt.
Lỗ Dương Vinh là người mập mạp, cùng Thẩm Mộ Giang hình tượng hoàn toàn khác biệt.
Đương nhiên, hai người bọn họ truy cầu cùng công việc cũng là không giống.
Thẩm Mộ Giang hy vọng đi tới trước màn hình, cuối cùng có thể trở thành đại minh tinh.
Lỗ Dương Vinh không có lớn như vậy dạ tâm, chỉ hy vọng có thể làm tốt phía sau màn.
Tốt tác phẩm là rất nhiều người cố gắng kết quả. Lỗ Dương Vinh là cái trầm mặc ít nói người, làm sự tình lại hết sức chăm chú, cũng có thể được mọi người tín nhiệm.
Lúc này, một cái ăn mặc rất trẻ trung nữ nhân đẩy xe thức ăn từ phòng bếp đi ra.
Đồ ăn đều làm tốt rồi, mời mọi người không muốn ghét bỏ.
Lần này mời mọi người đi tới trong nhà, hy vọng tất cả mọi người có thể chơi cao hứng.
Không cần phải nói, vị này chính là biệt thự chủ nhân Phùng Vân Du.
Thấy được Phùng Vân Du bộ dáng bây giờ, Lý Dục sửng sốt một chút.
Phùng Vân Du, ngươi vẫn là như vậy xinh đẹp à?
Phùng Vân Du cười nói ra, ngươi nào, ngươi đã quá suy nghĩ.
Ta còn là như cũ, ngược lại là ngươi, thật là càng ngày càng biết nói chuyện.
Nơi nào?
Từ Phùng Vân Du ra về sau, không khí trong phòng liền thay đổi hoàn toàn.
Không còn là vừa rồi kiếm bạt nỗ trương.
Chương 1103, che giấu thân phận.
Chuyện cũ năm xưa chương 1103, che giấu thân phận.
Chuyện cũ năm xưa Tô Kiến Phàm đối Phùng Vân Du phi thường kính nể, thấp giọng nói ra, La tổ trưởng, chủ nhân nơi này quá lợi hại.
La Phi trầm giọng nói ra, không nên quên xưng hô.
Tốt, ta đã biết, La Phi.
Không thể không nói, mặc dù bọn hắn đều đã ở chung được lâu như vậy, thế nhưng là đối với dạng này xưng hô vẫn là rất lạ lẫm.
Thấy được những thức ăn này, Tô Kiến Phàm ngược lại là thật sự có chút đói bụng.
Cái kia, ta liền không khách khí.
Phùng Vân Du cười nói ra, tất cả mọi người là người một nhà, không cần khách khí như vậy.
Nếu là có cái gì không tiện, hay là có cái gì yêu cầu, cứ việc nói ra.
Phàm là ta có thể vì mọi người làm được, liền tuyệt đối sẽ không từ chối.
Vậy xin đa tạ rồi.
Không cần khách khí.
Phùng Vân Du ngồi xuống, nhìn quanh bốn phía, thu liễm trên mặt ý cười, túi đầu xuống, tựa hồ là có tâm sự gì. Thà luật sư trước hết nhất đã nhận ra không đúng, thế là liền hỏi, Phùng Vân Du, ngươi có phải hay không gặp được cái gì khó xử rồi? Phùng Vân Du thật sâu thở dài một hơi. Thế thì không có, chính là cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu là Nghiêm Tâm sáng sớm vẫn còn, vậy hôm nay cũng sẽ tới. Lời này vừa nói ra, cơ hồ mỗi người trên mặt ý cười đều biến mất. Lý Dục cũng giống như vậy. Thấy không có người nói chuyện, Liêu Vi Nghiên quả thực là giận không kèm được. Phùng Vân Du, ngươi nói chuyện này để làm gì? Nghiêm Tâm sáng sớm liền đã không có ở đây, nàng lựa chọn tự vận, đây là cùng bất luận kẻ nào đều không quan hệ. Nói thật, làm ta nghe được nàng xảy ra chuyện, ta thật là rất xem thường nàng. Đến cùng lớn bao nhiêu sự tình nghĩ quẩn, mới có thể đi lên con đường này đâu. Thẩm Mộ Giang không quen nhìn dạng này Liêu Vi Nghiên. Tại trong ấn tượng của hắn, Liêu Vi Nghiên cùng Nghiêm Tâm sáng sớm đều là học vũ đạo, còn từng tại làm việc với nhau qua. Các nàng là bạn thân như vậy, làm sao Liêu Vi Nghiên lại như vậy phản ứng đâu? Vì thế, Thẩm Mộ Giang hừ lạnh một tiếng. Liêu Vi Nghiên, ngươi bây giờ đúng là có chút danh khí, liền bằng hữu tốt nhất cũng sẽ không nhìn ở trong mắt. Như thế xin hỏi một chút, ngươi bây giờ còn có giống như Nghiêm Tâm sáng sớm bằng hữu như vậy sao? Ta làm sao nhớ kỹ, nàng còn giúp ngươi không ít đâu. Dưới tình huống bình thường, Thẩm Mộ Giang Đô sẽ không đi quản người khác sự tình. Hắn là cái diễn viên, rất rõ ràng tại ống kính phía dưới, rất nhiều chuyện đều sẽ phóng đại. Đổi một câu nói, nếu là Liêu Vi Nghiên thực sẽ cùng hắn không qua được, cố ý nói rồi nói xấu, cũng là sẽ ảnh hưởng đến công tác của hắn. Nhưng mà, có thể để cho Thẩm Mộ Giang Đô có phản ứng như vậy, có thể thấy được Liêu Vi Nghiên đến cùng có nhiều quá phận. Thẩm Mộ Giang, đây chính là ngươi nói chuyện với ta ngữ khí sao? Phùng Vân Du tràn đầy hối hận nói ra, thật xin lỗi, đều là lỗi của ta không nên nói lên chuyện như vậy. Trong phòng bếp còn có một số đồ ăn, ta vậy thì đi bưng ra. Lô Dương Vinh đứng lên. Bên ngoài giống như sắp trời mưa, ta đi thu thập một chút đi. Tốt, cảm ơn. Không khách khí. Gừng Hán Nguyệt cười nói ra, mỗi lần chỉ cần là theo chân Lô Dương Vinh đi ra đến, ta đã cảm thấy đặc biệt an tâm. Chỉ cần là có hắn tại, rất nhiều nan đề đều có thể giải quyết dễ dàng. La Phi nhìn dạng này một tuần kịch, ngược lại là cho rằng cái này so với phim truyền hình diễn đều muốn đặc sắc. Làm một ngoại nhân, hắn vẫn rất có phân tức. Lúc này, Von Bân Du theo bản năng nhìn về phía La Phi, trong đôi mắt mang theo một chút dị dạng. Cứ việc chỉ có một mấy mắt, La Phi cũng đều thấy rất rõ ràng. Nếu như hắn đoán không sai, Von Bân Du cũng đã nhận ra thân phận của hắn. Như thế, vừa rồi Phùng Bân Du nói đến liên quan tới Nghiêm Tâm sáng sớm sự tình, đến cùng là vô tình, vẫn là cố ý đây này. Lý Dục không có chú ý tới những này, ngược lại nói ra, Lô Dương Vinh xác thực rất có bản sự, coi như đến cuốn cảnh, hắn cũng có thể nghĩ đến biện pháp tốt. Trước kia chính là cái này bộ dáng, hiện tại vẫn là như vậy. Đúng vậy a. Gừng Hán Nguyệt đem máy chụp ảnh đặt ở trên mặt bàn, đề nghị, một hồi ăn cơm xong, chúng ta liền chơi văn chữ trò chơi a. Liêu Vi Nghiên tâm tình nặng nề, đứng lên, hướng phía bên ngoài đi đến. Lý Dục rất là kinh ngạc. Liêu Vi Nghiên, cái này đều nhanh trời muốn mưa, ngươi làm sao còn ra đi đâu? Liêu Vi Nghiên lạnh giọng nói ra, không có việc gì, ta sẽ không đi xa, chỉ là ra ngoài tản bộ. Một giờ về sau, bên ngoài rơi ra mưa to. Đứng ở bên cửa sổ, Tô Kiến Phàm trên mặt mang theo ý cười. Tới thời điểm không cảm thấy, hiện tại hướng mặt ngoài nhìn sang, phong cảnh thật sự chính là rất tốt. Lý Dục như có điều suy nghĩ. Đúng vậy a, có thể để cho Phùng Vân Du làm ra lựa chọn, khẳng định chính là tốt nhất. La Phi trầm giọng hỏi, Phùng Vân Du là cái dạng gì người? Lý Dục cẩn thận châm trước một phen, nói ra, nàng là cái đặc biệt người thông minh, thường thường đều có thể bất chi bất giác làm được rất nhiều chuyện. Mỗi lần chỉ cần là nàng có một chút suy nghĩ, luôn luôn có thể tùy tiện thành công. Mà lại, tất cả mọi người là tại thành công về sau mới có thể biết nàng chân chính ý định. Cũng bởi như thế, có rất ít người sẽ trở thành nàng bằng hữu. Đương nhiên, cái này đều chỉ lúc trước sự tình. Cũng chính là tại La Phi trước mặt của bọn hắn, Lý Dục mới có thể nói ra những lời này. Cái này nếu để cho Phùng Vân Du nghe được, vậy coi như không tốt rồi. La Phi đột nhiên ý thức được, lần này họp lớp không đơn giản. Lý Dục, là Phùng Vân Du dùng thà luật sư trở về vì lấy cớ, mời mọi người đi vào căn biệt thự này đến tụ hội à? Lý Dục không rõ, vì cái gì La Phi có thể như vậy hỏi. Đúng vậy à, cũng không biết nàng từ nơi nào có được tin tức, đây là Phùng gia biệt thự, vậy khẳng định là nàng mời chúng ta. Quả là thế. La Phi liền biết, sự tình không giống như là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Người không thể xem bề ngoài. Phùng Vân Du thoạt nhìn tốt như vậy trung đụng người, lại là trong những người này hiểu rõ nhất tính toán. Nàng khẳng định là có bí mật, cũng mục đích gì khác. Trước đó La Phi nghe Lý Dục nhắc qua, thà luật sư sẽ không ở nơi này đợi quá lâu, có thể ít nhất cũng sẽ đợi một tháng. Bên ngoài rơi ra mưa to, tại mưa cạnh trước đó, bọn hắn là không thể nào sẽ rời đi biệt thự. Đổi thành những người khác, coi như mời mọi người đến tụ họp một chút, cũng sẽ không lựa chọn thời khắc như vậy. Như thế, nàng mục đích đến cùng là cái gì đây? Thẩm Mộ Giang đi tới La Phi trước mặt, ngượng ngùng cười nói, La Phi, ta có chút bận tâm Liêu Vi Nghiên, ngươi có thể hay không đi theo ta cùng đi tìm nàng? Bên ngoài đến cùng là trời mưa to, có thể nàng cho tới bây giờ cũng còn chưa có trở về. Nàng cũng là lần đầu tiên tới nơi này, đối nơi này cũng không quen thuộc. La Phi rất là nghi hoặc. Đây là chính nàng lựa chọn, ngươi liền không lo lắng dạng này đi làm, nàng ngược lại sẽ càng tức giận sao? Còn có, mặc kệ là ngươi hay là ta, đối nơi này đều chưa quen thuộc a. Thẩm Mộ Giang đành phải nói ra, ta cũng sớm đã nhìn ra, ngươi không phải người bình thường, khẳng định là biết chút bản lĩnh, chính là đến cuốn cảnh, khẳng định cũng có thể bình an vô sự trở về. Vừa rồi nếu không phải ta nói những lời kia, Liêu Vi Nghiên cũng sẽ không tức giận như vậy, ngươi liền xem như giúp ta một chuyện, ta là sẽ báo đáp ngươi. Những lời này làm sao nghe đều có chút khó chịu.
tựa như là có chút phim truyền hình bên trong lời kịch. Thẩm Mộ Giang không hổ là một cái diễn viên, dạng này mà nói thật sự chính là rất dễ dàng liền có thể nói ra. La Phi có chút bất đắc dĩ. Cái này cũng bất quá chỉ là một chuyện nhỏ, không cần báo đáp cái gì. Tô Kiến Phàm đột nhiên đứng ở La Phi phía trước, nói ra, liền để ta đi chung với ngươi đi, ta cũng sẽ bản lãnh. La Phi đều mệt mỏi, vẫn là để hắn nghỉ ngơi đi. Tô Kiến Phàm sẽ làm như vậy, một mặt là lo lắng La Phi tình cảnh. Nếu thật là đến cuốn cảnh, hắn thà rằng người kia là chính mình. La Phi là thông minh như vậy một người, coi như biết hắn tại trong cuốn cảnh, nhất định có biện pháp có thể đem hắn cấp cứu ra. Nhưng là, nếu là La Phi đến trong tạm ấy, Tô Kiến Phàm nhưng không có dạng này nắm chắc. Một phương diện khác, Tô Kiến Phàm cũng hy vọng nhìn một chút phong cảnh phía ngoài, cái này theo tới thời điểm hoàn toàn khác nhau. Thấy được Tô Kiến Phàm kiên trì như vậy, Thẩm Mộ Giang cũng chỉ có thể nói ra, vậy được rồi, xin nhờ. Ân, đi thôi. Bọn hắn cầm lên hai cây dù, hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Nửa giờ về sau, Thẩm Mộ Giang vội vàng hấp tấp chạy vào, liền dù che mưa đều cho ném đi. Không tốt rồi, các ngươi nhanh lên đi xem một cái, Tô Kiến Phàm đến trong cạm bẫy. Cái gì? La Phi cùng lão Hàn rốt cuộc không nghĩ ngợi nhiều được, hướng thẳng đến bên ngoài phóng đi. Thẩm Mộ Giang hoảng đội và nói, các ngươi còn không có cầm dù che mưa đâu. Lý Dục Quán giận nói, ngươi cũng thật là, bên ngoài hạ mưa lớn như vậy, ngươi sao có thể tự mình một người trở về đây? Thẩm Mộ Giang cúi đầu xuống, ta cứu không được Tô Kiến Phàm, nếu là không nhanh lên trở về tìm các ngươi, còn không biết hắn sẽ như thế nào đâu. Đang nói những lời này thời điểm, Thẩm Mộ Giang âm thanh rất nhỏ, hắn tràn đầy áy náy chi ý, nhưng lại không biết nên làm cái gì mới tốt. Nếu không phải là hắn tình cầu, Tô Kiến Phàm hiện tại hoàn hảo tốt đợi tại biệt thự, nơi nào sẽ gặp chuyện như vậy? Càng làm cho Thẩm Mộ Giang không hiểu là, đây chính là tại biệt thự phụ cận, tại sao có thể có cạm bẫy đâu? Đây rốt cuộc là người nào vậy? Còn có, Liêu Vi Nghiên đến bây giờ đều chưa có trở về, có phải hay không cũng đến trong cạm bẫy đây? Trong rừng rậm, cái này Thẩm Mộ Giang thực không coi nghĩa khí ra gì, thiệt thòi ta lòng tốt đi theo hắn đi ra đến, hắn thế mà đi một mình. Tô Kiến Phàm rất tức tối, giơ lên đôi mắt, hướng phía bên ngoài nhìn qua. Thật là, nếu không phải trời mưa, ta còn là có thể tự mình đi ra, lần này nhưng làm sao bây giờ? La tổ trưởng, các ngươi cần phải nhanh lên tới a. Công tác lâu như vậy, đây là Tô Kiến Phàm lần thứ nhất cảm nhận được sợ sệt. Đúng lúc này, cái kia mang theo áo choàng cùng mặt nạ người thần bí tới gần. Người thần bí không có nói nhiều một câu, cầm tấm ván gỗ xuất hiện ở nơi này. Khi nhìn đến người thần bí một khắc này, Tô Kiến Phàm chỉ cảm thấy trong lòng hơi hồi hộp một chút. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi muốn làm gì? Người thần bí lợi dụng tấm ván gỗ, đem phía ngoài thổ cho đẩy lên trong cạm bẫy. Rất rõ ràng, hắn là muốn để Tô Kiến Phàm mãi mãi cũng lưu tại nơi này, triệt để biến mất. Hỗn trướng! Tô Kiến Phàm mắng to một tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhưng không có biện pháp có thể trốn tới. Tô Kiến Phàm, ngươi ở đâu? La Phi âm thanh truyền đến, Tô Kiến Phàm mới xem như thanh tỉnh một chút. Ta ở chỗ này. Người thần bí không dám tiếp tục lưu lại, đành phải chạy trối chết. La Phi, Lý Dục cùng lão Hàn chạy tới, đem Tô Kiến Phàm cấp cứu. Đi thôi, về biệt thự. Được. Tô Kiến Phàm nhận lấy tổn thương, không tính là rất nghiêm trọng. Thẩm Mộ Giang ở phòng khách chờ lấy, thẳng đến thấy được Tô Kiến Phàm bọn hắn trở về, mới xem như thở dài một hơi. Quá tốt rồi, may mắn ngươi không có việc gì. Tô Kiến Phàm lạnh giọng nói ra, đúng vậy a, cái này đều muốn nhờ hồng phúc của ngươi đâu. Thẩm Mộ Giang cười cười xấu hổ, lại hỏi, đúng rồi, Liêu Vi Nghiên không cùng lấy các ngươi đồng thời trở về sao? Lúc này, mọi người mới bắt đầu ý thức được không đúng. Chẳng lẽ nói, người kia mục đích thực sự là Liêu Vi Nghiên? Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, trong phòng lập tức liền yên tĩnh trở lại, ai cũng không có dám nói nhiều. Bọn hắn nín hơi ngưng thần, tựa hồ là hy vọng có người có thể đứng ra, nói cho bọn hắn cái này đều không phải là thực. La Phi hỏi, Tô Kiến Phàm, ngươi thấy rõ ràng người kia bộ dáng sao? Tô Kiến Phàm không dám ẩn giấu, khoát tay áo. Ta cũng không biết, chính là chúng ta đến trên cầu nhìn thấy người thần bí kia. Có thể hắn đến cùng là thân phận gì, tại sao muốn đối xử với ta như thế, vậy liền không biết gì cả. Những người khác nghe được trong phòng khách âm thanh, nhao nhao đi ra. Tô Kiến Phàm, ngươi làm sao thụ thương rồi? Ngươi ở chỗ này chờ một cái, ta vậy thì đi lấy một vài thứ ra. Yên tâm tốt rồi, những thương thế này chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. La Phi nhìn xem Phùng Vân Du rời đi thân ảnh, tựa hồ là vô tình nói ra, Phùng Vân Du sẽ còn những này. Lý Dục đành phải nói ra, có thể là đi, còn tốt nơi này có chuẩn bị. La Phi cảm thấy rất kỳ quái. Dạng này một cái khác thự, bình thường hẳn là không có người ở mới đúng. Tất nhiên sẽ tại dạng này vắng vẻ địa phương, cái kia hẳn là sẽ là Phùng gia người muốn nghỉ ngơi, hay là có đặc biệt tụ hội, mới có thể đến nơi này tới. Coi như phải chuẩn bị từ sớm đồ ăn, vậy cũng không nên liền những vật này đều có. Chẳng lẽ nói, Von Vân Du đã sớm biết có người sẽ thụ thương sao? Lúc này, Liêu Vi Nghiên từ trên lầu đi xuống. Thử, có cái gì sợ đầu sợ đuôi? Đây vốn chính là tại giã ngoại hoang vu, tại chưa quen thuộc nơi này dưới tình huống, thế mà còn dám dạng này ra ngoài, cũng khó trách lại nhận. Thẩm Mộ Giang chạy tới Liêu Vi Nghiên trước mặt, rất tức giận nói ra, Liêu Vi Nghiên, ngươi nếu là trở về, liền nên nói cho chúng ta biết một tiếng a. Nếu không phải vì ra ngoài tìm ngươi, Tô Kiến Phàm cũng sẽ không thụ thương. Liêu Vi Nghiên không có một chút cảm kích, ngược lại nói ra, ta nhưng không có để các ngươi ra ngoài tìm ta, biết rõ trời muốn mưa, ta làm sao lại đi xa đâu. Phùng Vân Du cười khổ một tiếng. Mọi người chúng ta đều không hy vọng gặp được dạng này người, vậy các ngươi có thấy hay không đâu. Lỗ Dương Vinh cẩn thận nhớ lại một cái, nói ra, ta không quá xác định, thế nhưng là tại cầu gỗ bên kia, tựa hồ có một cái mang theo mặt nạ người tới. Hắn còn mang theo áo choàng, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Gừng Hán Nguyệt cũng nói ra, cái này a, ta vừa tới liền gặp được. Thẩm Mộ Giang như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ cái này không phải ở tại phụ cận sao? Phùng Vân Du thật sâu cau mày. Không đúng, cầu gỗ bên kia có hai cái biệt thự, có thể bên này chỉ có một cái khác tự. Cho nên, người thần bí kia tuyệt đối không phải là phụ cận người. Thẩm Mộ Giang phi thường lo lắng. Không được, không thể cứ như vậy chờ đợi, ai cũng không biết người thần bí kia có phải hay không sẽ có tới. Chương 1104, khách không mời mà đến. Được tín nhiệm chương 1104, khách không mời mà đến. Được tín nhiệm tuyệt đối không thể cứ như vậy ngồi chờ chết, vẫn là trước báo án đi. Được. Thẩm Mộ Giang là cái diễn viên, phàm là nếu là có người còn có thể làm như vậy, hắn liền sẽ lựa chọn đứng ở người khác đằng sau. Đáng tiếc là, bởi vì trận này mưa to, trong biệt thự hoàn toàn không có tín hiệu, điện thoại là đánh không đi ra. Cái này có thể không xong, đến tột cùng phải làm sao cho phải. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không có chủ ý đổi lại bình thường, La Phi bọn hắn sẽ đứng ra, nói cho đám người, bọn hắn chính là cảnh sát. Lần này La Phi cũng không có làm như vậy, còn khiến người khác cũng không cần lộ ra. Phùng Vân Du đột nhiên nhìn về phía Lý Dục, nói ra, Lý Dục, ta nếu là không có nhớ lầm, ngươi bây giờ là cảnh sát ta. Cái kia La Phi bọn hắn đều là ngươi đồng nghiệp. Cái này, Lý Dục cười khổ, còn không có cân nhắc tốt trả lời thế nào vấn đề này. Đám người nhao nhao nhìn về phía La Phi bọn hắn. Thà luật sư tiến lên một bước, cười nói ra, các ngươi đều tính sai, La Phi bọn hắn là bằng hữu của ta, là ta để bọn hắn cùng Lý Dục cùng đi. Đối với cái này, La Phi rất là cảm kích. Nguyên lai là dạng này. Mọi người tựa hồ có chút thất vọng. La Phi có thể xác định, Von Vân Du vừa rồi chính là đang thử thăm dò. Không xong. La Phi không nói thêm gì, hướng thẳng đến ngoài cửa chạy tới. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì e ngại, chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái. Đang trên đường tới, bọn hắn là tại cầu gỗ nơi đó gặp được người thần bí, liền liền Lô Dương Vinh cũng giống như vậy. Đến mức những người khác cũng đều đã từng thấy qua người thần bí kia thân ảnh, lại đều thấy không rõ lắm người kia bộ dáng, đây tuyệt đối không phải là một trận trùng hợp. Rất rõ ràng, người thần bí đi tới nơi này là có mục đích, khẳng định không phải phải làm cho tốt sự tình. Dưới tình huống như vậy, người thần bí hẳn là muốn che giấu hành tung, tuyệt đối không thể để cho người biết mới đúng, làm sao ngược lại cơ hồ khiến mỗi người đều thấy được đâu. La Phi, xảy ra chuyện gì? Đám người theo lấy hắn cùng một chỗ đi ra ngoài, thấy được cầu gỗ đã đứt mất, đều lộ ra phi thường bối rối. Quả là thế. La Phi trong đôi mắt mang theo phẫn hận, rõ ràng người thần bí là cố ý làm như vậy, vì chính là muốn để bọn hắn đều vây ở nơi này. Thẩm Mộ Giang thật sâu cau mày. Chúng ta sao có thể đi qua đâu? Mưa ngược lại là ngừng, có thể nơi này không có tín hiệu, có ai có thể giúp đỡ chúng ta đây? Von Vân Du, ngươi còn biết đường khác sao? Phùng Vân Du rất khó khăn. Thật xin lỗi, ta cùng trong nhà người tới biệt thự, đi đều là con đường này, đây đã là gần nhất. La Phi lúc này mới nói ra, mọi người không cần phải gấp, đây là tại trên núi, khẳng định còn có thể tìm tới đường khác. Đợi đến ban ngày, nói không chừng tín hiệu cũng sẽ tốt. Chúng ta vừa đến nơi đây thời điểm, không phải còn có tín hiệu sao? Chỉ cần đợi thêm một chút, vậy liền có thể rời đi. Kỳ thật, La Phi sở dĩ có thể như vậy nói, không chỉ là vì muốn để mọi người an tâm. Càng quan trọng hơn là, hắn muốn xem thử xem những người này phản ứng. La Phi có thể nhìn ra, cầu sẽ ở lúc này bắn mất, chính là có người cố ý làm, vì chính là muốn vây khốn bọn hắn, để đạt tới mục đích của mình. Thế nhưng là nhìn như vậy đi lên, ngoại trừ Lô Dương Vinh có chút bối rối, những người khác cũng không có cái gì sơ hở. Lô Dương Vinh tràn đầy e ngại, tự lẩm bẩm: tại sao có thể như vậy? Người kia đến cùng là ai? Hắn tại sao muốn nhốt chúng ta? Chúng ta cùng hắn không oán không kiều, hắn muốn để tất cả mọi người biến mất sao? Thoại âm rơi xuống, bầu không khí lại bắt đầu khẩn trương. Lý Dục đứng dậy, biểu lộ phi thường nghiêm túc. Lô Dương Vinh, ta không phải còn ở lại chỗ này cái địa phương sao? Người yên tâm tốt rồi, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt các ngươi. Lý Dục rất có đảm đương. La Phi bọn hắn tạm thời không thể đem thân phận thật sự nói ra, chính là vì có thể sớm một chút tìm được cái kia nút ở âm thầm người thần bí. Liêu Vi Nghiên thật sự là nhìn không được. Lô Dương Vinh, ngươi không muốn ở cái địa phương này tiếp tục nói hiệu nói vượng. Mặc kệ người kia làm bao nhiêu sự tình, cũng không có cách nào có thể thực tổn thương đến chúng ta. Nếu là người kia thật sự có bản lãnh lớn như vậy, cần gì phải làm những này đâu. Hắn chỉ có một người mà thôi, chúng ta có nhiều như vậy người, hắn sẽ không được như ý. Nói xong lời này, Liêu Vi Nghiên liền không lại để ý tới bất luận kẻ nào, ngược lại hướng phía biệt thự phương hướng đi đến. Thẩm Mộ Giang rất là kinh ngạc. Trước kia Liêu Vi Nghiên tính tình liền rất lớn, có thể là gan của nàng luôn luôn đều rất nhỏ, bằng không ta cũng sẽ không xảy ra đi tìm nàng. Mấy năm này nàng đến cùng kinh lịch cái gì, làm sao lại thay đổi hoàn toàn? Liêu Vi Nghiên khí chàng cường đại, liền Thẩm Mộ Giang đâu có chút kính nể. Phùng Vân Du đi theo Liêu Vi Nghiên sau lưng, cười khổ một tiếng. Tô Kiến Phàm nhận lấy tổn thương, nói rõ người thần bí kia không có đi xa, tại không có đạt tới mục đích trước đó, hắn hẳn là sẽ không như vậy mà đơn giản rời đi. Liêu Vi Nghiên hoàn toàn chính là thái độ thờ ơ quản hắn có dạng gì mục đích, mưa đã cạnh, ngày mai ta liền đi. Đến mức người khác phải chăng muốn lưu lại, đây chính là người khác sự tình. Liêu Vi Nghiên về tới căn phòng, hoàn toàn không có đem Phùng Vân Du mà nói cho nghe bảo. Đúng lúc này, Liêu Vi Nghiên phát hiện trên mặt đất có một trang giấy. Đây là cái gì? Liêu Vi Nghiên nhặt lên tờ giấy kia, thấy được phía trên viết đồ vật, quả thực giật nảy mình. Ngươi thế nào? La Phi nhìn thấy màn này, trầm giọng hỏi. Đợi đến Liêu Vi Nghiên lấy lại tinh thần, trực tiếp đem tờ giấy kia đem thả tiến vào túi. Cũng không biết phía trên viết là cái gì, có thể để cho Liêu Vi Nghiên dạng này bối rối. Phải biết, vừa rồi đám người đối người thần bí biểu hiện ra vẻ sợ hãi, Liêu Vi Nghiên vẫn là rất nhẹ nhàng dáng vẻ. Chẳng lẽ, cái này so với người thần bí xuất hiện càng làm cho nàng lo lắng sao? Liêu Vi Nghiên miễn cưỡng mang theo một chút ý cười. Không có chuyện gì,
ta đi đường xa như vậy, hiện tại là thật rất mệt mỏi. Ta nghỉ ngơi trước, nếu là không có sự tình gì, đừng tới nơi này tìm ta.
Được.
Về tới phòng khách, Von Vân Du nhẹ nhàng thở dài một hơi. Đều tại ta, nếu là không nói ra Nghiêm Tâm sáng sớm danh tự, mọi người cũng đều là rất cao hứng. Lời mặc dù nói như vậy, Von Vân Du cũng không có ấy nay ý tứ. Xem ra, nàng đúng là cố ý lao hẳn rất nghi hoặc. Cái này Nghiêm Tâm sáng sớm đến cùng vì sao lại tự vận? Lý Dục hơi sững sờ, không nghĩ tới lao hẳn sẽ hỏi ra dạng này. Được rồi, cái này đều đã đi qua, làm gì còn muốn nhắc lên đâu. Phùng Vân Du do dự một lát, vẫn là nói ra, Nghiêm Tâm sáng sớm thật là tốt người, nàng rất hiền lành, trợ giúp không ít người. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, Nghiêm Tâm sáng sớm mới có thể làm ra lựa chọn như vậy. Thẩm Mộ Giang đi ra, trên mặt tràn đầy lo lắng. Ta còn là có chút không yên lòng, nếu là người kia thực tại biệt thự nhưng làm sao bây giờ? Không bằng hôm nay ngay tại phòng khách nghỉ ngơi đi, các ngươi cảm thấy thế nào? Kỳ thật, Thẩm Mộ Giang đưa ra đề nghị như vậy, La Phi cũng không có cảm nhận được kỳ quái. Từ Thẩm Mộ Giang có thể để cho Tô Kiến Phàm tại cả bấy, một thân một mình chạy về đến, vậy thì có thể nhìn ra, hắn là một cái lá gan rất nhỏ người. Lỗ Dương Vinh đứng ở trên bậc thang, có chút bất đắc dĩ nói ra, Thẩm Mộ Giang, ngươi không phải là đang nói đùa chứ? Ở chỗ này làm sao nghỉ ngơi a? Trong lúc nói chuyện, Lỗ Dương Vinh trừng lớn hai con ngươi, biểu hiện ra phi thường e ngại dáng vẻ. Mọi người mau nhìn, phía bên ngoài cửa sổ có người đang nhìn nơi này. Mọi người dựa theo Lỗ Dương Vinh nói, hướng phía ngoài cửa sổ nhìn sang. Chỉ gặp người thần bí kia mang theo Liễu Vi Nghiên nhanh chóng rời đi. La Phi lạnh giọng nói ra, hắn đến rồi. La Phi không do dự, trực tiếp mở ra cửa sổ đuổi theo. Bất quá, hắn loang thoáng cảm thấy thần bí nhân này tựa hồ có một chút biến hóa. Cụ thể là cái gì, hắn còn không có nhìn ra, đã cảm thấy cùng trước đó nhìn thấy có chút không giống nhau lắm. Lý Dục nhẹ nhàng cau mày. Chạy thế nào nhanh như vậy? Nhanh truy đi. Vâng. Tô Kiến Phàm ngược lại là cũng hy vọng có thể ra ngoài, có thể hắn đến cùng thụ thương. Thà luật sư trầm giọng nói ra, Tô Kiến Phàm, ngươi, ta, Von Vân Du liền lưu tại nơi này đi. Dạng này, ngươi cũng có thể bảo hộ chúng ta. Không thể không nói, thà luật sư đúng là một cái người rất tốt. Nàng có thể nhìn ra Tô Kiến Phàm tâm tư, dùng phương thức như vậy, cũng là vì để Tô Kiến Phàm chẳng phải khổ sở. Mà lại, thà luật sư cân nhắc cũng rất chủ đáo. Thà luật sư cùng Phùng Vân Du đúng là không thể đi ra ngoài, dạng này không chỉ có không có cách nào khả năng giúp đỡ được đội vàng, rất có thể sẽ còn liên lụy đến mọi người. Được. Đây cũng là lần thứ nhất, Tô Kiến Phàm có thể thật tốt cùng thà luật sư nói chuyện. Trong rừng cây. Kỳ quái, làm sao lập tức đã không thấy tăm hơi? Đến cùng đi nơi nào? Đợi đến đám người phát hiện Liễu Vi Nghiên, nàng đã không có hô hấp. Về tới biệt thự, La Phi đem chuyện này nói cho người nơi này. Phùng Vân Du cũng nhịn không được nữa khóc lên. Đều tại ta không tốt, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn để mọi người đến nơi này tụ hội đâu? Nếu là Liễu Vi Nghiên không đến nơi này đến, liền sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Thẩm Mộ Giang đi ra phía trước, đành phải nói ra, Phùng Vân Du, ngươi cũng không cần tự trách, cái này căn bản là không liên quan gì đến ngươi. Nếu để cho ta đã biết người kia là ai, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Thà luật sư tiếp lấy nói ra, cũng không biết người kia có phải hay không đi rồi. Nếu là hắn còn tại phụ cận, sẽ còn đem người khác cho xem như là mục tiêu, cái này lại làm như thế nào ứng đối đâu. Thà luật sư lo lắng không phải không có lý. Không có ai biết người thần bí phải chăng còn có khác mục tiêu. Bọn hắn mấy cái này đồng học đều đã có mấy năm không có gặp mặt, hiện tại cũng không có tín hiệu. Thật sự là không biết Liêu Vi Nghiên cựu nhân là ai, mới có thể để nàng bỏ ra như thế lớn đại giới. La Phi nhìn về phía Tô Kiến Phàm, nói ra, Tô Kiến Phàm, ngươi phải cẩn thận một chút. Tô Kiến Phàm hơi sững sờ, chờ đến kịp phản ứng, mới hiểu được La Phi ý tứ trong lời nói. Hắn nhận lấy tổn thương nhìn như là ngoài ý muốn, nói không chừng là người khác đã sớm kế hoạch tốt. Ta đã biết. Thẩm Mộ Giang có chút bất đắc dĩ. Chuyện này chưa hẳn muốn trách người khác, Liêu Vi Nghiên cũng là có trách nhiệm. Đều nhanh muốn tới đêm khuya, Liêu Vi Nghiên không phải còn ra đi sao? Chỉ cần tất cả mọi người lưu tại gian phòng của mình, giữ cửa cùng cửa sổ đều cho quan tốt rồi, vậy liền có thể nghỉ ngơi thật tốt. Nguyên bản Thẩm Mộ Giang là có chút e ngại, còn đưa ra muốn để tất cả mọi người ở phòng khách nghỉ ngơi. Trước đây không lâu, hắn không biết người thần bí thân phận, cũng không biết người kia mục tiêu đến tột cùng là ai. Hiện tại Liễu Vi Nghiên đã xảy ra chuyện, đổi một góc độ đến cân nhắc, có lẽ người thần bí đã được như ý đây. Cứ như vậy, bọn hắn không phải đều an toàn sao? Gừng Hãn Nguyệt không thể nhịn được nữa. Thẩm Mộ Giang, ngươi nói như vậy thật sự là quá phận. Phùng Vân Du giơ lên đôi mắt. Chúng ta không thể đi cãi lộn, vẫn là trước nhìn một chút cửa sổ đi. Bất kể như thế nào, tuyệt đối không thể lại có người xảy ra chuyện. À, tất cả mọi người nghe Phùng Vân Du mà nói, cùng đi kiểm tra tất cả cửa sổ. La Phi thấy được tủ giày trên thiếu đi đôi dép lê, thế là liền nói ra, không đúng, Liễu Vi Nghiên về tới căn phòng, không có người thấy được nàng ra ngoài. Nơi này thiếu đi dép lê, đã nói lên nàng là từ địa phương khác đi ra. Von Vân Du, nơi này còn có khác môn sao? Phùng Vân Du nhẹ gật đầu. Có, ngay tại đằng sau. La Phi trầm giọng nói ra, vậy liền mang theo chúng ta đi xem một cái đi. Được. Cho dù La Phi không có thừa nhận thân phận, cũng muốn để chuyện này cháy nhà ra mặt chuột. Không ngoài dữ liệu, cặp kia dép lê quả nhiên là tại cửa sau nơi này. La Phi cẩn thận châm trước một phen. Xem ra, Liễu Vi Nghiên không có lựa chọn quang minh chính đại ra ngoài, khẳng định là có cái gì khác băn khoăn, cũng có thể là có khó khăn khó nói. Người thần bí chính là lợi dụng điểm ấy, mới có thể để cho nàng làm như vậy. Tại về tới căn phòng trước kia, Liễu Vi Nghiên nhìn qua một tờ giấy. Nàng còn tận lực nói qua, nếu là không có sự tình gì, tuyệt đối không thể đi tìm nàng. Nói cách khác, từ lúc kia bắt đầu, nàng liền đã đến đối phương trong cả bẫy. Liêu Vi Nghiên cùng người thần bí là nhận biết, đối phương còn biết nàng bí mật. Vì có thể giữ vững dạng này bí mật, Liêu Vi Nghiên mới có thể cùng đối phương gặp mặt. Nói không chừng, thần bí nhân này tất cả mọi người là nhận biết. Cái gì? Đổi một câu nói, người thần bí rất có thể chính là người trong biệt thự. Lúc này, Von Vân Du đột nhiên nhìn về phía La Phi, trong đôi mắt tràn đầy tính toán. La Phi, cho tới bây giờ ta còn không biết ngươi là làm việc gì. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi sẽ không giống như Lý Dục, cũng là cảnh sát ta. Lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao nhìn về phía La Phi. Lần này, thà luật sư không có đi vì La Phi nói chuyện. Dù sao, nếu là quá tận lực mà nói, ngược lại sẽ để người khác hoài nghi. Còn nữa, nếu là La Phi ngay từ đầu liền thừa nhận, vậy cũng không có việc gì. Hết lần này tới lần khác La Phi cố ý đem chuyện này cho che giấu đi, mới có thể càng hiếm thấy hơn đến mọi người tín nhiệm. La Phi trên mặt mang theo ý cười. Phùng Vân Du, ngươi cũng không đơn giản, có thể lựa chọn vào hôm nay để mọi người đến biệt thự tụ hội, còn giúp trợ thủ thương Tô Kiến Phạm, đem đồ vật đều cho chuẩn bị tốt rồi. Ngươi thật giống như đã sớm biết sẽ phát sinh những chuyện này, còn không ngừng đang thử thăm dò ta. Mặc kệ ta là thân phận gì, chúng ta cũng sẽ không trở thành bằng hữu. Chỉ cần từ nơi này rời đi, nói không chừng về sau hai người chúng ta liền sẽ không vắng lai, cũng không có cơ hội gặp mặt, vậy ta mặc kệ làm chính là công việc gì, nói ra cũng không có cái gì ý nghĩa. Còn có, tại biệt thự của ngươi bên trong phát sinh những việc này, ngươi để ý nhất không nên là cái này sao? Làm sao còn có tâm tư đi quản người khác công việc đâu? La Phi rất thông minh, cứ như vậy đơn giản mấy câu, ngược lại để Phùng Vân Du có chút xuống đài không được. Phùng Vân Du rất rõ ràng phát giác được, La Phi khẳng định là biết cái gì. Có thể nàng nếu là nói thêm gì đi nữa, cũng sẽ không được cái gì chỗ tốt.